Lý Quang sầm mỉm cười nói. Dương Khâm Sứ, dự đoán của ngươi, chỉ là một điểm trong số đó, Lão Phu còn có một bí mật, nhưng Lão Phu chỉ có thể nói nó cho nghĩa tử của mình, sẽ không nói cho Khâm Sứ triều đình ngươi. Nếu ngươi nhận Lão Phu là nghĩa phụ, Lão Phu sẽ có lợi ích rất lớn cho ngươi. Dương Hạo trao mày nói. Mục Lão, ta không thể hiểu, vì sao ngươi nhất định muốn ta nhận ngươi làm nghĩa phụ, muốn ta trở thành thiếu chủ của họ. Ngươi cũng biết, ta là mệnh quan triều đình, vị tất có thể ở lại phủ cốc này, có lẽ ngày mai có thánh chỉ, ta phải đi nơi khác làm quan, lúc đó. Làm thế nào với mấy nghìn tộc dân của ngươi, lẽ nào đi cùng ta sao? Lý Quang sầm cười ha ha nói. Người đàn ông trên thảo nguyên, giống như con sói hung ác, họ có thể tự kiếm ăn, cũng không cần đến sự chăm sóc của người khác. Trên thực tế, nhiều năm nay, ta cũng thường bỏ kệ họ một mình đi ra ngoài, nhưng năm con sói cần có một con lãnh đạo, 100 con sói cần có một con sói làm vua, bầy sói gào thét núi rừng, qua lại thảo nguyên, nơi đi qua, trời đất cũng biến sắc, không thể thiếu một người dẫn đầu trí tuệ đại dũng đại nhân đại nghĩa. Nếu ngươi muốn làm quan, thì ngươi cứ làm quan, ta chỉ mong, sau khi ta chết, ngươi có thể giữ trọng trách chăm sóc bọn họ. Đó là mong muốn lớn nhất của Lão Phu, hy vọng cho tộc dân của ta có thể giữ vững, mà không phải bị dung nhập trong mấy vạn dân, trăm năm sau, mất tăm mất tích, đời đời con cháu đều làm nông phu bình thường. Dương Hạo trong lòng do dự không đưa được ra quyết định, hắn cũng không gọi Lão Phu kia một tiếng nghĩa phụ, chỉ là cho dù Lý Quang Sầm che giấu những lời nên nói, hắn vẫn ngầm cảm thấy sự việc không đơn giản như bái Lý Quang Sầm làm nghĩa phụ. Nhưng mà, giải quyết sự lo lắng của mấy nghìn dân, chính là việc lớn nhất bây giờ. Hơn nữa cũng là việc không có cách gì giải quyết. Nếu tên họ Mục này có thể giải quyết, thì bản thân mình có nên đồng ý với hắn không? Lý Quang sầm thở dài một tiếng, nói. Dương Hạo à, dứt bỏ mấy vạn dân ngươi muốn cứu vớt, ta nghĩ vì mấy nghìn tộc người phó thác cho một chủ nhân đáng tin cậy là có ý của nó, một mình ta lẻ loi, muốn nhận một nghĩa tử để an ủi khi bờn, ngươi. Không thể gọi ta một tiếng nghĩa phụ sao? Giọng nói vô cùng chua xót. Khi ngẩng đầu nhìn, Lý Quang sầm mặt mũi toàn râu. Tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt đã quá nhiều, mắt ẩn chứa sự cầu xin cùng thương cảm. Khi mới gặp hắn, hắn khoanh chân ngồi ở trong xe, tuy là lúc lánh nạn, nhưng lại cho người ta một cảm giác như cây tùng vững như núi, bia đá giữa biển đông, cao ngạo, kiên cường. Giờ, dáng người của hắn trùng xuống, kiêu ngạo ở đâu? Người Dương Hạo nóng gian, bật thốt lên câu. Mục Lão, để ta gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ không khó, xong. Ta không muốn sửa họ Dương thành họ Mục, họ này. Ta mong được giữ lại. Nếu Mục Lão đồng ý, Dương Hạo nguyện nhận Mục Lão là nghĩa phụ. Dương Hạo trầm giọng nói tiếp. Dương Hạo một lời nói đáng giá ngàn vàng. Khoe miệng Lý Quang Sầm từ từ nở nụ cười, nụ cười ấy giống như người thợ săn nhìn thấy một con hổ rơi vào bẫy, hắn có phần đắc ý. Ha ha ha, được lắm, Lão Phu đồng ý với ngươi. Nguồn gốc tổ tiên của Lão Phu chính là hậu duệ của hoàng đế, là họ Cơ. Sau đổi thành Thác Bạt, thời Ngụy Hiếu Văn Đế đã sửa thành họ Nguyên. Ngụy Vong, thì họ là Thác Bạt. Đến đầu thời Đường, được ban cho họ Lý. Lão Phu để tránh thai mắt của người đời, giờ lấy họ Mục, họ thì sửa đi sửa lại có gì là không được cơ chứ, tộc người của ta giờ đổi thành họ Dương, ngươi thấy sao? Dương Hạo nghe xong không hiểu đầu đuôi thế nào, không nghĩ rằng lai lịch của lão họ Mục này lại phức tạp như vậy, hắn suy tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu, rồi nói. Thác Bạt Thị. Họ Lý. Mục Lão ngươi. Là thiếu chủ của tộc nào? Lý Quang sầm ho nhẹ một tiếng nói, con của ta. Giờ ngươi, hãy gọi ta một tiếng nghĩa phụ. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích Chương 175, Con Vịt, 1-2. Lúc Dương Hạo nói tiếng nghĩa phụ, khiến Lý Quang Sầm có cảm giác làm cha, khiến cho lão già này rơi lệ, điện nghi thức hoàng gia trong phủ khai phong đại tống, Triệu Khung Giận còn đang soi đến xử lý công việc bộn bề. Tây Bắc đảng Hạng Khương lại lần nữa kéo cờ tạo phản, Hạ Châu Lý Quang Duệ ốm, sau khi tin Chiết Châu Chiết Ngự Vân xuất binh chuyển đến. Hắn hiểu đây là cử chỉ tức phiên liên thủ của ba thế lực Tây Bắc đối kháng với hắn. Lúc này cần tấn công Tây Bắc, thời cơ còn chưa chín muồi, đại quân của hắn lại không thể lưu lại lâu, đành chịu chỉ huy đông phản. Lúc này hắn về khai phong chưa được mấy ngày, vì có lượng tấu biểu lớn cần xử lý, làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày đều được sắp xếp vô cùng chính tự. Vào thời gian mỗi sớm bình minh, hắn ở điện nghe báo cáo và giải quyết sự việc. Cùng bách quan thương lượng việc đại sự quân quốc, kinh tế dân sinh ở các nơi. Sau khi bãi triều trở về cung dung nữa, thay quần áo sau đó lại lên triều, tiếp kiến đài gián quan bàn việc triều chính. Và là một người hầu quan cố vấn hoàng đế, còn tương đương với trong sạch hóa bộ máy chính trị phi ngựa tiếp nhận, còn phải xem tấu chương và lập tức xử lý. Chưa cần mở kinh diên, nghe các học sĩ dạy học. Kinh diên này không phải quân quốc đại sự, nếu ngưng vài ngày cũng không vấn đề, nhưng Triệu Không Giận biết rõ có thể lên ngựa giành chính quyền, vị tất có thể xuống ngựa an thiên hạ, thống trị thiên hạ, chắc chắn phải dựa vào học vấn. Nếu chỉ có vũ lực, thì chỉ có thể là những võ sĩ nghèo. Không có cách nào đối nội kinh tế, khiến dân chúng lầm than. Cho nên khi vừa về kinh thành, kinh diên lập tức được mở, không nghỉ một ngày nào. Do tấu biểu cần phải xử lý quá nhiều, chiếm phần lớn thời gian, kinh diên mở muộn một chút. Cho nên lự tù xê dịch từ trưa đến tối. Cái gọi là lự tù chính là án tử hình tiến hành quyết định cuối cùng sau khi được phán quyết. Từ triều đường đến nay, chế độ phục tấu tử hình đã không có hiệu lực. Giết người đối với cầm quyền mà nói là cho đùa, dẫn đến kỷ cương bại hoại, việc mạng người la liệt khắp nơi. Hiện giờ chế độ này lại một lần nữa được sử dụng, tích bút đỏ một cái, là một mạng người, Triệu Không Giận làm sao có thể dám lơ là, cho nên hắn đối với tất cả hồ sơ vụ án, cung lục đều xem vô cùng tỉ mỉ. Thấy trời đã tối, nội thị đều biết Trương Đức Quân rón rén đi ra khỏi Diên Hòa Điện, đứng ở trên bậc thềm vẫy tay gọi một tên tiểu hoàng môn, dặn dò. Quan gia đang phê duyệt án tù, sắp đi nghỉ rồi. Nhanh chóng đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Vâng, tiểu nhân sẽ đi ngay. Tiểu hoàng môn đáp một tiếng rồi trốn đi, Trương Đức Quân xoay người muốn tiến vào điện thì thấy một tiểu hoàng môn đang cầm đèn cung đình tiến đến. Một tên phía sau bước nhẹ nhàng đi tới, đúng là Khai Phong phủ Doãn Triệu Quang Nghĩa. Khai Phong Đại Tống là một tòa thành không có đêm, cửa bốn mặt thành không đóng, dân chúng kinh doanh ngày đêm, quy củ cấm chung cũng lỏng lẻo, thời gian khóa cửa cực ít, có lúc thậm chí không khóa cửa, trọng thần cận thần buổi tối cũng có thể ra vào cấm chung. Triệu Quang Nghĩa bước đi thực sự là bình thản, từng bước, như đang vừa đi vừa học. Thậm chí hắn cũng không muốn đi như thế, nhưng mũ quan của những người này do đại ca hắn tự mình phát minh, hai bên mũ quan, có vành mũ, quan càng to thì vành mũ càng lớn. Vừa đi thì cánh mũ cũng nghiêng ngả mãi không nớt, nếu như vậy đi gặp quan gia hơi có phần thất lễ. Trương Đức Quân thấy hắn đi tới, liền vội niềm nở nên đón nói, phủ Doãn đại nhân. Triệu Quang Nghĩa đối với cận thị bên cạnh hoàng đế cứ gặp là cung kính, đâu chịu đợi hắn quỳ gối, sớm đã bước lên trước làm lễ, cười nói, Trương Đô Chi không cần đa lễ, quan gia đang làm gì vậy? Quan gia đang phê duyệt án tử tù. Phủ Doãn đại nhân đã tới, ta vào bẩm một tiếng. Triệu Quang Nghĩa vội vàng ngăn lại, cười nói, không nổi, không nổi, chờ quan gia xem xong hồ sơ vụ án hăng hay, đến lúc đó lại làm phiền Trương Đô Chi báo với quan gia. Trương Đức Quân vội nói, thế, thì làm phiền Phủ Doãn đại nhân chờ chút. Ta còn phải đến bắt điện hầu quan gia. Đô Chi đi đi. Triệu Quang Nghĩa cung kính chắp tay, rồi đứng lại ở đó. Tuy là huynh đệ với hoàng đế, lại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận vua tôi, tiểu hoàng môn nhìn thấy không thể không kính nể, tác phong này chính là em ruột của quan gia. Đương kim tể tướng Triệu Phổ Triệu tướng công đến không phải trực tiếp vào điện không cần báo trước, nhưng Khai Phong Doãn là hoàng đệ lại vẫn tuân thủ quy tắc này. Kỳ thực, quan đại tống ban đầu rất ít người hiểu quy tắc. Thời điểm Triệu Không Giận vừa mới xưng đế, mỗi lần lên triều, triều thần đều có chỗ ngồi ngay ở đại điện. Đại thần và Triệu Không Giận lúc đầu là đồng sự. Rất thân thiết, nào có nói đến chuyện kính nể bao giờ. Đặc biệt là phần lớn trong đó đều là những tên vũ phu thô lỗ, không quy củ phép tắc. Mỗi khi lên triều, các đại thần đều có vị trí chỗ ngồi, còn có tên vắt chéo chân, có lúc thì trâu đầu ghé thai, đại điện mà không giống đại điện, mà nó giống một đại sảnh thổ phỉ so tài chính nghĩa. Không có quy củ, không thành quy tắc, Triệu Không Giận thấy không thể để như vậy, liền bỏ chỗ ngồi của bách quan. Nhưng bách quan đứng mà vẫn không thể quản nổi cái mồm, vẫn nghiêng đầu ghé thai như cũ. Triệu Không Giận lại nghĩ ra một cách, sửa mũ quan cỏ, thêm vành mũ dài vào hai bên mũ quan đại thần. Như vậy vành mũ giữa hai tên đại thần cách xa nhau, chí ít cũng xa hai ba thước, không cần nói trâu đầu ghé thai không tiện, mà còn đứng cũng không vững, đội mũ đó nghiêng nghiêng vẹo vẹo thì vô cùng khó coi. Đến nước này, đại thần không nói cũng hiểu được ý của quan gia, dần dần cũng thành nếp. Triệu Không Giận đối với đồng sự rất ít dùng lệnh đế vương bảo họ làm gì đó, mà thường dùng cách ám thị ôn hòa để bảo họ thay đổi bản thân. Là huynh đệ thân thiết, Triệu Quang Nghĩa rất hiểu lòng đại ca, thế là dẫn đầu làm gương, chỉ cần có trường hợp làm gương, lời nói cử chỉ đặc biệt quy củ, không khoe khoang thân phận hoàng đệ thì các quan mới học theo. Triệu Không Giận đứng ở đây hơn nửa canh giờ. Ở đại điện, Triệu Không Giận phê duyệt xong hồ sơ hình tù cuối cùng, gác bút, vươn vai một cái nói. A, cuối cùng cũng đã phê xong, bữa tối chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Trương Đức Quân vội vàng bẩm. Quan gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ồ, còn có. Khai Phong Doãn ở ngoài điện chờ đã lâu. Ô! Triệu Không Giận nhướng mày vui vẻ nói, Quang Nghĩa đến đây. Sao không sớm bẩm báo, mau mau truyền hắn vào. Triệu Quang Nghĩa được truyền vào, bước vào điện, khi chưa thi lễ, Triệu Không Giận đã tươi cười nói, nhị đệ đến rồi, đúng lúc cùng ta đi ăn cơm. Lại đây, ngồi xuống đi. Đức Quân à, nhị đệ thích thịt dê non hấp, ngươi. Bảo phòng bếp chuẩn bị đi, nhanh lên nhé. Triệu Khung giận do dự một lát mới dặn dò. Triệu Khung nghĩa vội ngăn lại nói, thôi, đêm nay phòng bếp giết dê non, ngày mai lại phải thịt dê mới để dùng. Tích tiểu thành đại, khi nào đáng phí thì mới phí. Lệ này không thể vì thần đệ mà làm. Triệu Khung giận xưa nay tiết kiệm, mỗi ngày đều có một quy tắc đã định, không thể làm nhiều việc lãng phí. Hôm nay thấy nhị đệ đến, mới muốn dặn dò nhà bếp thêm một món ăn. Sau khi nghe Triệu Quang Nghĩa trả lời như vậy, Triệu Khung giận vô cùng vui mừng, khen, nhị đệ hiểu lòng ta quá, ngồi chung đi. Triệu Quang Nghĩa lớn lên có 7 phần giống anh, đều là thai to, mày rậm, da ngăm đen, dáng người cao lớn. Nhưng ngôi vị hoàng đế mà Triệu Khung giận gần 10 năm đảm nhiệm, mỗi cử chỉ đều mang khí khái, không phải ai cũng có được. Hai người ngồi, có người nâng trà. Phòng ăn có rượu thịt ngon được đưa đến. Rượu và thức ăn này đương nhiên ngon hơn những người bình thường ăn rồi. Đối với cung đình mà nói thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Triệu Khung giận khoanh chân ngồi trên sạp, mời huynh đệ một chén rượu, hỏi. Nhị đệ, tối nay sao lại vào cung? Triệu Quang Nghĩa vội lấy một phong mật thư trình Đức Huyền ra cho Triệu Khung giận, tự thuật đơn giản sự tình chân tướng. Ánh mắt Triệu Khung giận chớp chớp, trầm ngâm một lúc lâu không mở thư ra đọc, chỉ nói. Huynh không biết họ Tây phản lại khó khăn như vậy. Triết Ngự Vân vừa bố trí cho mấy vạn dân chúng ở chỗ giao ba phương, rõ ràng là để phòng Triều Thiên. Nhị đệ, đệ thấy nên giải quyết Triều Thiên thế nào mới được đây? Triệu Khung giận thấy hắn không nhắc đến Dương Hạo, nhưng vẫn nói sự thể theo dòng suy nghĩ của hắn, vẫn là cần Tu Đại Lộng làm chủ. Huynh đệ chỉ là đưa ra đề xuất, theo huynh đệ mà xem, đại ca có thể làm ra, chỉ lưu quan của triều đình một lòng một dạ quản lý vạn dân. Triết Ngự Vân có điều kiêng kỵ với triều đình không dám ra tay với bọn họ, thì sẽ tự loạn đầu trận địa. Nếu hắn tiếp tục hy sinh mấy vạn quân dân, như vậy thì... Người hắn hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, đến từ triều đình phát binh thảo phạt phủ cốc, chúng ta càng thêm có một tội danh để xuất binh đánh dẹp hắn. Triệu Khung giận chỉ lắng nghe, bỏ vào miệng một miếng thịt xào, nhấm nháp nói, như vậy không thỏa đáng, nếu như vậy, mấy vạn dân đó đều vô tội mà bị hại rồi, bọn chúng nay cũng là con dân đại tống ta, ngươi bảo ta nhẫn tâm sao được. Được lòng dân khó, mất lòng dân dễ. Cử một hàng này, mất nhiều hơn được. Triệu Quang Nghĩa nghe xong lời hắn nói, không đồng ý, liền nói, đại ca mưu cầu thiên hạ, không thể có chữ nhân của đàn bà được, nếu ngươi buông tay, mấy vạn dân kia tất sẽ trong lòng bàn tay của Triết Ngự Vân, tương lai một xung đột vũ trang, bọn họ sẽ trở thành nguồn xe binh của Triết Ngự Vân. Tổn thất của chúng ta không biết sẽ tăng lên mấy lần đây. Triệu Khung giận nhíu mày, khẽ thở dài, việc này, sau này hãng bàn thêm. Lại đây, uống rượu, mời. Triệu Khung giận nâng chén lên ngôi. Rượu chưa uống thì nghe thấy một âm thanh vui mừng hoan hỉ của một cô nương nói. Phụ thân, ngươi xem bộ quần áo của ta có đẹp không? Theo âm thanh đi vào một cô nương, nhưng chỉ khoảng 14-15 tuổi, mắt đen láy, mặt tròn, nụ cười tươi, rất đáng yêu. Mặc một bộ váy xanh biếc, áo khoác lông công, được buộc lại ở trước ngực bằng một cái nơ con bướm. Áo lót thêu hình rồng phượng. Đôi công được thêu lên mặt trên, như lúc con công đang múa. Màu sắc của lông chim không ngừng thay đổi, óng ánh. Triệu Quang Nghĩa ngồi khoanh chân ở trên sập, mỉm cười nói, Vĩnh Khánh đến rồi đấy à. Tiểu cô nương vừa thấy hắn, liền lẹ lưỡi, nhanh nhẹn thi lễ. Vĩnh Khánh bái kiến thúc thúc, thúc phụ, bộ quần áo này của Vĩnh Khánh có đẹp không? Triệu Quang Nghĩa cười ha ha nói, đẹp, đẹp lắm, mặc lên người Vĩnh Khánh, người đẹp, quần áo mặc lên cũng đẹp. Công chúa Vĩnh Khánh cười hì hì, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía cha của mình, phụ thân, người xem. Triệu Khung giận nhìn, sắc mặt trầm xuống quát. Ai bảo ngươi mặc quần áo như vậy? Thời ra, từ nay về sau không bao giờ được mặc bộ xiêm y quý giá như vậy nữa. Công chúa Vĩnh Khánh ngẩn người ra, con cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Phụ thân, nhưng là một bộ quần áo, có gì là không được mặc cơ chứ? Ta là công chúa Đại Tống. Chẳng lẽ ngay cả bộ xiêm y gì công phượng cũng không được mặc sao? Triệu Khung giận nghiêm mặt nói. Con gái, ngươi nói những lời này là sai rồi, chính bởi vì ngươi là công chúa. Không được mặc bộ quần áo như vậy. Ngươi mặc bộ này đi ra ngoài, dân chúng tất sẽ bắt chước ngươi, cùng xa hoa lãng phí, ngươi sinh ra trong một gia đình phú quý, nên tích tích phúc, chẳng lẽ lại đi tạo ác nghiệp. Công chúa Vĩnh Khánh mắt đỏ ngầu, tức giận nước mắt rơi lã chã. Phụ thân luôn đối tốt với hạ thần. Triệu Phổ lâm bệnh, hắn liền ban thưởng 5.000 lượng bạc, quyên 5.000 ngựa, Phạm Chất lâm bệnh, ban thưởng 200 vạn, ngân khí 1.000 lượng, tiểu kim khí 200 lượng, hơn nữa còn vỗ vũ quần thần mua nhà đẹp, tận hưởng vinh hoa phú quý. Con gái chỉ mặc mỗi bộ áo thì nói này nói nọ. Mắt nàng rưng rưng lệ, oán hận cởi bỏ áo trước mặt Triệu Khung giận, rồi chạy ra ngoài. Triệu Khung giận đứng lên đuổi theo hai bước, rồi đứng lại nói. Cái đứa trẻ này, thật là, đều trách ta ngày trước quá nuông chiều nó. Triệu Khung giận nhìn thấy không đành lòng nói. Đại ca, hiếm khi Vĩnh Khánh vui như vậy, đại ca cũng không nên phê bình gắt gao như thế. Xem ra, Vĩnh Khánh tuy là công chúa, nhưng kỳ thực không thấy giàu hơn so với những người con gái ở những gia đình phổ thông làm ấy. Vĩnh Khánh sắp đến tuổi thành thân rồi, người bình thường còn thích quần áo đẹp, huống gì là công chúa của một nước, hay là đại ca không muốn bảo nội khố đặt mua xiêm y quý như vậy. Thế bộ quần áo đó coi như ta tặng cho Vĩnh Khánh là được. Triệu Không giận lắc đầu, xoay người ngồi xuống và nói. Nhị đệ, không phải ta không muốn con gái ta mặc quần áo cao quý, mà thực tế là hoàng thất phải là tấm gương cho thiên hạ noi theo, bộ quần áo mà Vĩnh Khánh mặc, người dân tất sẽ bắt chước mặc theo. Lông công đó không phải là thứ ở đất này, buôn bán ở nơi khác mới có được, dân chúng đổ dồn của cải ra mua những thứ vô dụng đó về làm gì. Ôi, ta có tài sản bốn biển, dùng vàng bạc trang trí cung điện cũng có thể làm được. Nhưng ta nào có thể tùy tiện tiêu xài cơ chứ? Cổ nhân nói, lấy một người trị thiên hạ, không lấy thiên hạ phụng một người. Nếu ta chỉ biết phụng dưỡng mình, thì dân chúng trong thiên hạ còn có cái gì, huống hồ thiên hạ giờ chưa định rõ ràng, chúng ta lại càng không nên xa hoa lãng phí. Triệu Quang Nghĩa thấy hắn giận, cũng không biết làm thế nào, chỉ có cười đau khổ mà chống đỡ. Trong lòng thầm nghĩ, đại ca làm hoàng đế, nhưng vẫn không phóng khoáng. Triệu Không giận lại nhìn về phía con gái vừa chạy ra, lắc đầu, vừa quay đầu lại thấy huynh đệ như đang suy nghĩ điều gì, liền nói, nhị đệ đang nghĩ gì vậy? Ồ, ta đang nghĩ. Đúng rồi. Hôm qua tấu triều trên Hoạt Châu, nói là mùa xuân thủy triều Hoàng Hà tràn về, đê vỡ, dân chúng bị lũ, cần điều động quân dân đi tu sửa đê điều, đây là việc gấp, không biết đại ca đã sắp xếp nhân lực thế nào. Triệu Không giận ngồi xuống, gắp một chiếc màn thầu nhỏ hình hoa mai cho vào miệng, cắn một miếng nói. Ta đã hạ chiếu, miễn thuế cho dân chúng Hoạt Châu gặp thiên tai để yên lòng dân. Đồng thời điều động 3 vạn quân binh đi tu sửa lại đê đập. Còn về người chủ sự chọn ai đây? Triệu Phổ đang tấu trương tiến cử Đào Thành Quốc, nhị đệ thấy sao? Triệu Quang Nghĩa cười nói, có gì là không được cơ chứ? Văn võ triều đình sao dám bàn luận, Triệu Phổ tiến cử, quan này làm việc tận tâm, còn có mối tình thâm hậu với Đào Thành Quốc, đã từng được Triệu Phổ nhiều lần tiến cử, công trạng không rõ, đại ca vẫn chưa cho phép. Cứu trợ thiên tai lần này, nếu có thể lập được công trạng nào đó, lại được dân mong. Triệu Phổ lại tiến cử với đại ca, đó là chuyện hợp lẽ, Triệu Phổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt cử người có tài nhậm chức. Triệu Quang Nghĩa ung dung nói như đang tán thưởng Triệu Phổ dùng người thích đáng, Triệu Không giận nghe xong sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lộ ra sự suy nghĩ sâu xa. Đêm đã khuya, Triệu Quang Nghĩa cáo từ khỏi cung, Triệu Không giận tiễn hắn đến bậc thềm, rồi quay trở lại điện, nhìn thấy một phong mật thư của Trình Đức Huyền trên ngự án thư. Hắn tiến lại, mở phong mật thư ra chăm chú xem. Khi xem đến mấy vạn dân chúng gọi Dương Hạo là vạn thuế, Triệu Không giận nhướng mày, như suy nghĩ điều gì, bỏ bức mật thư xuống. Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong điện. Một lúc lâu sau mới ngồi xuống, lại một lần nữa cầm lấy lá thư, chăm chú đọc hết. Chỉ nhẹ nhẹ vào phong thư, ánh mắt lại chuyển sang chồng tấu chương cao nhất, bên trong có kẹp một giấy viết thư làm ký hiệu, hắn lấy bản tấu chương đó ra, để song song cùng với mật thư của Trình Đức Huyền trên bàn. Tấu chương kia viết siêu siêu mẹo mẹo, rất khó coi. Không thể sánh nổi với chữ rồng bay phượng múa của Trình Đức Huyền. Nhìn hai phong thư này, khoe miệng Triệu Không giận hơi mỉm cười, nhân phẩm. Hắn lắc đầu, ý nghĩ lại trở về với mấy vạn dân chúng, khiến hắn quyết tâm đưa dân chúng khỏi con đường chết, dùng chứng cứ phạm tội thảo phạt chết phủ, cái này chắc chắn là một cách tốt để xuất quân có tiếng, hơn nữa sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của hắn, vì chết phủ giờ trên danh nghĩa là thần của Đại Tống, chăm sóc con dân Đại Tống, vốn là trách nhiệm của chết phủ. Nhưng mà hy sinh mấy vạn tính mạng, chỉ vì lý do xuất binh này. Hắn có tàn nhẫn quá không? Nhưng mất bỏ mấy vạn quân dân, thực lực chết phủ thì sao? Sợ rằng chết phủ dã tâm, không giao binh quyền. Triệu Không giận trầm ngâm lâu sau. Ánh mắt lại dừng ở chỗ bản tấu của Dương Hạo. Con người Dương Hạo này là do Trình Thế Hùng tiến cử. Theo mật thư mà Trình Đức Huyền nói, hắn nương nhờ Trình Thế Hùng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không được coi là thân tín của Trình Thị, chỉ là ma xui quỷ khiến có công với Trình Thế Hùng. Trình Thế Hùng chỉ là có đi có lại mà thôi. Nói như vậy, con người này có thể làm được việc không? Triệu Không giận cầm lấy ngọc phủ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, tiếng trống như thúc giục đốc đốc, trong đầu bay đến một suy nghĩ, Dương Hạo là người mà Trình Thế Hùng giới thiệu, nếu trọng dụng hắn, chiết phủ sẽ coi hắn như người của mình, sẽ không làm khó dễ hắn, hoặc có thể bảo toàn mấy vạn dân kia, mà hắn có quan hệ không sâu sắc với chiết gia, liên kết hồng ân với hắn, hắn sẽ dẫm lên cái gọi là trung thành hay không? Triệu Không giận cân nhắc nhiều lần, thầm nghĩ tới Tây Bắc Lý, Dương, Tiểu Chiết, ba nhà liên thủ kháng triều đình, giờ không tiện bước xé mặt ngoài, tự thụ cường địch. Tình hình này bất kể từ góc độ nào cũng phải suy nghĩ, Dương Hạo này có thể nâng đỡ một chút. Các thế lực Tây Bắc rắc rối, phức tạp, Tạc Hồ, Thổ Phiên, Hồi Hất, những thế lực này chưa từng sát nhập Đại Tống không tính. Lân Châu Dương gia, Phủ Châu Chiết gia, Hạ Châu Lý gia đều lục đục với nhau, trong ba thế lực này lại thêm một thế lực nữa. Nằm ở Tây Bắc tái thụ nhất phiên. Càng hỗn độn thêm. Nếu Dương Hạo dùng ân đức có thể cảm hóa, tâm hướng Đại Tống, thì chắc chắn sẽ rất tốt. Nếu không thì, chăm sóc hắn thành một thế lực độc lập. Hắn không cam lòng làm cho lòng người khuất phục, cũng sẽ có tác dụng kiểm chế sự phát sinh ba thế lực Tây Bắc. Nơi lớn như vậy, người nhiều như thế, từ ba thế lực phân thành bốn thế lực, trên tổng thể tất nhiên sẽ suy yếu thế lực của chúng. Đây cũng là một cách tốt nhất trong khi không có cách nào khác. Tay Triệu Không giận gõ gõ vào ngọc phủ, mắt lại chuyển đến phía năm cuốn ngự án thư, năm cuốn dựng thẳng song song nhau, để ở chỗ mà hắn chỉ thò tay là với tới. Bên trong đã đặt trước vài thánh chỉ bỏ không. Thánh chỉ là hàng dệt lăng cẩm từ tơ tằm tạo thành. Hình vẽ là hạc và mây, rất trắng lệ. Cuốn thánh chỉ ngọc trục dựng thứ nhất chính là phát cho nhất phẩm quan. Cuốn thứ hai là HT Ngưu giác trục dành để phát cho nhị phẩm quan. Tam phẩm là thiếp kim trục, tứ phẩm và ngũ phẩm là hắc ngưu giác trục. Năm cuốn thánh chỉ là bạch lăng long phượng chìm. Hai đầu không có trục, để phát cho quan thấp hơn ngũ phẩm. Tay Triệu Không giận chỉ vào ống quyển hắc ngưu giác trục và ống bạch lăng long phượng chìm, di qua di lại vài lần. Cuối cùng dừng ở trên ống bạch lăng, rút ra một quyển, mở thánh chỉ ra, trầm tư chốc lát, cầm bút viết, chế viết, môn hạ, Tây Tường Đô Giam Dương Hạo, chăn trở dẫn dân chúng Bắc Hán Tây Hành, thoát khỏi hiểm nguy, trung quân ái quốc. Công trạng lớn lao, thăng chức bằng vệ lang. Nay là Lô Hà Lĩnh thiết lập Lô Linh Châu. Bằng vệ lang Dương Hạo Lô Linh đoàn luyện sứ quyền chi Lô Lĩnh chi phủ. Tổng lý quân chính, phú bố vụ giáo, hướng dẫn dân lấy thiện mà cải tà, chăm lo nông trang. Thuế má và tạp dịch, gạo và tiền, việc ngục sán, chính trị binh dân. Phàm lệnh tra chế, toàn ý thi hành. Lấy thuận sở thuộc. Đặc xá giáo dục mà lo liệu biên giới. Theo chiếu này, đó là phần mở đầu của thánh chỉ chính là người bên cạnh hoàng đế viết, dựa vào đó mà mở đầu chiếu, đó chính là do hoàng đế đích thân viết. Cầm bút viết môn. Có nghĩa là thánh chỉ hoàng đế phải qua trung thư môn hạ xét duyệt, đóng ấn mới có hiệu lực. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết đó là vào triều Minh mới bắt đầu có đoạn mở đầu thánh chỉ. Hoàng đế Đại Tống tận tay viết đề bạt một bát phần quan, đại khái vẫn là lần thứ nhất lập quốc trở lại đây. Chức quan của Dương Hạo tăng không cao, nhưng là từ bát phẩm đô giam lên đến bằng vệ lang của thất phẩm. Nhưng mà quyền lực lại rất lớn. Lô Lĩnh Châu đoàn luyện sử quyền chi Lô Lĩnh chi phủ sự, đó chính là cầm quân chính. Đại Tống muốn xem phẩm cấp quan viên cần xem quan gì, sau là xem chức, mà không phải xem sai phái, chi phủ, tham chính, khu mật, đây đều là sai phái, vốn chẳng có phẩm cấp gì. Nhưng mà thực quyền lớn nhỏ lại phải xem sai phái mà hắn nhận là sai phái gì. Sai phái của Chi Châu có thể là quan tam phẩm, cũng có thể là quan thất phẩm, không có quy tắc nào quy định tặng kẽ, quyền lực độc nhất vô nhị, chỉ là đãi ngộ đồng lộc không giống nhau. Nếu Nhạc Phi sau này nhận thông thái trấn phủ sử kiêm Thái Châu Chi Phủ chính là quan thất phẩm, vì quan của hắn là võ công chính thất phẩm. Nhưng người trưởng quản lại là đại quyền quân chính một châu, cùng với rất nhiều quan lớn sắp xỉ tứ ngũ phẩm. Chức quan của Dương Hạo chỉ là thất phẩm. Không thể đánh đồng với ba vị tiết độ sứ Lân Châu, Tiểu Chu Châu, Tiểu Hạ Châu. Như vậy có thể giảm bớt sự hiểm nghi của bọn chúng. Mà hắn quyền lực lại lớn, lại để hắn có quyền lộng quyền với mấy vạn dân chúng Lô Linh Châu. Dương Hạo nếu có lòng tin, làm cho họ cảm kích. Triệu Không giận lần này coi như được nhẹ lòng. Hắn ngừng viết thư, cẩn thận nghiêm giọng rồi nói, Trương Đức Quân, đem chỉ thị này giao cho nhị phủ. Sáng mai đóng dấu, chiếu thư của Đại Tống Hoàng đế. Phải qua hai phủ kinh trung thư môn hạ và khu mật viện đóng dấu thì mới có hiệu lực, cho nên cần phải doa cho con lại. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói. Lệnh trung thư môn hạ lại đặt ra một chỉ thị, chính Đức Huyền tự cho là đúng, mạo hiểm đem mấy vạn dân chúng đến chỗ chết. Phụ ân, theo lý là nên trách phạt. Ngẫm lại với lòng yêu nước, mong sẽ có lòng hối cải, lập công chu tội, vẫn giữ lại làm Lô Lĩnh Châu quan sát phán quan. Quan gia Đại Tống ở Tây Bắc không quản lý được mảnh đất này, bản đồ của Đại Tống giờ thêm một châu mới. Lô Linh Châu, bằng vệ lang tân tiên xuất lô, Lô Lĩnh đoàn luyện sứ kiêm quyền chi Lô Lĩnh chi phủ sự, trưởng tống lý nhất châu quân chính dân sự Dương Hạo. Giờ này Dương Hạo còn chưa biết hắn đã thành chư hầu một phương. Hắn lúc này nghe nghĩa phụ Lý Quang Sầm giảng thuật đảng hạng thất bộ thờ cúng cậu chúa, chuyện thảo phạt hạ châu của Lý Quang Duệ, Dương Hạo càng nghe càng cảm thấy gánh nặng lớn. Sợ rằng một người quan như hắn sẽ không làm nên trò chống gì, cái tồi tệ thứ nhất là dẫn mấy vạn dân chúng di rời tống cảnh, một đường sống chín đường chết. Việc này còn chưa xong. Hạ Châu, Phủ Châu, Lân Châu, các chư hầu ký kết ngầm làm hỗn loạn cho quan gia, mà căn nguyên của sự hỗn loạn này giờ đang nằm trong tay hắn. Đây không phải chuyện nhỏ, tình trạng hỗn loạn có liên quan đến ba quân trấn lớn vùng Tây Bắc, lại liên lụy tới động thái triều đình Đại Tống Tức Phiên. Hắn là một viên quan nhỏ không tiền đồ, không có quyền tham dự vào chuyện triều chính, đứng ở trên Lô Hà lĩnh hiểm nguy này, làm sao có thể giải quyết chu toàn. Nhưng vì sự sinh ngai của mấy vạn dân chúng, hắn không thể không nhẫn nhịn, một tiếng nghĩa phụ được nói ra khỏi miệng, thì phải thay Lý Quang Sầm đi lo Hạ Châu Lý Thị, mối quan hệ của đảng hạng thất bộ tác chiến cần tường thuật một cách tỉ mỉ, với một giọng nói rất thân thiết. Hạo Nhi, nay gánh trọng trách này, nghĩa phụ đều đã giao cho ngươi, ngươi có cách nghĩ thế nào, nghĩa phụ đều ủng hộ ngươi. Dương Hạo nhướng mắt, không khách khí nói. Ngươi vô tâm giành bằng được Hạ Châu, việc chúng ta đánh loạn đảng hạng thất bộ dứt khoát bằng quan, ngươi xem sao. Mấy nghìn tộc dân của ngươi có thể là tay thiện xạ, đợi họ đến đây, chúng ta cậy vào địa lợi, chúng ta có thể làm được, bản thân ngươi cũng sẽ được rời khỏi, như vậy được không? Lý Quang Sầm rút ra một bình rượu cho vào mồm uống một ngụm, vẻ mặt đau khổ nói, mượn rồi, tiểu Dã Khả Nhi của Dã Ly Thị đã được người của ta thả ra, làm thế nào có thể che lấp hai mắt người lời đây? Cầm lấy. Lý Quang Sầm ngạc nhiên nói, cái gì? Dương Hạo chộp lấy túi rượu của hắn, uống một ngụm, thở dài nói, khổ quá. Lý Quang Sầm nghe giọng của hắn, liền nở nụ cười, nói chê, ngươi muốn uống rượu ngọt thì dễ thôi. Một ân có một người con gái, tên là Điểm Cửu, ngươi sẽ được gặp nàng nhanh thôi. Ngươi là con ta, những đứa đẹp trong tộc ta, ngươi có thể dùng thoải mái. Nhìn vào diện mạo, con gái thì thường giống cha, Dương Hạo tưởng tượng ra diện mạo của con gái một ân. Liên dung mình một cái, cười đau khổ nói. Ta vẫn muốn uống rượu khổ này mà thôi. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Vấn Vương, 1-2. Cỏ rậm rạp, cao đến ngang bụng ngựa, xa xa nhìn lại, những con ngựa như bị đắm chìm vào biển cỏ mênh mông. Mãi đến khi rẽ vào một sơn cốc thì mười mấy con ngựa mới rõ cả con, mười mấy tên đại hán khôi ngô cưỡi trên lưng ngựa, chỉ có Dương Hạo là có vẻ đơn độc. Cốc khẩu sớm đã có người đứng đó, người đó mặc bộ áo dê rách nát, tay cầm một binh khí, như một tên thợ săn trong núi, xa xa đã nghênh đón quân đại hán cưỡi ngựa đi đến, hai bên nói chuyện một lúc, rồi tên kia bèn lấy tay phải để nhẹ lên ngực, quỳ gối, theo đó dẫn chúng vào sâu trong sơn cốc. Quặt vào rừng, tên đó liền hú một tiếng. Liền có hơn 10 tên nhảo từ trong rừng ra đứng đối diện, nhìn thấy mấy tên này cao thấp gầy béo lẫn lộn, quần áo phần lớn là rách nát, tay cầm đủ các loại binh khí có dài có ngắn, đi chân trần, giống như những con sói thấy có động, trở nên hung ác. Hai bên đến gần, cách hai trượng thì đứng lại, một tên tròm râu hoa râm, tóc được lấy một cái lạt buộc lại, nheo mắt nhìn về phía lao già khôi ngô ngồi trên lưng ngựa, hắn dùng tiếng đảng hạng nói gì đó. Lao già đó chính là Lý Quang Sầm, thần sắc hắn có chút kích động. Cũng dùng tiếng đảng hạng nói lại vài câu, hai người đối thoại mấy câu với nhau, Lý Quang Phụng đột nhiên xuống ngựa, đi đến hai bước, chắp tay, rơi lệ nói, Tô Khạc, huynh đệ của ta. Lão giả có tròm râu hoa râm kia hai má hốc lại, gầy yếu ôm lấy người anh em, vui mừng nói, ngươi thủ phụng đại nhân, ngươi quả nhiên là thủ phụng đại nhân. Nước mắt chảy dài trên hai má dơ bẩn của hắn, rồi hắn thôi không ôm nữa, rời xa vòng tay của Lý Quang Sầm, lui ra phía sau hai bước, rồi quỳ xuống, lớn tiếng, Tô Khạc tham kiến Lý Quang Sầm đại nhân. Những tên phía sau hắn cũng lập tức quỳ xuống, Lý Quang Sầm vội đỡ hắn dậy, cảm động nói, Tô Khạc, mau mau đứng lên, Lý Quang Sầm giờ chẳng qua là một tên lưu lạc, không phải là chủ nhân đảng hạng bát thị nữa, ngươi không cần đa lễ như vậy. Tô Khạc à, ngươi ta, dễ đến 38 năm không gặp nhau rồi đó, ngươi còn trẻ thế này, nay ngươi đã làm đại tộc trưởng của Dã Ly thị 38 năm rồi. Tên Tô Khạc có tròm râu hoa râm chính là Tô Khạc, tộc trưởng của một tộc Dã Ly thị thiện chiến nhất trong đảng hạng bát thị. Hắn thuận thế đứng dậy, lau nước mắt nói. Đúng vậy, 38 năm, Tô Khạc tưởng rằng cả đời này không nhìn thấy ngươi nữa. Từ nhỏ ngươi đã ra đi, giờ ta và ngươi đều đã là lao già tóc bạc phơ rồi. Hắn khóc lóc nói xong, quay đầu nói. Tiểu Dã Khả Nhi, ngươi lại đây, mau mau qua gặp Lý Quang Sầm đại nhân. Các ngươi đều đứng cả lên đi. Tiểu Dã Khả Nhi nghe phụ thân nói vậy, ngẩng đầu bước đến, đang tiến lên làm lễ với Lý Quang Sầm, thì nhìn thấy Dương Hạo đứng ở phía sau hắn, liền a lên một tiếng. Khi Thẩm Muội Nhi đứng lên cũng nhìn thấy Dương Hạo, liền nhướng hàng mi hắc một tiếng rồi rút loan đao, nhảy lên phía trước Dương Hạo. Mấy tên đại hán đứng phía sau Lý Quang Sầm nhanh nhẹn rút đao ra, chặn lấy đao của Thẩm Muội Nhi. Tô Khạc sợ hãi, lớn tiếng quát: "Thẩm Muội Nhi, ngươi sao lại vô lễ với Lý Quang Sầm đại nhân như vậy, còn không mau thu đao lại?" Thẩm Muội Nhi tức giận đến nỗi mặt ửng đỏ, dậm chân: "Tô Khạc đại nhân, cái tên mặc đồ trắng kia chính là đại quan người Tống, hắn muốn ức hiếp ta." Mặt Tô Khạc biến sắc, xoay người nhìn về phía Lý Quang Sầm, Lý Quang Sầm thong dong cười lớn, nói: "Lại đây, Hạo Nhi, lên phía trước bái kiến đại thúc Tô Khạc đi con. Tô Khạc à, đây là nghĩa tử của ta Dương Hạo, hắn là quan người Tống, là chủ nhân của tộc ta trong tương lai. Tuổi tác của ta lớn rồi, đã không cưỡi được ngựa, không bắn nổi cung nữa rồi, sau này mọi việc sẽ tìm nghĩa tử của ta đảm nhận, người là thúc thúc cần giúp đỡ nó nhé. Hả? Tô Khạc nghe Lý Quang Sầm nói xong, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn Dương Hạo một cái. Dương Hạo cười xong liền thở dài nói, Dương Hạo bái kiến Tô Khạc đại thúc, tiểu gia Khả Nhi, cô nương Thẩm Muội Nhi, hai người vẫn khỏe chứ, hôm qua không sao chứ. Ha ha, đó đều là hiểu lầm, chúng ta có thể nói là không đánh thì không quen, không đánh thì không biết nhau. Thẩm Muội Nhi hừ một tiếng, châm biếm. Chúng ta đã từng đánh nhau sao? Ngươi chỉ có gan đi ức hiếp một cô nương bị trói hai tay thôi. Một gân cười hắc hắc, thản nhiên nói. Thiếu chủ nhà ta vô cùng tôn quý, làm sao có thể ra tay với ngươi được? Nếu vậy, một gân ta có thể lãnh giáo võ công của ngươi. Hắn liếc mắt nhìn tiểu dã Khả Nhi, ôn tồn nói, hai người các ngươi có thể cùng ra tay. Lùi ra. Lý Quang Sầm và Tô Khạc cùng nói, Thẩm Muội Nhi và mấy tên kia lùi hẳn ra. Lý Quang Sầm cười đem chuyện hiểu lầm hôm qua nói ra rồi giải thích, hắn lúc đó ở đó nên biết mọi tình hình diễn ra. Tô Khạc nghe xong cười ha ha. Tiểu dã Khả Nhi và Thẩm Muội Nhi cũng không dám nói gì nữa, chỉ nhìn khuôn mặt trắng trẻo của hắn đã thành chủ nhân của chúng, trong lòng có chút tức giận. Mọi người vào sâu trong rừng, đến một nơi rộng rãi thoáng đãng ngồi xuống. Tô Khạc kể lại chuyện của hai người hồi trẻ, cảm thấy sự đau buồn, Lý Quang Sầm lại giới thiệu sơ qua lai lịch nghĩa tử của mình, là Tống Thần Tây Bắc Tam Phiên Minh, Hạ Châu Lý Thị từ cuối đường đến nay đều tự bảo vệ mình, một lòng trung thành với triều đình, ai mạnh người đó là vương, có phần hơi hung ác. Tô Khạc nhìn quen rồi nên không trách, không nghi ngờ, hai bên lúc này mới nói vào chủ đề chính. Nhắc tới Lý Quang Duệ, khuôn mặt già nua của Tô Khạc cứng hồng tức giận. Lý Quang Sầm đại nhân, năm đó, lệnh tôn Lý Di đại nhân ốm chết, vốn là do ngươi tiếp chức trưởng tiết độ sứ, không ngờ tam thúc ngươi Lý Di Ân lại thu mua các vị đại nhân Thác Bạt thị để ủng hộ lập hắn làm tân chủ. Khi tứ thúc ngươi Tuy Châu Lạt lại xuất binh thảo phạt Lý Di Ân đại nhân, cha ta cũng khởi binh ủng hộ, ai ngờ vừa mới chư mộ nghi binh với hắn. Còn chưa kịp phát binh, Lý Di Ân đại nhân giết hại hết quân. Sau này, thỉnh thoảng cũng có nghe được tin của ngươi, nhưng muốn tìm được ngươi lại không đơn giản. Hắn vô đuổi rồi lại nói tiếp. Mấy năm nay, cha con Lý Di Ân, Lý Quang Duệ quá độc ác với thất thị, ân oán sâu nặng, Lý Di Ân chết, Lý Quang Duệ kế vị, nhiều lần phát binh phản kháng. Bất quá vì thất thị chúng ta không phải là đối thủ của Lý Quang Duệ. Lần này, chúng ta nghĩ cần phải tìm một người đứng đầu, có thể đối kháng với Lý Quang Duệ. Ngoài đại nhân ra còn có ai vào nữa đây? Ngài mới là một chủ nhân chân chính của Hạ Châu, muốn thảo phạt được Lý Quang Duệ, cho nên thất thị chúng ta cũng đã liên minh, cũng đã phái người đem tin tức hết các thảo nguyên để kiếm tìm ngươi. Ai ngờ, tin tức của ngươi không thấy đâu, chúng ta thiếu lương thực, thiếu thuốc men, lại còn thiếu cả vũ khí, muốn thảo phạt được Hạ Châu, đành phải đi cướp bóc chút đồ của Phủ Châu, vì không muốn chết Ngự Vân tập trung ngựa chủ động cho trận chiến, làm cho thất thị ta đại bại. Ta còn nghĩ đại nhân sẽ không quay về nữa. Lý Quang Sầm nói, sau khi ta nhận được tin báo của ngươi, cũng đã dẫn người đến tìm gặp, nhưng cảnh nội Bắc Hán biết tin ngươi đã bị đánh bại. Đại đội nhân mã nếu đều ở lại cảnh nội Bắc Hán, thì sẽ bị người ta nghi ngờ, ta đành bảo bộ hạ trở về, rồi một mình ở lại tìm kiếm tin tức. Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, lúc Đại Tống xuất binh thảo phạt Bắc Hán, lại có quy mô di rời dân chúng, Lao Phu Hồ Đồ bị đưa đến nơi này, hôm nay thực sự nghe được thân phận con trai ngươi, lúc này mới nghĩ cách thông báo thân phận cho hắn. Thẩm cứu hắn ra. Tô Khạc cao hứng đứng lên, cầm tay của Lý Quang Sầm nói. Đại nhân, đây là Bạch Thạch Đại Thần tí kết, mới mang ngươi trở về bên cạnh của ta. Tốt rồi, có đại nhân thống lĩnh thất thị chúng ta nhất định có thể đánh bại được Lý Quang Duệ, lại một lần nữa tôn ngươi làm chủ Hạ Châu. Lý Quang Sầm lắc đầu. Tô Khạc, qua nhiều năm như vậy, một mình lưu lạc trên thảo nguyên, ý chí của ta không còn nữa, cơ thể ta giờ cũng đã suy nhược, không thể điều khiển chiến mã, dẫn quân các người chinh chiến được nữa. Một lang vương đã mất đi tấm lông sáng bóng, hai chân không có lực, răng nanh không còn cắt nát xương cốt địch được nữa, cần có một lang vương mới lấy lại nói. Ta đến đây, nhưng ta không thể làm vương của các ngươi được nữa, ta chỉ mang đến cho các ngươi tần vương, cũng là nghĩa tử của ta Dương Hạo. Nếu thất thị các ngươi vẫn phụng ta là cộng chúa, ta muốn các ngươi có thể coi hắn là thủ lĩnh của mình, nghĩa tử của ta sẽ đối xử tử tế với tộc dân chúng ta. Hán! Tô Khạc lại một lần nữa xác nhận lại lời mà Lý Quang Sầm nói. Nhìn kỹ Dương Hạo, Thẩm Muội Nhi tức giận, không kiềm chế được nói. Lý Quang Sầm đại nhân, người ngươi nói là hắn sao? Xứng đáng làm lang vương trên đất thảo nguyên này sao? Ta không xứng. Dương Hạo cười nói. Nếu nói đến dũng cảm thiện chiến, trong đảng hạng Bát thị, không có người nào có thể so sánh với Dã Ly thị, một tộc của Dã Ly thị mới là võ sĩ thiện chiến dũng cảm nhất trong đảng Hạ Bát thị. Nghe hắn thừa nhận như vậy, Tô Khả cười, người người cười, mà ngay cả tiểu Dã Khả Nhi nhìn hắn với ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn chút. Dương Hạo lại nói tiếp, nhưng đảng Hạng thất thị liên thủ còn kém xa so với thế mạnh người đông của Lý Quang Duệ, trong đó có Dã Ly thị thiện chiến nhất của đảng Hạng Bát thị, tại sao nhiều năm nay lại không chiếm quá thượng phong được đây? Đám người Tô Khạc lâm vào cảnh bế tắc. Dương Hạo lại nói, nếu như là hai chi của bầy sói, ta nghĩ thắng bại là rõ ràng, đảng Hạng thất thị tất thắng không thể nghi ngờ, tại sao lại bại đây? Vì chúng ta không phải là sói. Lời của nghĩa phụ ta chỉ là một sự so sánh, cũng không hoàn toàn nói chúng ta giống với sói. Cá nhân ta cho rằng, điểm khác nhau giữa người và dã thú là người có trí tuệ. Lực lượng của dã thú sẽ thể hiện qua răng nanh, nhưng lực lượng của người không nhất định phải dùng cơ thể để thể hiện. Chính là bởi vì như vậy, nhân tài chúng ta ăn tươi nuốt sống đến giờ đã trở thành chủ nhân của đất này. Tiểu Dã Khả Nhi nắm chặt hai tay, cười nói. Trên mảnh đất thảo nguyên, mạnh thì xưng vương, chẳng lẽ lại sai sao? Dương Hạo cười, nói không sai, nhưng cũng cần cân nhắc cái mạnh ấy. Chứ không phải chỉ nhìn hắn có võ công hơn người là được. Thủ lĩnh của con người cần phải có cái đầu, không chỉ là võ lực. Theo ta được biết, Lý Di Ân dây thắt lưng lớn, thân hình béo ịt, đi lại vài bước là thở hừng hộp. Nếu dùng đến võ công, thì sẽ không phải là đối thủ của Dương Hạo. Nhưng khi hắn còn sống, lại là một con sói giỏi, đảng Hạng thất bộ dù tức giận cũng không dám nói. Còn khi Lý Di Ân chết đi, Lý Quang Duệ kế vị, thất thị dám khởi binh, các ngươi sợ Lý Di Ân như vậy. Là sợ vũ lực của hắn hay tâm kế của hắn đây? Tiểu Dã Khả Nhi ngậm miệng không nói được gì, Lý Quang Sầm vuốt râu mỉm cười, Tô Khạc nhìn sang Lý Quang Sầm, cười và nói. Đại nhân có người con như vậy, chẳng trách đã yên tâm phó thác trọng trách, chính là không biết, thiếu chủ khi thảo phạt Hạ Châu Lý Quang Duệ có kiến giải gì không? Dương Hạo mở lòng bàn tay ra nói. Kiến giải ư, ta không có. Tiểu Dã Khả Nhi quay ngoắc người coi thường, Thầm Muội Nhi hừ một tiếng, chống tay lên cằm, Dương Hạo nói tiếp. Ta muốn hỏi Tô Khạc đại nhân một chút, đảng Hạng thất thị nhiều lần hưng binh, lại nhiều lần bại trận dưới tay Hạ Châu Lý Quang Duệ, nguyên nhân là do đâu? Tiểu Dã Khả Nhi không nhịn được, liền nói. Nguyên nhân ai chẳng biết, Hạ Châu Lý Quang Duệ đã khổ tâm kinh doanh nhiều năm, tường thành cao thâm, binh hùng tướng mạnh, quân lương vô số, vũ khí đầy đủ cả. Còn thất thị mặc dù dũng cảm tử chiến, nhưng khi chiến lại chia năm xẻ bảy, lại không có lương thực khí giới, sĩ tốt thậm chí còn lấy gậy gộc lên chiến với địch, thì làm sao có thể thắng đây? Dương Hạo Dương Dương tự đắc nói, có thế chứ, nếu biết nguyên nhân, chúng ta sẽ biết bệnh mà dùng đúng thuốc, giải quyết được vấn đề này, khi đó chúng ta sẽ có một trận chiến với Hạ Châu, ngươi chắc thắng. Tô Khạc há mồm ra rồi lại ngậm mồm vào. Tiểu Dã Khả Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi có cách? 3. Chiết Tử Du mang lương thảo và vũ khí đến Lô Hà Lĩnh, chỉ thấy trong cốc khắp nơi sắp xếp quy mô, cốc khẩu là một lô cốt hồ lô, dân chúng từ xa có thể tự phát ra trên thảo nguyên phì nhiêu mà vạch rõ được khu vực. Quốc bỏ cỏ dại, viết cánh đồng phì nhiêu. Nơi này bẻ cánh ngàn dặm, dân chúng sẽ không phát sinh tranh cãi về đất đai. Dân chúng bình yên vô sự, chỉ quanh quẩn trong cốc. Chiết Tử Du xem qua tình hình trong cốc, rồi vào trong trại trung quân của Xích Trung, dặn dò người đi tìm gặp Xích Trung, Mã Tông Cường. Chỉ một lát sau khi Xích Trung và Mã Tông Cường biết tin chạy tới, vào trại gặp một người tuấn tú, ngồi uống trà ở đằng kia, vội tiến đến chào. Mặt tướng đã gặp qua Ngũ công tử. Chiết Tử Du đặt ấm trà xuống, cười nhạt. Hai vị tướng quân không cần khách khí, mời ngồi. Ánh mắt long lanh của nàng nhìn và hỏi. Vị Dương Khâm Sai ở đâu rồi? Xích Trung đội nói. Dương Khâm Sai dẫn người đi vùng lân cận quan sát địa lý rồi ạ. Hả? Chiết Tử Du ngạc nhiên hỏi tiếp. Quan sát địa lý. Thấy hắn ngày đó tranh chấp với thúc phụ, rõ ràng đã nhìn rõ nơi này là một mảnh hiểm yếu, có lòng di rời dân chúng, ta còn nghĩ là nên nói thế nào với hắn. Nay hắn lại đi quan sát địa lý như vậy, đã thay đổi chủ ý rồi sao? Xích Trung thấy hắn có suy nghĩ gì đó, quắc mắt nhìn Mã Tông Cường, Mã Tông Cường bèn nói. Ngũ công tử nếu cần tìm Dương Khâm Sai, mặt tướng sẽ phái người đi tìm. Chiết Tử Du liền vội nói. Thôi, không cần. Ta đến lần này, mang theo một chút lương thực và vũ khí. Vì năm nay bỏ lỡ vụ mùa, công cụ cho châu cày không đến kịp. Tay xoay xoay chén trà, nhìn về hai vị tướng quân, nói. Mới rồi ta đến, xem qua tình hình dân chúng, Xích quân chủ là quân nhân, không hiểu việc dân. Song ta thấy dân chúng hiện giờ sống yên ổn, làm những việc trong khả năng cho phép, như vậy là Xích quân chủ có lòng rồi. Xích Trung mỉm cười nói. Ngũ công tử quá khen, Xích Trung chỉ hiểu được việc đưa quân đánh giặc, chuyện của nơi này quả thực không kham nổi. May mà ở đây tuy có mấy vạn dân chúng, nay lại không có việc gì làm, mỗi ngày chỉ là xây dựng lại phòng ở, rồi đầy đủ cái ăn, thực sự là không có gì nhiễu loạn. Triết Tử Du nói, họ nhiều lần phải trải qua gian khổ, có sự yên bình này, có cơm ăn hàng ngày là tốt rồi. Nhưng những ngày này sẽ không kéo dài, khi quân Bắc Hán rút binh sẽ di rời chỗ ở, họ vốn có người là dân thành phường trung, có người là nông dân của thị trấn nhỏ, có thương nhân, có quan lại, có sĩ tử, có dân chăn nuôi, có nông dân, để họ lập nghiệp, mới có thể an cư được, nếu không thì sẽ không lấy được lòng người, sẽ có sự nhiễu loạn xuất hiện, lúc ấy ngươi muốn đàn áp cũng không được. Triết Tử Du nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, lần này ta đến, mang theo một vài quan lại có kinh nghiệm, họ sẽ biên chế viết lách làm sách. Giờ mấy vạn dân chúng bố trí thế nào, Lô Hà Lĩnh xây dựng chế độ nào, triều đình vẫn chưa có chỉ thị xuống. Nhưng trong thôn các chế độ tối thiểu cũng phải có, chỉnh lý chủ hộ, thuế má cho dân, chỗ có bọn đạo tặc phải phái sắp xếp các tráng đinh trông coi cẩn thận. Giờ hộ tịch còn lộn xộn, đợi xác định quê nhà, có quy hoạch cụ thể, trật tự, phải nghĩ biện pháp chu toàn, cho họ lập nghiệp, như vậy mới yên ổn lòng dân. Vốn là làm tiểu thôn quan ở Bắc Hán này có thể cắt cử bọn họ làm khâm sứ, họ vốn đã làm chức quan này, quan lãnh đạo. Vốn là người đọc sách, có thể để cho họ tiếp tục học, còn cần mở học đường, cho những hộ giàu có cho con đi học, người chăn nuôi phải được chăn thả đúng khu vực, ngoài bán gia súc, người nông còn phải trồng hoa, đất phải có nông cụ làm đất, các loại cây trồng. Thương nhân cũng cần từng bước để họ làm tiếp nghề cũ, ở đây từ không đến có, thiếu rất nhiều thứ, có thể tạm thời miễn thuế, cổ vũ thương nhân tới làm ăn buôn bán. Sự cổ vũ này sẽ khiến cho các thương nhân tiếp tục làm theo nghề cũ. Triết Tử Du nói rành rọt. Dân chúng nếu được sắp xếp chu đáo thì những vấn đề trên không cần phải lo nhiều, chỉ cần đăng ký hộ tịch, rồi cho địa phương quản lý, bọn họ sẽ nghe theo sự quản lý của địa phương. Nhưng Lô Hà Lĩnh vốn chẳng có gì, mấy vạn dân chúng với đủ các ngành nghề, nếu như không thể xác lập được một kết cấu xã hội ổn định, thì những xung đột mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Nhưng những vấn đề này vẫn chưa được suy xét, Xích Trung là võ tướng giỏi nhất. Chỉ muốn đưa bọn họ đến đây, cho bọn họ một nơi ở, có cái ăn là được rồi, vốn không suy nghĩ đến sau này sẽ quản lý họ thế nào, mấy vạn dân đều giống như thả dê vậy. Triết Tử Du nói, Xích Trung gật đầu, bừng tỉnh ngộ, trong lòng cảm thấy Ngũ công tử mỗi câu nói đều nói rất cặn kẽ, song cái điểm muốn hỏi thì hắn đều trả lời rồi, cụ thể phải làm thế nào thì hắn vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Triết Tử Du nhìn thấy hắn mặt đang đăm chiêu, liền che miệng cười. Việc này ta vốn không nên giao cho Xích Trung. Ha ha, những việc này ngươi không cần bận tâm, ta tự mình dặn dò cho quan lại đi lo liệu. Xích Trung nghe được câu này thở phào nhẹ nhõm, cười và nói. Như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Triết Tử Du lại nói sang một chuyện khác, nhưng chuyện này lại cần Xích Trung ra tay làm. Quân đội của Xích quân chủ không thể ở lâu như vậy, mấy vạn dân chúng này định cư nơi nguy hiểm vậy, lại không thể tự bảo vệ mình. Bởi vậy, cần phải nhanh chóng tuyển trai tráng trong mấy vạn dân chúng đó, làm thành một dân quân, có trách nhiệm cai quản lãnh thổ. Việc tổ chức huấn luyện trai tráng, thì Xích quân chủ có thể làm được. Xích Trung đội nói. Mặt tướng xin tuân lệnh. Chuyện này, mặt tướng làm được. Triết Tử Du lại cười và nói. Ngươi còn cần tìm ra một người có hy vọng đảm nhiệm chức đoàn luyện sử, lấy sự dũng mãnh để cai quản dân tráng. Người này phải thông thạo võ nghệ, lấy được lòng dân. Không biết các ngươi có thể chọn ra một người nào có khả năng như vậy không? Xích Trung đội nói. Ngũ công tử vừa nói, mặt tướng nghĩ ngay đến một người. Người này nếu nhậm chức đoàn luyện sử, tất sẽ lấy được lòng mọi người, ta nên giao trách nhiệm cho người này. Chỉ có điều, thân phận người này có chút kỳ lạ. Ánh mắt Triết Tử Du nghi ngờ hỏi. Lạ ở chỗ nào? Xích Trung. Người này họ Mục, là một lao giả, phong thái bất phàm, thuộc hạ của hắn có hơn 10 đoàn tùy tùng, đều là những người vạm vỡ, mỗi người đều giỏi cưỡi ngựa bắn tên, võ nghệ xuất chúng. Hôm trước người đảng hạng đến cướp bóc, suýt nữa thì tiến được vào trong cốc. Tạo thành tình thế không có cách nào giải quyết được, trong lúc nguy cấp như vậy, đoàn tùy tùng người này đoạt ngựa ra tay, giúp đỡ mặt tướng tác chiến, lúc đó mới đánh bại được bọn thổ phỉ đẳng hạng. Con ngươi Triết Tử Du dao động, hỏi. Không hỏi thân phận hắn sao? Xích Trung. Người này chỉ nói hắn là một người buôn bán ngựa của Bắc Hán, không hiểu tại sao dân chúng đến từ khắp nơi, không biết đến từ đâu, chúng ta cũng khó biết được hắn nói thật hay giả. Nếu nói là người buôn bán ngựa, thuộc hạ giỏi cưỡi ngựa như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng chúng võ nghệ rất cao cường, tay nào cũng giỏi bắn cung, nhất là khi lâm trận không chút sợ sệt, rất dũng mãnh, không giống thương nhân buôn bán ngựa. Người này hôm trước giúp ta, chắc hẳn không có ác ý gì, nhưng dù sao lai lịch vẫn rất khả nghi, có thể giao trọng trách không đây? Triết Tử Du tò mò hỏi. Người này ở đâu? Ta muốn gặp. Xích Trung. Dương Khâm sai đi quan sát địa lý gần đây, hắn đi cùng người này và mười mấy người hầu cận của hắn, giờ chúng đã xuất cốc đi cùng Dương Khâm sai rồi. nếu không có bộ hạ của hắn đi theo, mặt tướng sao có thể yên tâm để Dương Khâm Sai một mình ra ngoài đây? Triết Tử Du ngạc nhiên, hai lông mày nhướng lên. Lại là Dương Hạo. Cái tên này cần gì phải có tùy tùng đi theo, hay là, hắn biết thân phận thực của những tên này? Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích Chương 177, Đặc Khu, 12. Dương Hạo và Lý Quang Sầm cưỡi ngựa đứng trên sườn núi, nhìn đoàn người của Tô Khạc biến mất sau núi non trùng điệp, Lý Quang Sầm lúc này mới quay sang Dương Hạo, nhìn hắn và nói. Hạo Nhi, ta vốn định thế này, ngươi có thể bố trí ổn thỏa cho tộc dân của ta thì ta mãn nguyện vô cùng. Còn về đảng hạng thất thị, ta sẽ không vì họ mà ra tay, nhìn cái mặt của ta, họ cũng sẽ bỏ qua dân chúng Lô Hà Lĩnh. Không ngờ nhưng ngươi lại có thể đưa được ra mưu sách cho họ, ngươi thực sự có thể giúp họ thảo phạt Hạ Châu được không? Dương Hạo cười, hỏi lại. Nghĩa phụ, ngươi cam tâm tình nguyện vứt bỏ đi mối hận này được không? Bỏ qua mối thù của người vợ đã chết được không? Lý Quang Sầm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, núi non trùng điệp, cỏ cây tươi tốt. Cơn gió thổi đến, bầm ngựa phất phơ, chiến mã thở phì phò. Hắn vỗ nhẹ vào hông ngựa, chậm rãi nói. Đã từng, ta ngày đêm đều muốn chiếm lấy Hạ Châu báo thù rửa hận, không biết bao lần muốn đoạt lại những thứ vốn là của ta, nhưng, theo tuổi tác ta ngày càng già đi, mối thù dần phai nhạt, con người sống phải nhìn về phía trước, những việc này cuối cùng đã là những chuyện cũ cách đây rất nhiều năm rồi, máu thù cũng phai nhạt dần. Qua nhiều năm như vậy, các bộ hạ bên cạnh ta, luôn trung thành, tận tâm với ta, lão phu tuổi đã cao, những ngày sau, ta không muốn bọn chúng lại phải uổng công lo lắng cho tính mạng ta nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hạo, nghiêm túc nói. Vi phụ thực sự nguyện vứt bỏ mối hận thù này, chỉ muốn ngươi có thể đối xử tử tế với tộc dân ta, để cho họ có một gia viên sống đầm ấm ở cố hương của mình, đây là mong mỏi duy nhất của ta. Ta biết, chỉ là những điều này, cũng gây khó dễ cho ngươi, yêu cầu quá nhiều, vi phụ làm sao có thể mở miệng ra yêu cầu thêm nữa. Dương Hạo ánh mắt rưng rưng nói. Nghĩa phụ, ở đây chỉ có ta và ngươi, ta muốn biết, ngươi thực sự coi ta là nghĩa tử. Hay là vì để làm những lợi ích mà ngươi mong muốn có, ta hỏi như vậy không có ý gì cả, chỉ là muốn biết mà thôi. Lý Quang Sầm cười ha hả nói. Hạo Nhi, ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ để câu hỏi này trong lòng cơ, nếu như vậy rồi, thì vi phụ cũng không phụ lòng ngươi nữa, ta sẽ buộc bạch suy nghĩ của ta cho ngươi hay. Không sai, mới đầu, chúng ta không đề cập tới tình cảm cha con. Lão Phu chỉ xem ngươi là người từ Bắc Hàn đến, trên đường đều làm những điều để người ta khen ngợi, biết ngươi là người có thể đảm đương. Biết nhân nghĩa, dũng cảm, chỉ cần người có thể thừa nhận mối quan hệ này, thì ta nhất định sẽ coi tộc dân của ta thành tộc dân của ngươi. Nhưng khi ngươi gọi một tiếng nghĩa phụ, lời vừa ra khỏi miệng. Lý Quang Sầm cười có phần chua xót nói. Nghe được tiếng nghĩa phụ từ miệng ngươi, tuy lão phu biết rõ là ngươi chỉ gọi miễn cưỡng, nhưng trong lòng ta vẫn rất vui, giống như đứa trẻ mới biết nói gọi cha nó vậy, trong lòng rất khó tả. Hắn lau khỏe mắt, rồi lại nhìn về phía thảo nguyên băng ác, dùng roi ngựa chỉ, giọng run run nói. Ngươi không tin sao? Ngươi nhìn phía trước, trời cao đất rộng trên thảo nguyên, người Hán thẳng thắn thành thật, gian khổ năm tháng khiến cho bọn họ yêu thương nhau vô hạn, đối với quân địch, thì bọn họ lại tàn nhẫn như thú dữ, đối với người thân, lại có một tình cảm nồng đậm. Ngươi có biết không, những người chăn nuôi trên thảo nguyên, ở đồng cỏ khó khăn nghèo đói, để cho dê bò có đủ thức ăn, thì chỉ còn cách di chuyển đi nơi khác, tìm kiếm đồng cỏ mới. Ngươi một nhà, thậm chí một người, đều đi theo hắn, chỉ có dê bò ngựa. Một thanh đao dắt lưng, một dây roi ngựa, và một cái gậy. Bất luận là ban ngày hay đêm tối, trên đầu hắn vẫn mãi là trời xanh mây trắng, dưới chân mãi mãi là sa mạc và thảo nguyên. Bọn họ thường thường qua một năm là không thấy một người, họ chỉ là những người chăn ngục, phòng trừ sói hoang, bọn họ chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng ca với bầu trời. Cô độc khiến cho những con người trên thảo nguyên có cảm tình sâu nặng với nhau hơn. Nếu có một người du lịch đi qua lều trại của hắn, hắn sẽ cầm ra một chút thức ăn ngon miệng để khoản đãi. Nếu như họ cùng tâm giao thì chẳng bao lâu họ sẽ kết nghĩa sinh tử. Tim hắn đập mạnh, hắn hét lên vài tiếng và ngẩng cao đầu nhìn về phía thảo nguyên mênh mông, hơi có chút người già nói chuyện, ngẫm lại tuổi trẻ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hạo, ánh mắt hiền lành, thân thiết nói. Hạo Nhi, lão phu cả đời này đều sống trên thảo nguyên, lão phu là người Hán trên thảo nguyên. Ta biết, là một người Hán ở Trung Nguyên, ngươi không tin ta vô cớ nhận ngươi làm nghĩ tử, vô duyên vô cớ coi ngươi là con ta. Đó chỉ là vì ngươi không hiểu lòng dạ người đàn ông trên thảo nguyên, đó chỉ là vì ngươi không tin tình cảm thân thiết và tình bằng hữu lại đơn giản đến vậy. Dương Hạo hơi kinh ngạc nhìn hắn, hắn thật không ngờ, mồm Lý Quang Sầm lại nói ra những điều đó. Chính xác, bất luận là xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa người với người cực kỳ phức tạp, ví như sự lục đục của Đinh Gia Đại Viện, người lừa gạt người trong cái xã hội nhỏ bé, nên hắn không biết nhanh chóng tin một người, thiếp nhận một người, huống hồ nói đến thân tình. Không, cũng không phải, ít nhất là không phải đối với Đông Nhi. Tình yêu nam nữ lúc đó, không có chút gì lừa gạt nhau cả, chỉ là tốc độ tình yêu mãnh liệt khiến cho người ta yêu thương nồng nàn, ra giết. Nhưng tình thân, cũng có thể như vậy sao? Có thể là có thể, đều là một thứ tình cảm mới có mà, chưa bao giờ tiếp xúc thân cận với phụ mẫu, nhưng thời khắc hắn hoa hoa chào đời, đã nhận được tình yêu vô hạn của phụ mẫu. Nhưng, hắn và Lý Quang Sầm lại không có một chút huyết thống nào, Lý Quang Sầm thật sự coi mình là con ruột. Dương Hạo đứng lên, Lý Quang Sầm đã bình tĩnh trở lại, ảm đạm cười nói. Hạo Nhi, vi phụ biết, ngươi kỳ thực vẫn không tin, nhận ta sẽ không nhanh như vậy. Người tin lòng người lâu ngày, lão phu lại tin cái lần đầu tiên gặp. Lão phu không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ hy vọng, một ngày kia, ngươi có thể gọi ta một tiếng nghĩa phụ từ đáy con tim mình, như vậy, lão phu sẽ không thấy tiếc nuối. Nói xong, hắn thúc ngựa đi xuống sườn núi, một gần cùng mười mấy tên đại hán đã đứng chờ từ trước. Lần này gặp Dã Ly Thị, Dương Hạo đã thuyết phục thành công Tô Khạc, tạm thời giải quyết nguy cơ của đảng Hạng Thất Thị vì dân chúng của Lô Hà Lĩnh. Tô Khạc đồng ý sau khi trở về sẽ làm tộc trưởng Thất Thị, đến tấn kiến Lý Quang Sầm đại nhân, đồng thời phái người mang tin tức lại một lần nữa hướng Hạ Châu thần phục. Chiến tranh trên thảo nguyên đơn giản hơn nhiều so với chiến tranh Trung Nguyên, điều này không phải là bởi vì lòng người trên thảo nguyên đơn giản, mà là vì kết cấu xã hội của thảo nguyên, trong kết cấu chính trị và nông canh Trung Nguyên là hoàn toàn không giống nhau, thể chế không kiện toàn bằng Trung Nguyên. Sự khống chế nghiêm mật của thủ lĩnh đối với bộ hạ không bằng Trung Nguyên. Cho nên, chiến thắng ở Thảo Nguyên chỉ cần thần phục, không có khả năng đi tiến hành khống chế và quản lý hoàn toàn đối với chiến bại. Ngươi thần phục rồi, đó sẽ cúp đuôi sống trong khu vực tộc người của ta, đánh nhau xong, ngươi sống cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta, giãn lỏng kết cấu xã hội, cuộc sống lưu lạc dần dần mà trở thành định cư ở nơi có đồng cỏ và nguồn nước, khiến cho cá bộ lạc vẫn có quyền tự chủ tương đối lớn. Từ đó mà đảng Hạng Thất Thị chỉ cần chắp tay thần phục, chiến tranh sẽ tiêu tan, mà đảng Hạng Thất Thị vẫn có quyền khống chế tuyệt đối đối với bộ tộc này, mà sẽ không chịu sự khống chế của Hạ Châu Lý Thị. Trừ phi, Hạ Châu có ý định diệt chủng, hoặc là thôn tính chư bộ, mà bây giờ Hạ Châu, lại không có tê. Thực lực như vậy, Dương Hạo yêu cầu đảng Hạng Thất Thị thần phục Hạ Châu đương nhiên đó chỉ là hành động tạm thời, mặc dù như vậy, hắn vẫn tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được ý chí Tô Khạc quật cường và các chư vị đại nhân chủ chiến trong tộc. Điều kiện mà Dương Hạo đưa ra, tương lai mà hắn miêu tả, đã khiến cho người Hán Thảo Nguyên cũng hết cách cự tuyệt. Đảng Hạng Thất Thị vốn cực kỳ nghèo khó, Hạ Châu yêu cầu họ mỗi năm cống nạp một lượng bò dê, da lông, tiền tài vượt xa so với năng lực của họ, cho nên khi không thể chịu nổi nữa bọn họ phát binh phản loạn, bị đánh bại và trở về với vòng xoay tiếp tục chịu đựng cực khổ. Dương Hạo yêu cầu họ tạm thời thần phục Hạ Châu, lặng lẽ hành quân về bãi cỏ, sau đó âm thầm tập trung lực lượng, đợi cho đến khi binh hùng tướng mạnh, quân giới vũ khí đầy đủ, lúc đó sẽ lại thất bộ liên minh làm khó dễ cho Hạ Châu. Còn về phần phải chịu đựng mọi gian truân vất vả, con đường tập trung lực lượng thì cần rất dụng Lô Hà Lĩnh. Những thứ ở Thảo Nguyên có kỳ thực đều được mua bán từ Trung Nguyên, vấn đề nằm ở chỗ, con đường thông thương với Thảo Nguyên lại được gắn kết chặt chẽ với Hạ Châu. Đảng Hạng Thất Thị chỉ có thể đem sản vật rẻ mạt của họ cho Hạ Châu, rồi từ Hạ Châu mới vận chuyển đến bán cho Trung Nguyên, sản vật đã trải qua địa bàn Chiết Thị rồi mới vào Trung Nguyên, thuế má trung gian rất nặng. Cái mà được cuối cùng thì đắt hơn việc bỏ tiền ra cho đảng Hạng Thất Thị gấp 10 lần. Hạ Châu Thác Bạt Thị trên thực tế lấy từ đảng Hạng Thất Thị mà ra, bảo đảm bọn họ mạnh hơn bất cứ một thất thị nào đó. Đảng Hạng Thất Thị vừa chăm lo bồi dưỡng quân địch của mình lớn mạnh, vừa bóc lột họ như hút máu, đến cuối cùng tìm không được một cách giải quyết. Công khai kháng cự Hạ Châu, nhưng lại không thể đánh bại Hạ Châu. Cái họ nhận được không chỉ là sự trừng phạt của Hạ Châu, mà ngay cả những thứ cần thiết cho cuộc sống như muối ăn, sắt thép, vải vóc, đều không có. Xuất phát từ đủ sự lo lắng, Chiết gia không dùng vũ lực đi đoạt lại Lân Châu, chọn con đường với Dương gia liên minh, bọn chúng tuy xuất phát từ những quan hệ lợi ích không giống nhau, và sự kiêng dè với Hạ Châu mà liên kết lại thành một khối mật thiết, nhưng mối quan hệ trung gian lại không bằng một nhà, hơn nữa bọn chúng cùng liên minh như vậy, biên giới giữa hai bên đều lấy trọng binh làm phòng bị, đối với những thương nhân đi lại giữa hai châu thì có sự quản giới cực nghiêm, tình hình này. Mãi đến khi đại tỷ lớn hơn một tuổi của Chiết Ngự Vân gả cho đứa con cả của Dương Tín là Dương Kế Nghiệp, tình hình đó mới dịu xuống. Lô Hà Lĩnh là mảnh đất không ai quản lý có số dân đông đảo, là xuất phát từ chính trị này, quân sự mới bắt đầu hình thành. Để tránh kích động hai thế lực, ba thế lực thậm chí không có thế lực nào để lại lực lượng lâu dài ở đây, như vậy nên, Lô Hà Lĩnh tự có màu sắc tự vệ, khiến cho bọn chúng lấy ưu việt về địa vị tương đối trung lập có thể thuận lợi hai bên. Lô Hà Lĩnh có thể thông qua nơi giáp giới của ba thế lực ngấm ngầm mua da lông, bò dê, thuốc thang của đảng Hạng Thất Thị, giá tiền rẻ hơn nhiều so với Hạ Châu. Rồi lại lấy muối, chè, vải vóc, thậm chí cả vũ khí mà đảng hạng thất thị cần, bí mật bán cho chúng, làm lớn mạnh thực lực của chúng. Mà những việc này, hai thế lực Chiết Dương không tiện ra mặt, một khi tự mình núng tay vào thì sẽ không có cách nào làm cân bằng lợi ích của nhau, hai bên không tin tưởng nhau, thì người Hán Lô Hà Lĩnh sẽ không tiếp cận quá, trở thành nhân vật trung gian là thích hợp nhất. Ý của Dương Hạo là, Lô Hà Lĩnh là đất của người Hán, bất luận là Lân Châu Dương Gia hay là Phủ Châu Chiết Gia đều không thể hạn chế sự buôn bán của dân Hán Lô Hà Lĩnh. Hơn nữa Chiết Dương hai nhà có mối quan hệ kỳ thực bền chắc như thép, cũng có sự kiêng dè lẫn nhau, đều không động chạm tới phạm vi thế lực của đối phương, để tránh tạo thành sự xung đột không cần thiết, vì như vậy, hai bên xuất hiện trở ngại lớn, mà người Hán Lô Hà Lĩnh lại có thể thành vật trung gian cho cả hai bên. Phủ Châu Chiết Gia trên thực tế có cùng nguồn gốc với Hạ Châu Lý Thị, đều là hậu duệ hoàng thất dân tộc Tiên Bi, mà Lân Châu Dương Gia mới là người Hán chân chính. Sự khác biệt về tầng lớp văn hóa thống trị hai bên, sự khác biệt về gia tộc chính là một nguyên nhân nảy sinh khúc mắc. Ngoài ra, lịch sử của thế lực Dương Gia cũng là một nguyên nhân nữa. Lân Châu vốn là địa bàn mà Chiết Gia quản lý, mười mấy năm trước, thiên hạ đại loạn, Chiết Gia cũng là cường địch tấn công, vì bảo vệ đại bản doanh phủ Châu của tài sản Chiết Gia bị bắt rút binh lực, bỏ đi đại quân từ Lân Châu nhất thời hình thành quyền lợi chân không. Đại Hào Dương Tín sớm đã thành lập tư gia quân, ban đầu chỉ là để tự bảo vệ mình trong lúc loạn thế. Hiện giờ Lân Châu rắn mất đầu, hắn liền chiếm cứ phủ thành, tự phong thứ sử, thống trị toàn bộ Lân Châu. Đợi khi Chiết Gia giải quyết cường địch, Dương Gia đã đứng vững ở Lân Châu. Lô Hà Lĩnh trở thành con đường lưu thông buôn bán trọng yếu của ba thế lực, chưa đầy 2 năm, sự hấp dẫn của những món lời kết xù, bất luận đường xá xa xôi, thương nhân các nơi cũng chen chúc nhau mà đến. Mà các bộ đảng hạng Tây Bắc, thậm chí các thế lực mạnh như bộ lạc Tạp Hồ xa xôi, dân tộc Hồi Hột, dân thổ Phiên cũng đến giao dịch buôn bán, như vậy Lô Hà Lĩnh đã trở thành trung tâm buôn bán. Địa vị độc lập và thực lực kinh tế của Lô Hà Lĩnh từ đó mà được xác lập. Trong quá trình lớn mạnh của Lô Hà Lĩnh, sẽ cùng với rất nhiều thương nhân như Hai Châu Dương Gia và Chiết Gia sản sinh ra quan hệ lợi ích, các thương nhân đó vốn là các nghiệp quan thương, không chỉ có sự tương quan lợi ích hai thế lực, mà còn có tầm ảnh hưởng đối với hai thế lực Chiết Dương, dưới lợi ích cộng đồng, Lô Hà Lĩnh có thể có được nhiều hơn sự ưu đãi và sự chiếu cố ngấm ngầm của hai thế lực Chiết Dương, mà không phải dùng thế lực để bắt ép. Đồng thời, thực lực đảng hạng thất thị được Lô Hà Lĩnh giúp đỡ càng ngày càng lớn mạnh, sự khống chế của thế lực Tây Bắc Hạ Châu Lý Thị càng ngày càng suy giảm. Mạch máu kinh tế của đảng hạng thất thị hoàn toàn nắm giữ ở Lô Hà Lĩnh, lại có cộng chúa Lý Quang Sầm của họ, đảng hạng thất thị sẽ trở thành người bảo hộ của Lô Hà Lĩnh. Mà hai nhà Chiết Dương và thế lực Đại Tống tiếp cận nhau, bọn họ vừa không dám trắng trợn tạo thế bất lợi cho Lô Hà Lĩnh, mưu lợi bất chính của bản thân, và không thể thắng như trở bàn tay đối với Hạ Châu đang suy yếu, càng thêm ủng hộ đối với Lô Hà Lĩnh. Lô Hà Lĩnh nằm giữa ba thế lực như cá gặp nước, càng thêm an toàn. Bọn họ thậm chí có thể khống chế nghiêm ngặt với Hạ Châu, vận chuyển, buôn bán trực tiếp những vật phẩm chiến tranh làm vũ khí chế tác như xương cốt, gân bò, da bò cực nhỏ của Trung Nguyên cho hai đại quân phiệt Chiết Dương, từ đó mà nhận được sự bảo đảm vũ lực của họ. Đương nhiên cần đạt được một chỗ đứng có cục diện chính trị phức tạp của ba thế lực Tây Bắc nhận được sự tiếp nhận của các nơi, điểm quan trọng hơn nữa không phải là có thể mang lại lợi ích gì cho họ, mà là phải khiến cho hai nhà Chiết Dương cảm thấy được Lô Hà Lĩnh không có bất kỳ sự uy hiếp nào đối với họ. Như thế nên Lô Hà Lĩnh phải có một nền tảng tự bảo vệ mình, hạn chế tối đa sự phát triển thế lực. Điểm này vô cùng dễ dàng làm được, chỉ cần mở ra việc buôn bán toàn dân ở Lô Hà Lĩnh, nghiêm ngặt khống chế số lượng đoàn dân là được. Cộng đồng lợi ích. Hơn nữa chỉ có lợi ích mà không có sự uy hiếp với bản thân, hai nhà Chiết Dương sẽ chủ động có trách nhiệm bảo vệ Lô Hà Lĩnh. Còn về sự uy hiếp từ Hạ Châu, đến lúc không những có sự giúp đỡ của hai nhà Chiết Dương, còn có đảng hạng thất thị, những uy hiếp đó có thể trực tiếp loại bỏ. Dương Hạo nghĩ như vậy, hoàn toàn là suy nghĩ cho mấy vạn dân chúng. Dân Bắc Hán hai bàn tay trắng đến một nơi một mảnh ngói cũng không có này, về sự an toàn thì không thể bảo đảm, về cuộc sống thì một nghề cũng không, Chiết phủ ủng hộ có hạn. Hơn nữa lại ngầm kiêng rẻ, triều đình Đại Tống lại ngoài tầm tay với. Nếu không nghĩ vài biện pháp, thì có thể bảo đảm cho an toàn và sinh tồn của dân chúng hay không? Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa nghĩ đến việc phát triển thế lực lớn mạnh ở đây. Hắn đương nhiên là chưa nghĩ đến, Chiết Gia, Dương Gia, thậm chí còn có quan gia Đại Tống của Phủ Khai Phong, một người nào đó tùy tiện đứng lên nói một câu, đều có thể khiến cho kế hoạch này của hắn bị phá bỏ, Triệu Không Giận và hai thế lực Chiết Dương, có người nào đó tùy tiện chỉ tay. Thì có thể khiến cho hắn đầu lìa khỏi cổ, chính là bởi vì thực lực của hắn còn hạn chế, kế hoạch của hắn được thực hiện, hắn mới có thể sống sót giữa đông đảo đại nhân như vậy. Dương Hạo chưa từng nghĩ đến làm một tên vua cỏ, lý tưởng vĩ đại của hắn là đủ tư cách làm một công vụ viên của triều Tống. Công vụ viên triều Tống, từ cổ chí kim, phúc lợi tốt nhất, đãi ngộ được xếp hàng đầu, đó là thiên đường nhân gian của công vụ viên. Hắn chỉ muốn giải quyết vấn đề sinh tồn của tộc dân Lý Quang Sầm, bố trí ổn thỏa cho mấy vạn dân chúng Bắc Hán, về Phách Châu giải quyết nốt ân oán của mình, sau đó bê quan tài của Dương Thị và người vợ Đông Nhi đến một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới. Người còn sống sơ sờ, nhìn về quá khứ đã qua làm gì? Hắn quên mất là hắn đang nắm giữ một khối võ trang khổng lồ, chẳng qua khối võ trang này không rõ ràng, nó cũng không nằm trong Lô Hà lĩnh mà thôi, đó chính là đảng hạng thất thị. Hắn còn nắm giữ một lực lượng ẩn tính lớn mạnh, đó chính là quyền kế thừa hợp pháp của Lý Quang Sầm đối với Hạ Châu. Con sói hung ác, một khi tập hợp lại thành đàn, thì cần phải có một lang vương thống ngự. Đảng hạng thất thị nếu không muốn chia năm xẻ bảy thì cần có một người đứng đầu nhận được sự ủng hộ của các bộ tộc. Thác Bạt thị Hạ Châu mấy trăm năm làm ăn buôn bán, mặc dù đảng hạng thất thị có đường đi khác, thông qua Lô Hà lĩnh tăng cường thực lực, cũng không phải bọn chúng dễ dàng mà có được. Nhưng mặc dù Lý Quang Duệ Hạ Châu không thể dễ có được đảng hạng thất thị, muốn tranh thủ các quý tộc Thác Bạt thị phản chiến, lấy sự hy sinh của Thác Bạt thị, một tộc của Lý Quang Duệ đến đổi lấy sự giảng hòa của đảng hạng Bát thị, cuối cùng thì được tân quốc, còn được tôn là người đứng đầu của Thác Bạt thị, tài cán được Thác Bạt thị thừa nhận, còn có thể được đảng hạng thất thị thừa nhận, chỉ có Lý Quang Sầm. Mà Dương Hạo hắn lại là người kế thừa duy nhất của Lý Quang Sầm, Thảo Nguyên coi trọng thực lực, coi trọng việc kế thừa từ đời này sang đời khác, và lại không coi trọng huyết thống. Nghĩa tử, đồng nghĩa với người thừa kế hợp pháp được bọn họ thừa nhận. Điểm này, Dương Hạo đến giờ vẫn chưa nghĩ đến. Kỳ thực, Dương Hạo vẫn chưa quên lực lượng của đảng hạng thất thị, hắn chỉ không ngờ đến là nhận thân phận nghĩa tử của Lý Quang Sầm, và không hiểu mối quan hệ với đảng hạng Bát thị từ nay về sau mà thôi. Đợi cho Tô Khạc thông báo với các tộc trưởng của các tộc khác, bọn họ sẽ đến tấn kiến Lý Quang Sầm, uống máu ăn thề, thề dưới bạch thạch đại thần của bọn họ, nguyện trung thành với vị cộng chúa Lý Quang Sầm. Dương Hạo đã dặn dò Tô Khạc, tin tức Lý Quang Sầm ở đây tuyệt đối không được nói ra, chỉ giới hạn trong vài nhân vật đầu não của đảng hạng thất thị mới được biết. Theo như hắn biết, thông qua quy định thân phận đặc biệt của Lý Quang Sầm, nay có thể ràng buộc được thất bộ, đổi sự an toàn của Lô Hà Lĩnh. Mà sau này, khống chế mạch máu kinh tế của đảng hạng thất thị ở phương diện Lô Hà Lĩnh, cũng rất dễ khống chế họ, chỉ cần con hổ Lý Quang Duệ Hạ Châu một ngày không ở, thì không cần lo lắng đảng hạng thất thị cắn lại. Dương Hạo sẽ không quên, chính là tức phiên đại tống thúc đẩy thực vi kỳ vương mà danh phi vương Hạ Châu cuối cùng đã bứt lên cắm cờ đại hạ quốc và ngang vai ngang vế với đại tống, hình thành Tây có đại hạ, Bắc có khiết đan, tạo thành thế chân vạc của Trung Nguyên. Hiện giờ Tây Hạ còn chưa được thành lập, hao tổn máy móc của đảng hạng thất thị và Hạ Châu Lý Thị, cần phải làm hao mòn lực lượng của chúng, có lẽ điểm này biến thành điều kiện sáng tạo của Đại Tống, đến từ Đại Tống thì có thể không đánh mà thắng, nắm giữ được Tây Hạ. Người Hán, người Tiên Bi, người Khiết Đan, đều là hậu duệ hoàng đế, chẳng qua trăm ngàn năm qua vì sự cách xa khu vực, hình thành sự bất đồng văn hóa. Rồi đến thời của hắn, các dân tộc về cơ bản đã một lần nữa dung hòa, khu có nhiều dân tộc còn sót lại nhưng chỉ dư thừa vài người mà thôi. Từ hợp đến phân, rồi lại từ phân đến hợp, một vòng tuần hoàn, suốt 5.000 năm. Hắn cũng không biết hắn thời đại đó, huyết thống thực tế đã bị chôn vùi vào lịch sử, là một tộc người nào đó của Hoa Hạ. Nhưng hắn cho rằng người Hán, không chỉ là một huyết thống, mà còn là một văn hóa Hoa Hạ, văn hóa dân tộc Hán. Theo hắn nghĩ, người có văn hóa bừa bãi, không phải dân tộc Hán, cũng không phải người Hán, ngược lại cũng vậy. Mà hắn, chính là một tên lớn lên dưới nền văn hóa Hán, hắn chính là người Hán chính gốc. Hơn nữa, sau cái thời đại này, những người đã tiếp xúc thân cận, đều là con dân Đại Tống. Cho nên mặc dù khu vực Tống, Tây Hạ, Khiết Đan đứng ở một góc độ tương lai nhìn lại, chỉ là một cái ký hiệu trên sách vở, từ tình cảm mà nói, hắn cũng đứng về bên Đại Tống, coi mình là con dân của Đại Tống. Nếu như bản thân mình quỷ quệt xảo trá, thì đã làm nhiễu loạn thêm cho Đại Hạ quốc tương lai, giảm bớt đi một vài phiền phức cho Đại Tống, hắn thật vui mừng. Sự suy nghĩ có chiều sâu, hắn không thể nói với Lý Quang Sầm. Lý Quang Sầm chỉ muốn hắn bố trí cho dân chúng, nhưng hắn còn muốn báo thù rửa hận cho nghĩa phụ mình. Thấy Lý Quang Sầm đã xuống sườn núi, Dương Hạo thúc ngựa xuống theo. Thiếu chủ. Một gân ngồi trên ngựa chờ, sờ tay lên ngực túi đầu thi lễ. Dương Hạo cười, dặn dò, ừ, đi thôi. Không được xưng hô như vậy trước mặt mọi người, thần thái cử chỉ cũng không được để lộ sơ hở. Một gân lập tức đồng ý Dương Hạo và Lý Quang Sầm phi ngựa ngang nhau, các võ sĩ nối đuôi đi theo sau, gió thổi về phía phương xa. Một gân và những người này không biết từ nhỏ đã bị một ý niệm nào đó tẩy não, nên mới hình thành ý thức hiện giờ, Lý Quang Sầm chỉ định Dương Hạo là thiếu tộc trưởng, bọn chúng liền lập tức vô điều kiện nhận luôn là thiếu tộc trưởng, hơn nữa lại còn hết sức tỏ ra cung kính với Dương Hạo. Dương Hạo làm thiếu chủ là việc bất đắc dĩ, hắn vẫn có phần chưa can tâm tình nguyện, như có cảm giác bị người ta bắt ép, khiến cho mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng nhìn thấy những hảo kiệt trên thảo nguyên giết người không chớp mắt cũng biết túi đầu thi lễ, vô cùng cung kính, Dương Hạo cũng có cảm giác lâng lâng. Có một câu nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, nếu ngươi không thể từ chối, thì hãy nhắm mắt lại và hưởng thụ cảm giác đó. Đúng, cảm giác này, có lúc thực sự khiến mình cảm thấy thoải mái. Ha ha. 3. Chiết Tử Du đi chậm trên đất Lô Hà Lĩnh, sau nàng là một sơn cốc, hai bên là núi non trùng điệp, bên trái trước núi là một dòng sông ngân hà, lau sợi thấp thoáng hai bên bờ, gió thổi hoa lau nghiêng ngả, xa xa nhìn lại, người ta không nhận ra đâu là dòng sông, đâu là hoa. Bên cạnh là một gốc cây hạt rẻ, không biết cây này có ở đây đã bao nhiêu năm, sải tay ôm không xuể thân cây sần sụi như con mãng xà quấn quanh. Trong sơn cốc có nhiều người dân như vậy, trong lúc rảnh rỗi, hạt rẻ trên cây đã bị người ta chọc xuống hết, chỉ còn lại chỗ cao nhất, vẫn còn vài quả rẻ lớn vướng trên cành cây, đung đưa theo gió. Chiết Tử Du đứng dưới bóng cây, để một tay lên trên thân cây, nhìn về nơi xa. Thảo nguyên mênh mông, nhưng không thấy một bóng ngựa nào phi đến, lòng cô nương hơi thấp thỏm. Bích Túc đứng một bên, nhìn thấy Chiết Tử Du để tay lên cây, bàn tay trắng đẹp như ngọc, ánh nắng chiếu xuyên qua các vòm lá rồi chiếu lên tay, càng thêm sáng. Bích Túc có tên hiệu là Tay Toàn Thân, là một thần trộm, tay của hắn còn nhỏ và nhắn hơn cả tay con gái, nhưng hắn thực sự chưa từng nhìn thấy bàn tay nào đẹp đến vậy. Bàn tay nhỏ và dài, trắng non như ngọc, như hoa lan để trên thân cây có mãng xà quấn quanh, hắn thấy thật kiều diễm, mặc bộ quần áo hòa thượng lâu như vậy rồi, làm hòa thượng cũng lâu vậy rồi thế mà hắn lại có ý nghĩ muốn hoàn tục, hơn nữa lại ngay lập tức hoàn tục. Chiết Tử Du nhìn thấy hắn, Bích Túc vội vàng đánh mắt nhìn đi chỗ khác, lấy lại chính khí nói, Chiết cô nương, nhà cô nương xa như vậy đến nơi này làm việc, thật là không dễ dàng. Tốt xấu ngươi cũng là thân thích với Chiết đại tướng quân, tuy nói là bà con xa, nếu như thỉnh một tiếng, tìm một nơi yên ổn an cư lạc nghiệp, cũng không cần ngươi phải tận tay làm, nhìn cô nương hiểu điệu như vậy, sao chịu được màn trời chiếu đất. Đúng vậy, Chiết cô nương, nhà ta buôn bán rất lớn, đang mở rộng về phía Tây Bắc, không biết chừng cảnh nội phủ cốc này cũng sắp được mấy nhà phân hiệu rồi. Không biết phụ huynh cô nương ngươi sở trường là gì vậy, nếu chúng ta muốn yên ổn, đợi Diệp gia ta bố trí phân hiệu ở phủ cốc xong, có thể mời họ đến Diệp gia ta làm việc phân hiệu, nhìn cô nương ngươi, bổn thiếu gia nhất định sẽ sắp xếp cho phụ huynh ngươi làm việc nhẹ nhàng mà tiền công lại cao. Người nói những câu đó là Diệp Chi Tuyển, hắn đứng ở phía sau, đang nhìn chằm chằm vòng eo của Chiết cô nương. Chiết cô nương mặc một chiếc áo màu đen vốn không tôn dáng người, nhưng khi mặc lên người Chiết cô nương, lại có thể ẩn ẩn hiện hiện nhìn thấy đường cong, áo được bó lại ở vùng thắt lưng, eo cứ thon, Diệp Chi Tuyển nhìn mãi không thôi, ngón tay hơi nhúc nhích. Hai người bọn họ vốn không có việc gì làm, đành đi dạo trong cốc, trùng hợp thay thấy Chiết Tử Du đi từ trong quân doanh đi ra, vừa nhìn thấy Chiết cô nương, hai người này như ong ngửi được mật hoa, lập tức đi theo. Biết được gia cảnh của Chiết cô nương chỉ là một nhà bình thường, hai người càng thêm hoan hỉ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hai vị quân tử này, không hẹn mà cùng ngưỡng mộ nàng. Chiết Tử Du thường cải trang đi du ngoạn, cũng có nhiều người để ý tới nàng, nhưng khi vừa thấy hai tiểu tử an vận quần áo loẹ loẹt này tiến đến, nàng liền hiểu ngay dụng ý của họ, nhưng nàng vẫn muốn hiểu thêm chút tình hình ra sao, liền ngăn thị về tới gần, hàn huyên câu được câu không với bọn chúng. Lúc này nghe Diệp Chi Tuyền khoe khoang trong nhà có nhiều tiền bạc, Bích Túc lấy làm khó chịu, khinh thường cười nhạt, nói. Diệp gia ngươi chẳng qua chỉ là một thương nhân ở đất Quảng Nguyên, chẳng qua là ở gần vài tòa thành trì nên mới được phân hiệu, lại còn nói rằng là mở rộng ra phía Tây Bắc, cũng không có gì đáng cười. Tây Bắc, ít nhất thì cũng là Phủ Châu, Lân Châu, có đến lượt phân hiệu cho Diệp gia ngươi không? Diệp Chi Tuyền đỏ mặt, giận dữ nói. Trước kia không có, không có nghĩa về sau không có, Diệp gia ta lần này giúp đỡ dân tình Bắc Hán di dân nhập Phủ Châu, triều đình chắc chắn sẽ khen ngợi. Quan phủ địa phương nghĩa thân tráng sĩ đối với bổn công tử như vậy, tự nhiên cũng sẽ được đãi ngộ nhiều hơn, Diệp gia ta sẽ phân hiệu đến Phủ Châu, Lân Châu, còn không phải dễ dàng sao. Bích Túc không để ý tới hắn, quay ra mỉm cười nho nhã với Chiết Tử Du, nói. Chiết cô nương, nói tiếp nhé, Tây Bắc phồn hoa hơn Trung Nguyên. Không biết Chiết cô nương đã từng đi Biện Lương khai phong chưa, đó mới thực sự là thế giới phồn hoa. Chiết Tử Du thản nhiên nói. Ta chưa từng đi qua khai phong. Song ta cũng được nghe là nơi đó phồn hoa, qua vài ngày, chưa biết chừng vì việc làm ăn buôn bán, ta sẽ đi khai phủ một chuyến, đến lúc đó ta sẽ có kiến thức về nó. Bích Túc cười lớn nói, như vậy rất tốt. Không giấu cô nương, tiểu sinh Bích Túc, không phải là tiểu tăng, chuyện chọc đầu áo tăng thực sự là một lời nói không hết, sau này ta sẽ kể cho cô nương biết. Dương Khâm sai di rời dân có công lớn, quan gia nhất định sẽ khen ngợi, có đến 8-9 phần là phân chức làm quan ở Trung Nguyên. Ngươi nhìn nhé, những ngày này thánh chỉ đưa xuống, Dương Khâm sai sẽ phải đến Biện Lương nhận quan ấn nhậm chức, ha ha, tốt lắm, có thể ở lại Biện Lương nhận chức cũng nên. Nếu đến lúc đó cô nương muốn đến Biện Lương, tiểu sinh sẽ dẫn đường cho cô nương tới đó. Ha ha, ngày, nói không chừng khi đó ta cũng làm quan, điều này thực khó đoán trước. Triết Tử Du cười, nói, tốt quá, nếu ta và ngươi có duyên gặp nhau ở Khai Phong, ta nhất định sẽ mời ngươi làm dẫn đường du ngoạn Khai Phong. Diệp Chi Tuyển vừa nghe thấy những lời này của Triết cô nương nói với Bích Túc, quýnh lên, vội nói nhỏ với Bích Túc. Triết cô nương, Dương Khâm sai khi lập được kỳ công, tiền đồ tương lai xem ra không thể rời khỏi chữ võ. Người này công phu đơn giản, võ nghệ cao cường trên chiến trường còn chưa nói làm gì, cái loại chó như ngươi cũng đòi làm quan. Ngươi đừng có nghe hắn nói bừa, làm quan theo hắn. Kiếp sau đi. Bích Túc trả lời một cách mỉa mai nói, cái loại chó như ta khó thành châu báu, tài cán, lẽ nào lái loại mải chơi chim như ngươi lại có tiền đồ. Võ nghệ cao cường là tài mọn sao? Thiên hạ có mấy ai được như vậy, ngươi kể ta nghe xem nào. Hắn ngẩng đầu nhìn, ngạo nghễ nói. Chết cô nương. Ngươi xem trên cây có mấy hạt rẻ, đợi lát nữa ta hái xuống ngươi ăn thử nhé. Dứt lời, Bích Túc nhảy người lên, giống như khỉ nhảy lên cây. Thân cây xù xì giống như con mãng xà quấn quanh, nhưng dưới 5 mét không có một cành cây nào trói ra, hơn nữa thân cây thô quá, muốn ôm, muốn leo lên không phải chuyện đơn giản, nếu trèo thì chỉ dựa vào mấy cái mấu trên thân cây mà bám chặt lấy rồi cong người đu lên, Bích Túc chỉ cần một hơi bật cao hơn 5 mét lên luôn cành cây. Để đạt được công phu đơn giản như vậy đâu có dễ. Triết Tử Du ngưỡng mộ khen, thật giỏi. Bích Túc nghe xong rất đắc ý, thuận thế chuyển cảnh, nhảy lên cành cây cao hơn, hóp bụng nhảy cực gọn gàng, dứt khoát, động tác điêu luyện. Dương Hạo. Trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, Triết Tử Du đang ngẩng đầu nhìn thì túi lầu xuống, nhìn thấy một kỵ sĩ vào cốc, lòng lấy làm vui, nàng định gọi một tiếng, rồi chạy xuống chân núi. Cây rẻ như người con gái nũng nịu, thân cây mọc rất nhiều gai, Bích Túc đứng trên cây, chân đạp vào cành cây. Vì tay không đi hái hạt rẻ nên chỉ hái 4-5 quả rồi nhảy xuống. Lúc Bích Túc chạm chân xuống mặt đất, cô nương xinh đẹp chẳng biết đã đi đâu, cả giận nói, chết cô nương đâu. Phải chăng thói trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi không sửa, không phép tắc mạo phạm, chọc giận cô ấy. Diệp Chi Tuyền thở dài nói, trêu cái khỉ nhà ngươi ấy, ta còn chưa kịp trêu hoa ghẹo nguyệt, đông hoa kia đã bị hắn nổ sạch rồi. Bích Túc ngạc nhiên nói, hắn, ai hả? Diệp đại thiếu, bĩu môi nhìn xuống núi, nói. Trừ hắn ra còn ai vào đây nữa? Có hoa thì bị hắn nổ, có cỏ hắn cũng cắn, thật không thể hiểu hắn có phải tuổi trâu không nữa. Dương Hạo. Những quả rẻ trong lòng Bích Túc rơi vãi xuống đất, chạy xuống núi. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 178, Cẩm Thạch Vỡ. Dương Khâm Sai đã trở lại rồi. Dân chúng trong cốc nhìn thấy Dương Hạo thì chạy tới, chào hỏi hắn. Dương Hạo ghim ngựa, chiến mã cũng đi chậm lại, mỉm cười ý chào hỏi bách tính. Đông nhiên hắn nhìn thấy một khuôn mặt đang cười. Rất quen, nụ cười ấm áp như gió mùa xuân ấy vẫn lưu luyến trong đầu hắn. Dương Hạo cũng cười với người đó. Chiến mã vì đi chậm không quen, lắc đầu khiến hắn giật mình, hắn lắc mạnh chiến mã, quay đầu lại nhìn. Lý Quang Sầm ngừng chiến mã hỏi, Hạo Nhi, sao vậy? Dương Hạo cũng không quay đầu lại nói. Nghĩa phụ, các ngươi về trước, ta đi gặp một cố nhân. Nói xong thúc ngựa về phía cô nương mặc bộ đồ đen. Triết Tử Du đứng ở dưới một gốc cây, chăm chú nhìn hắn. Dương Hạo phi ngựa đến bên nàng rồi xuống ngựa, tiến đến hai bước, thở hổn hển nhìn nàng. Triết Tử Du không xinh đẹp như Đường Diễm Diễm, mắt sáng, không giống vẻ hiên ngang Đinh Ngọc Lạc, mà giống một cảnh mai trong tuyết. Cô ấy càng nhìn càng dịu dàng, càng nhìn càng đẹp, chỉ cần ngươi chú ý, cảm giác từ cô ấy mang đến sẽ khiến ngươi hoan hỉ. Khí chất, dung nhan, dáng người, động tác của nàng thực sự nói không nên lời, có 5-6 phần giống với La Đông Nhi, điểm bất đồng chính là, La Đông Nhi điềm đạm đáng yêu. Giống đông hoa quỳnh khó thấy nhưng luôn phảng phất mùi thơm, mà Triết Tử Du có nét ung dung đại khí hơn nàng. Bất kể thế nào, tính tình trẻ con giống Đông Nhi, cũng là người thiếu nữ sau khi Dương Hạo tới thế giới này mới nảy sinh tình cảm. Lúc này nhìn thấy cô ấy, lại nhớ tới người đã khuất Đông Nhi, Dương Hạo rất xúc động. Triết Tử Du khoanh tay đứng dưới bóng cây, lòng tràn ngập sự vui sướng khi Dương Hạo chạy lại, thấy mắt hắn có sự hoan hỉ, nàng liền cười, rồi thấy ánh mắt hắn buồn, Triết Tử Du nghĩ ngay là hắn đang nghĩ điều gì. Lòng nàng hơi xót xa, ngoài sự dịu dàng còn ẩn chứa sự tiếc thương. Dương Hạo cuối cùng cũng nói. Ta. Sao lại nhìn thấy ngươi ở nơi này? Triết Tử Du hé miệng cười. Ngươi đã nói, nếu chúng ta có duyên, thì có thể gặp lại mà. Là. Ta. Ta. Dương Hạo rong rổi một hồi, lòng lại thấp thỏm, lòng bàn tay bất giác đã toát mồ hôi, Triết Tử Du nhìn bộ dáng của hắn, vô cùng đắc ý vì mình đã làm cho hắn trở nên như vậy, mắt nàng chớp chớp, làm cái mặt xấu, thản nhiên cười, nói. Không hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
À,
đúng, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Dương Hạo vừa hỏi, thì mới thực sự tỉnh lại.
Đúng rồi, ngươi sao lại xuất hiện ở đây?
Triết Tử Du cười, lộ hàm răng trắng bóng ra, cười nói. Bổn sơn nhân thần cơ diệu kế mà, ha ha, rất nhiều người nhìn thấy chúng ta rồi, có đi cùng nhau không?
Được.
Dương Hạo vui vẻ đồng ý, bỏ cương ngựa cho Triết Tử Du trèo lên, vỗ vỗ vào hông ngựa, con ngựa liền phóng về đoàn người Lý Quang Sầm. Dương Hạo chắp tay vái chào, rồi hai người cùng đi trên một con đường nhỏ lên sườn núi. Lý Quang Sầm đã nhìn thấy. Nửa đời bôn ba, giờ cuối cùng cũng ổn định được, lại được Dương Hạo gọi một tiếng nghĩa phụ khiến hắn tưởng nhớ lại quá khứ. Hắn giờ rất mong những ngày còn sống, có thể hưởng thụ những ngày tháng chơi đùa cùng con cháu. Bích Túc nhanh như khỉ, bước đi như bay, từ trên sườn núi phi xuống dưới, xa xa nhìn thấy Dương Hạo và Triết cô nương cùng rẽ vào một con đường nhỏ lên sườn núi. Hắn vây tay gọi, chạy theo. Nhưng chân không bước nổi một bước, hai chân cọ quẹ trên không. Bích Túc quay đầu nhìn, chỉ thấy sau hắn có hai tên đàn ông, thân hình cường tráng, sừng sững như núi, trong đó có một tên đang dùng hai ngón tay ngoắc áo hắn lên, nhấc đổng người hắn khỏi mặt đất. Bích Túc trừng mắt định quát, sau đó thay đổi ngay bộ dáng, khiêm nhường hỏi. Hai vị huynh có gì chỉ bảo? Tên dâu quay nón nhếch miệng cười. Vị nhân huynh này, khinh công thật siêu phàm. Bích Túc chắp tay nói. Quá khen, hai vị nhân huynh. Các ngươi xem, chúng ta phải chăng nên đứng xuống đàng hoàng nói chuyện, hay là ngồi xuống nói chuyện đi? Tên kia cười lớn, ném hắn xuống đất, vai của Bích Túc bị bàn tay to của hắn ném mạnh, văng sang bên đường, ngồi luôn lên một hòn đá. Hai vị, rốt cuộc là định chỉ bảo điều gì? Bích Túc bị hai bọn chúng nhấc bổng lên không trung, thì có chút lo sợ, hai tên vạm vỡ này, chẳng phải có ý gì đấy chứ? Hôm trước vừa có một tên lưu manh có ý đồ bất chính với một phu nhân, và đã bị xích trung phạt quân pháp rồi. Chỉ là không biết nếu ta bị bọn chúng ức hiếp, xích tướng quân có phạt bọn chúng không? Tên bên trái nói với hắn. Người có phát hiện ra không, con kiến nhỏ như vậy, nhưng lại có thể thổ được những thứ lớn hơn, nặng hơn cơ thể nó mấy lần.
À, ta có chú ý.
Nhưng điều này có liên quan gì đến ta, hai vị nhân huynh? Tên bên phải nói. Thì có liên quan khỉ gì đến ngươi, hai anh em chúng ta chỉ là xem ngươi một tiểu hòa thượng rất có tuệ căn, cho nên muốn mời ngươi cùng cân nhắc, con kiến này. Nó làm thế nào mà có thể thổ được vật nặng hơn nó?
Ngươi xem, ở đó có một con kiến.
Lại đây, ba anh em chúng ta thử xem. Hai tên to béo vạm vỡ vòng tay qua cổ Bích Túc không chịu được liền cong lưng xuống. Lúc Diệp Đại Thiếu đang thở hồng hộc từ trên sân núi xuống, thì phát hiện ra Bích Túc bị hai tên nhỏ xinh kia ôm chặt lấy, ba người cúi đầu, tập trung tinh thần nhìn cái quái gì đó.
Ba.
Triết Tử Du nhướng nhướng mũi, cười nói.
Chính là như này này.
Ngươi biết cửu thúc ta làm gì ở phủ Triết đại tướng quân mà, có lúc ta cũng lợi dụng mối quan hệ của ông ấy để đi đến Bạch Hoa Ô, nghe người ta nói về chuyện của ngươi, mới hiểu được Khâm Sai Dương Hạo ngươi, chính là Đinh Hạo Phách Châu. Nàng giơ tay lên, sửa lại một bên mái tóc, cười nói. Chẳng qua, ta cũng không ngờ lại đến nơi này, người nhà ta đông, vì kiếm kê sinh ai, đành làm ăn buôn bán.
Ừ.
Dương Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy, biển người mênh mông. Ta cũng thật không ngờ lại có cơ hội gặp ngươi. Triết Tử Du ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói.
Cho nên ta mới nói, đây là duyên phận.
Chỉ là, ta không ngờ ngươi lại đổi thành tên Dương Hạo, nếu như không phải là. Không phải là ta nghe thấy người ta nhắc đến ngươi, thì ta đến Lô Hà Lĩnh, cũng chưa chắc sẽ tìm ngươi.
Đinh Hạo Dương Hạo cười chua xót nói, một lời khó nói hết, ta không muốn lại nhắc tới những chuyện quá khứ kia nữa.
Triết cô nương, nhà ngươi buôn bán gì vậy?
Cái gì có thể kiếm tiền thì bán cái đó.
Triết Tử Du trêu chọc nói.
Nhà ta đông người, có cả bá phụ, thúc phụ ta, người rất đông, mỗi người lại có một cái nhà to, cùng kinh doanh một nông trường cỏ lớn. Nhưng chỉ dựa vào cái này không được, buôn bán cả những thứ khác nữa, rất nhiều thứ, giờ không thể kể hết.
Gia phụ đã qua đời, giờ đại ca ta đã kết hôn, để kiếm sống, đại ca ta phải ra ngoài buôn ba. Lần này, vận chuyển lương thực, nông cụ cho Lô Hà Lĩnh, ta đi theo giúp đỡ một tay.
Dương Hạo gật đầu, khâm phục nói, thật khó cho ngươi, nữ nhi còn trẻ như vậy, phải vì kế sinh nhai của gia tộc buôn ba, màn trời chiếu đất, thật sự khâm phục.
Triết Tử Du cười nói, ha ha, làm gì giỏi như ngươi nói.
Kỳ thực chuyện trong gia tộc, cũng chẳng đến lượt ta lo, thỉnh thoảng ra ngoài, mục đích là du ngoạn mà thôi.
Chẳng qua. Nàng liếc mắt nhìn Dương Hạo một cái, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, lần này đến, chính bởi vì.
muốn gặp ngươi. Dương Hạo có chút cảm động, khẽ mấp môi, nhưng lại không nói gì. Con đường phía trước hẹp dần, hai bên cỏ dại mọc thành bụi, Triết Tử Du chủ động đi về phía trước, mắt nhìn xung quanh, rồi quay ra hỏi. Dương, người ta hay là không gọi chức quan của ngươi nữa, hay là gọi tên ngươi giống trước đây, được không? Dương Hạo cười nói, thế nào cũng được. Triết Tử Du nói, sau khi ta đến đây, đã đi xung quanh xem dân chúng nơi này. Hiện giờ họ mặc dù ổn định, nhưng sau một thời gian dài không có nghề nghiệp là không thể được. Ta nghe cựu thúc nói, Triết đại tướng quân giờ bận chuyện chiến sự, tạm thời không chăm nom được tình hình ở đây. Nhưng, hắn đã dặn dò, điều đến đây các quan lại của phủ cốc để đăng ký hộ tịch cho dân chúng, xác định quê quán, để cho sĩ nông công thương, các ngành các nghề, có thể an cư mà lạc nghiệp. Có chuyện đó sao? Dương Hạo vui mừng. Chốc nữa ta về, ta cũng sẽ đi gặp người phủ cốc, nghe xem ý của Triết đại tướng quân. Dương Hạo nói, kỳ thực dân chúng đã rời đến phủ cốc, bố trí thế nào là chuyện của các quan, ta không có quyền can thiệp. Nhưng ta có cảm tình với dân chúng, nếu như không thể tận mắt chứng kiến họ bố trí ổn thỏa, ta thực sự không yên tâm. Triết đại tướng quân có thể lo liệu được cho dân chúng, đó còn gì bằng. Nhưng tình hình nơi này tương đối đặc biệt, nếu sắp xếp bình thường theo phủ châu, mà sắp xếp dân chúng trăm nghề, chỉ sợ là không thỏa đáng. Ta muốn đợi Triết đại tướng quân trở về, báo với hắn tình hình này. Triết Tử Du quay đầu cười nói. Ta biết ngươi xưa nay đa trí, ngươi có cách gì tốt hơn sao? Dương Hạo nói, nơi này đồng cỏ xanh gì, đất đai phì nhiêu, lại có dãy núi trùng điệp và con sông lớn đầy cỏ lau. Theo lý mà nói, để mấy vạn dân chúng có cơm ăn, có thể sắp xếp một bộ phận người làm nghề nông, một bộ phận khác chăn thả gia súc, một bộ phận đánh bắt cá và săn bắn, những người còn lại kinh doanh. Nhưng nơi này là địa bàn gần Lân Châu, Phủ Châu và người đẳng hạng, ngươi là người Phủ Châu, hẳn là hiểu được. Tuy ba vị tiết độ sứ đều là quan đại tống, nhưng lẫn nhau thì lại không được hòa thuận. Vì Triết Tử Du là họ hàng xa với Triết đại tướng quân, Dương Hạo không nói quá rõ ràng, Triết Tử Du cười nói. Có gì là không hòa thuận? Ba thế lực Tây Bắc bây giờ, thế lực Hạ Châu Lý Thị mạnh nhất, cho nên hai nhà Triết Dương đã liên minh để đối kháng với Lý Thị, nhưng hai nhà Triết Dương cuối cùng liên minh mà phi một nhà, hàng xóm mà, chung sống tương đối thân thiết, cũng không thể không có hiểm khích của một nhà. Người nhà ta giờ chiếm đất đai nhà ngươi, ngày mai người nhà ngươi lại chạy đến ôm hai bó lúa sau vườn nhà ta, tranh cãi cũng không thể tránh được. Nàng cười khanh khách nói, Triết đại tướng quân và Dương đại tướng quân không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà phá vỡ đi sự đồng minh của hai nhà, để tránh Hạ Châu thừa cơ, đành ràng buộc người lẫn nhau, cố gắng không để họ tiếp xúc. Cho nên, mảnh đất màu mỡ Lô Hà Lĩnh này, vì nằm trong địa bàn ba thế lực, mới rảnh rỗi như vậy. Dương Hạo cười nói, cô nương quả thực rất thông minh, lại là người Phủ Châu. Theo tại hạ thấy thực không tồi, đây cũng là điều băn khoăn của Dương mô ta. Bất kể để bọn họ chăn thả cũng tốt, trồng trọt cũng được, thế cần được mở rộng ra, nay các nơi để tránh những xung đột lớn, đều ràng buộc người mình không được đi qua xa, nhưng người bình thường chăn thả, đánh cá ở vùng biên giới, xung đột của dân chúng thì phải làm thế nào? Hạ Châu, Phủ Châu, Lân Châu đều có trọng binh nắm giữ, có sự kiêng dè lẫn nhau, còn có thể khống chế sự phát triển của tình thế. Mấy vạn dân Lô Hà Lĩnh này có cái gì? Nhất thời xảy ra xung đột, dân chúng Tây Bắc nhanh nhẹn dũng mãnh, phần nhiều là cùng tộc tụ thành trại, cùng họ tụ thành khu, một lòng một dạ, lúc đó ngay cả ba vị tiết độ sứ không xuất binh, dân chúng Lô Hà Lĩnh cũng nhận sự ức hiếp của các thôn trại. Còn nữa, coi là hai vị tiết độ sứ Lân Châu, Phủ Châu sáng suốt, có thể ràng buộc bộ hạ và dân chúng, nhưng phía Tây phải làm sao? Ở đó là biên giới của đảng hạng thất thị, bọn chúng đói khát, ngay cả Hạ Châu cũng dám cướp bóc, thị trấn Phủ Châu, Lân Châu cũng dám cướp. Lô Hà Lĩnh nuôi bò dê, trồng hoa màu, gần bọn chúng trong gang tấc, lại không có trọng binh bảo vệ, bọn chúng có thể bỏ qua miếng thịt mỡ ngay miệng được không? Nghe đến đây, Triết Tử Du đồng cảm giác cách nghĩ của mình vẫn hơi trẻ con, chủ ý của cô ấy vốn là lợi dụng ảnh hưởng của mình, muốn huynh trưởng quan tâm hơn tới dân chúng Lô Hà Lĩnh, đồng thời lập một võ trang tự bảo vệ mình của Lô Hà Lĩnh. Nhưng mà, huynh trưởng của nàng ở nhà là huynh trưởng, ở ngoài là chủ của Phủ Châu. Không có lợi ích nào có được. Khiến hắn phái đại quân đến đây vì hy sinh cho người khác, nếu đại ca của nàng đồng ý, các tướng lĩnh có thể can tâm tình nguyện không? Tạm thời đề nghị bảo vệ thì có thể được, nếu như kéo dài thì sao, thì đây không phải là kế sách lâu dài. Còn nữa, thuế má thu được ở Lô Hà Lĩnh, những thứ mà dân chúng cống nạp thì để cung cấp cho quân sự bảo vệ, tương đương với việc trực tiếp nhập mấy vạn dân Hán dưới quyền quản lý của mình. Lúc đó, đất đai chiếm cứ của Lô Hà Lĩnh có một bộ phận thuộc Lân Châu có tới phân đất không? Trực tiếp biến dân chúng thành con dân của mình, Triệu quan gia phủ Khai Phong nhìn mà không thấy sao. Nghĩ đến đây, Triết Tử Du có sự khâm phục với Dương Hạo, nàng vừa suy tư vừa hỏi, như vậy, ngươi có cách gì vẹn toàn không?
Dương Hạo nói qua về dự định của mình cho Triết Tử Du nghe, Triết Tử Du không ngờ Dương Hạo lại có cách ly kỳ như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nó lại là một đạo lý. Nàng trước đây chưa từng nghe nói có nơi nào, một thành trì của mấy vạn dân, bản thân lại hoàn toàn vứt bỏ đi công nông mục ngư, chuyên tâm vào phát triển buôn bán, hình thành nên khu vực đặc biệt có nhiều chức năng, lại có thể bảo đảm cho nó thịnh vượng phát đạt. Nhưng đặc khu này, làm như vậy lại là hoàn toàn có lợi, các nơi đều tiếp thu, đều hưởng ứng. Kế hoạch đó của hắn, dân tình Bắc Hán có thể phát huy tác dụng mà muốn làm nhưng không thể làm. Lô Hà Lĩnh nói ngắn gọn là một nơi không chịu sự quản thúc của ai, nơi không chịu sự quản thúc của ai mà lại tồn tại. Đặc biệt là cái kế của hắn là không phát triển quân đội, đây là điều mà bất cứ nơi nào cũng muốn có. Đương nhiên, ngoài Hạ Châu Lý Thị ra, bọn chúng sẽ không hoan nghênh sự xuất hiện của Lô Hà Lĩnh, tổn hại duy nhất của Lô Hà Lĩnh là lợi ích. Ba thế lực là Hạ Châu Lý Thị, lớn mạnh là Đảng Hạng Thất Thị, Lân Châu Dương Thị, Phủ Châu Triết Thị. Nguyên nhân chính là vậy, Lô Hà Lĩnh bị vây bởi Đảng Hạng Thất Thị và Lân Châu, Phủ Châu, đương nhiên sẽ nhận sự bảo vệ của ba thế lực. Chiêu thức ấy của Dương Hạo, chẳng những đem vị trí của Lô Hà Lĩnh được hóa giải, bố trí thỏa đáng cho mấy vạn dân chúng, hơn nữa lấy những điều kiện vốn không phải, bất lợi của Lô Hà Lĩnh hoàn toàn chuyển thành điều kiện có lợi. Cái đầu của tên này rốt cuộc là lớn bằng gì không biết. Tại sao hắn lại có thể nghĩ ra một cách biết sắt thành vàng như vậy được chứ? Một Triết Tử Du luôn khoe khoang tài trí chưa hề bị hắn làm cho phục, ngược lại cô ta còn vui mừng hơn khi biết được cách đó. Đàn bà thường hẹp hòi mà, chỉ có hai loại người mạnh hơn họ, nàng chẳng những không có chút gì ghen tị, mà còn cảm thấy vui vì hắn, nàng sẽ ủng hộ hắn. Một loại là đàn bà, còn loại khác. Không phải là quan thì còn có thể là ai? Vậy Dương Hạo thì sao? Triết Tử Du ngoái đầu lại cười. Phát hiện ra mình không nói gì được một lúc lâu rồi, Dương Hạo đi theo sau nàng, ánh mắt trùng xuống, cứ như đang nhìn nàng. Mặt Triết Tử Du nóng ran lên, vội quay đầu lại, làm như không có chuyện gì nói, ừ, người ta là con gái, cũng không biết lời ngươi nói có đạo lý hay không, nghe. Cũng được đấy. Ta nghĩ, nếu như có đạo lý, Triết Đại Tướng Quân cũng sẽ đồng ý theo cách của ngươi. Miệng nói chuyện là thế, nhưng Triết Tử Du tự nhiên lại nhớ tới Dương Hạo ở Quần Phương Các và Đường Tam. Mặt Triết Tử Du hơi nóng lên, mùi thơm ngát phảng phất ở mũi, tràn vào trong lòng nàng. Mắt nàng đỏ, cắn môi, rứt rứt dây cỏ dại, đi phía trước, vòng eo thon, một cảm giác say lòng người mở ra, toát lên ở trước mắt Dương Hạo, bao phủ trái tim hắn. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 179, ở lại không giống nhau. Trong trại của Sích Trung đang bố trí lại hương án, nên đón khâm sứ. Thánh chỉ có nhiều loại, không nhất định mỗi thánh chỉ đều có quy cách nên đón long trọng như vậy. Có cái chỉ cần túi đầu nghe chỉ, còn không cần quỳ xuống. Nhưng lần này Dương Hạo đón chỉ, nghi thức truyền chỉ rất long trọng, Sích Trung là quan trên, vừa nhìn tình hình thì hiểu được tầm trọng đại của nó, cho nên vội vàng nên tiến khâm sai truyền chỉ, mời trà và ngồi ghế trên. Vừa vội vàng ra lệnh cho người bày lại hương án, rồi phái người đi mời Dương Hạo về tiếp chỉ. Dương Hạo và Triết Tử Du đang nấn ná ở sườn núi. Sự xa lạ sau những tháng ngày dài xa cách dường như đã biến mất. Ở trong lòng hắn, Triết Tử Du là hồng nhan, là chi kỷ, dù khác nhau về giới tính song vẫn cảm thấy như hai người bạn thân, người nàng giống như nụ cười của nàng, luôn khiến cho người ta có cảm giác như đang tắm mình vào gió xuân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi đến giữa sườn núi, thì gặp một quân sĩ đến tìm họ, Dương Hạo vội vàng theo binh sĩ đó về quân doanh để tiếp chỉ, nhiều dân chúng biết tin đều xúm nhau lại ngoài nha môn, được một lát, người càng ngày càng nhiều, rồi đông nghìn nghịt. Bích Túc và Diệp Đại Thiếu đứng một chỗ thảo luận. Bích Túc bị kích động nói, quan gia có chỉ, tất nhiên là ca ngợi Dương Hạo rồi, lần này chắc chắn là đi nhận chức ở Khai Phong, đó là dưới chân thiên tử, một nơi phồn hoa, ta vẫn muốn đi phủ Khai Phong xem. Diệp Đại Thiếu cười mỉa mai, khắp phủ Khai Phong là quan, ngươi đến đó người ta cũng chẳng thèm chú ý tới ngươi. Thà làm một cái đầu gà còn hơn đi theo Đít Châu, cứ ở nơi này làm quan phụ mẫu có phải tốt hơn không? Dương Hạo tốt nhất là nên đi Quảng Nguyên làm quan, nếu thăng quan sát hoặc là cử quan. Diệp gia ta cũng theo đó mà ủng hộ. Triết Tử Du đứng ở phía trước, đằng sau nàng, là mấy tên người Hán, giống như mọc rễ vậy, cắt đứt sự khai thác thông tin của nàng và dân chúng. Tất cả mọi người đều đợi tin tức ngoài nha môn, Triết Tử Du cũng thế. Sự ngợi khen long trọng này, nàng sớm đã đoán được. Nàng sống ở phiên trấn nhà làm quan. Nàng sớm biết rằng, cho dù là Trình Đức Huyền có đem dân di rời về hướng đông, làm tổn hao binh tướng, dân chúng thương vong hơn nữa, vẫn là do Dương Hạo hiến kế. Đoạt lễ cải mệnh, dẫn bọn họ tây phản, kết quả chí ít cũng là giống nhau. Triệu quan gia sẽ khen thưởng. Đường đường đế vương, ý chí tứ hải, điều lo lắng là thắng bại toàn cục,
sẽ không so đo tính toán được mất với Hạ Thần. Dù sử dụng không thuộc mình, cũng phải bình tĩnh lại để bàn bạc, huống chi là Dương huynh lập công, Triệu quan gia không phải là một ông vua ngu đần. Cho nên nàng không lo lắng là thánh chỉ này sẽ bất lợi cho Dương Hạo, nàng lo lắng chính là, thánh chỉ này để biểu hiện sự coi trọng đối với việc di dân Bắc Hán, phần thưởng ban cho việc di dân của Dương Hạo quá cao, nếu hắn bị điều đi Trung Nguyên làm quan, thì làm sao đây? Triết Tử Du chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình ý của bản thân như có như không, mãi cho đến khi lại một lần nữa nhìn thấy Dương Hạo, cuối cùng cũng không thể làm tắt đi ngọn lửa tình, nó lại bốc cháy lên, chẳng lẽ vừa gặp lại chia lìa sao? Thân phận của mình, nếu còn có cơ hội gặp lại hắn. Việc đại sự hôn nhân của nhị tiểu thư phủ Châu Triết phủ, chẳng lẽ lại qua loa? Khi đó mình sống ở đâu? Trong lúc nhất thời, Triết Tử Du loạn nghĩ, nụ cười hồn nhiên tự tại đã biến mất, con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào cửa nha môn, cảm giác lo được lo mất, trong đầu nghĩ, Dương Hạo à, ngươi con người ma quỷ, còn muốn tra tấn bổn cô nương bao lâu nữa? 3. Mũi tên bằng nành sói bay vút qua, xoẹt qua thai cắm xuống đất, con dê vàng đang túi đầu ăn cỏ giật mình, rồi co chân chạy. Tiếng quát xa xa, đột nhiên phi ra một con tuấn mã, một đoàn cầm lửa đuổi theo. Cỏ xanh mơn mởn trên thảo nguyên, dãy núi xa xa bị bao phủ bởi mây trắng. Chỉ thấy một mảnh thảo nguyên băng ác, một con dê hòa vào hư ảo, chạy thoát ẩn thoát hiện trong bụi cỏ, để lại phía sau lớp bụi mù, kỵ sĩ lập tức như phi trong không trung, giống như đám mây đỏ, cố gắng đuổi theo mục tiêu. Một dê một người, một trước một sau, thu hút ánh mắt của bọn kỵ sĩ đứng xa xa. Trước mắt bọn kỵ sĩ là một bạch y thiếu nữ đang buông cung xuống, má cô nương đỏ ửng lên. Nàng mắt ngọc mày ngài, người diễm lệ, nàng cất cung, cho tên vào lọ đựng đeo sau lưng, trông rất hiên ngang, trang phục làm tăng thêm phần khí khái của nàng. Nàng mặc một bộ đồ săn màu trắng, cổ bẻ, thắt lưng màu lam bỏ tót, chiếc quần kỵ sĩ màu trắng, cưới ngựa trắng, khăn lụa trắng buộc qua tóc, bên phải thái dương có đeo một con bướm kết nho nhỏ, trông rất thanh khiết. Phía sau có một kỵ sĩ đuổi theo, rồi tới bên cạnh nàng, đó là một ngũ quan tuấn tú, mày ngài rậm rạp, mũi thẳng miệng vuông, hai mắt rất có thần. Hắn mỉm cười nói, Đông Nhi cô nương, không cần giận dữ, tuy mũi tên này không bắn trúng, vì vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên, ngươi đã là nữ tử thông minh nhất mà Hưu Ca từng gặp rồi. Mũi tên thiếu chính xác một chút, ngươi cần phải chú ý lúc kéo cung. Hưu Ca nói rồi, liền nhoài người về phía Đông Nhi, một tay giúp nàng kéo cung, tay kia giúp nàng điều khiển dây cung. Đông Nhi hơi ngượng rụt người lại, rồi nói, Hưu Ca đại nhân. Tiếng nói nhỏ nhẹ, gia luật Hưu Ca liền rụt tay lại, mặt lộ vẻ hơi xấu hổ. Hắn liền cười ha ha, rồi tiện tay kéo cung của mình, bắn tên, dùng ngọc bản móc lấy dây cung, ra một tiếng bắn phát ra, rồi quay sang nói với Đông Nhi, đó, ngươi xem, tư thế chuẩn xác phải là như vậy. Còn nữa, mắt phải nhìn theo điểm nhắm. Đông Nhi chăm chú nhìn tư thế của hắn, thử bắt trước, gia luật Hưu Ca mừng rỡ, không tồi. Không tồi, chính là như thế này, nhưng lực cánh tay cần mạnh một chút, nếu không thì mũi tên dù bắn chúng cũng chỉ làm thương phần da lông, nó vẫn chạy trốn được. Đa tạ Hưu Ca đại nhân chỉ điểm. Đông Nhi cười cảm ơn, mắt nàng như tuyết có nắng, sáng long lanh, gia luật Hưu Ca thấy nao nao trong người, quên mất hạ thế cung xuống. Con tuấn mã phi như bay trở về, đến gần kỵ sĩ quần áo đỏ thì rìm ngựa lại, con ngựa hí dài một tiếng, nhảy hai chân trước lên. Bụng con dê vàng bị mũi tên bắn chúng quỵ xuống. Xuất hiện một bộ quần áo đỏ cưỡi ngựa, giống như ngọn lửa đang cháy. Nàng giống như Đông Nhi, đều là tiểu mỹ nhân khiến người ta ngưỡng mộ, khác nhau ở chỗ, nàng xem ra giống ngọn lửa, giống như mặt trời đỏ, cho dù là ai thì cũng không có khả năng tồn tại sự coi thường nàng, nhưng lại không có mấy ánh mắt dám nhìn thẳng nàng, mà La Đông Nhi thì lại giống như ánh trăng mát, dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy sự đoan trang. Tài bắn cung, cưỡi ngựa của nương nương, gia luật Hưu Ca khâm phục vạn lần. Gia luật Hưu Ca chắp tay cười nói. Hừ, đại dịch thần học được cách khen người ta từ khi nào vậy? Tiêu Hậu bĩu môi, đảo mắt qua nhìn La Đông Nhi, hiểu ý liền cười. Đông Nhi, làm nữ thị vệ của ta, không tinh thông cưỡi ngựa bắn cung không được. Đại dịch thần là chim ưng trên thảo nguyên, có tài bắn cung cưỡi ngựa rất giỏi, có rảnh, ngươi có thể lãnh giáo hắn. Vâng, tuân lệnh nương nương dặn dò. La Đông Nhi chắp tay thi lễ. Tiêu Hậu thuận tay cởi bội đao ngà voi bên eo, ném cho Đông Nhi. Đông Nhi bắt được, tiểu đao không to, là công cụ mà quý nhân dùng để xé thịt dê, nhưng sắc bén không thua gì binh khí, nó lại còn là một trang sức quý giá, trôi đao sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đao nhỏ này tặng ngươi. Hưu Ca, lát nữa hãy dạy cho cô ta cách làm dê, luộc, trưa nay, ta muốn thử tài nghệ của Đông Nhi. Tuân lệnh. Gia luật Hưu Ca mừng rỡ, nương nương cho hắn cơ hội, hắn nào không biết. Dựa vào thân phận hắn, nếu muốn cưỡng bức Đông Nhi, sợ Tiêu Hậu cũng sẽ không để ý, nhưng hắn thực sự rất yêu Đông Nhi, càng không chiếm được, càng yêu thương như nữ thần, một khi để mặt nàng nhăn nhó, hắn đến một ngón tay cũng không dám chạm vào nàng. Lần tự tử trước ở Trục Lãng Xuyên do Dương Hạo gây ra, Gia Luật Hưu ca ngẫm lại, chắc chắn Đông Nhi sẽ không có hành động gì dại dột. Chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng, khiến cho nàng từ nay về sau ở lại Thượng Kinh, ngày tháng trôi đi, còn sợ nàng không quên cái tên quan đại tống kia sao. Gia Luật Hưu ca chỉ nghĩ dựa vào tài năng của mình sẽ lấy được lòng người con gái vừa kính vừa yêu này, hắn rất tin tưởng hắn có thể làm được. Người chăn nuôi trên thảo nguyên chỉ dựa vào một thanh tiểu đao, thì có thể trong thời gian một nén hương đã làm sạch sẽ một con dê, phân thịt ra rõ ràng, sạch sẽ, thậm chí một giọt máu cũng không để lại trên cỏ. La Đông Nhi thịt động vật lớn nhất là gà, còn giết động vật lớn như dê thì chưa bao giờ, nàng lo lắng, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Gia Luật Hưu ca thì con dê kia cũng được làm thịt sạch sẽ. Thấy một tay nàng có máu tươi, trên má cũng có vài vết, Gia Luật Hưu ca liền cười nói, ha ha, Đông Nhi cô nương, ngươi ra bờ sông rửa mặt sạch sẽ đi. Còn dê thì sao? Đông Nhi nhìn thấy một cái nồi cách đó không xa, có chút khó xử nói. Gia Luật Hưu ca cười rồi nhỏ giọng nói, không sao, ta đến luộc dê là được rồi. Ngươi cho thêm ít muối vào rồi đi đi. Đa tạ Hưu ca đại nhân. La Đông Nhi nhanh nhẹn xoay người, đi về phía dòng sông quấn quanh thảo nguyên. Ào ào Đông Nhi dùng hai tay lấy nước ở sông lên té vào mặt, nàng đông thấy khuôn mặt ngốc nghếch của mình ở mặt nước, nàng còn nhìn thấy cảnh trời xanh mây trắng ở trên mặt nước. Nàng cảm thấy mặt mình không giống với trước đây, nàng bây giờ ánh mắt sáng long lanh, nàng bây giờ mới có chút thần khí. Còn nàng trước kia giống con bút bê gốm bị sứt mẻ, nàng bây giờ và trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Nàng nhìn mình trong nước, thở dài, không biết đi bao dặm đường rồi, mới đến nơi này. Nơi này là thượng kinh của người khiết đan. Không biết cách Trung Nguyên có xa lắm không? Hoàng hậu nương nương đối đại rất tốt, nơi này không biết tốt hơn mấy lần so với ngôi nhà trước đây, nhưng hắn không ở đây, nàng đột nhiên nhớ tới mùa đông, nàng ngồi xổm ở đầu cầu giặt quần áo, hắn từ trên cầu đi đến, gửi một cái hôn gió tới nàng, hai mắt nàng sáng lên, sau đó nhìn vào mặt nước xem lại dung nhan của mình, môi anh đào nhẹ cong lên, bắt trước cách hôn gió của Dương Hạo, nàng cười và hôn gió với mình qua mặt nước, mỹ nhân trong nước hai má đỏ ửng, như trái đào, nở nụ cười nghịch. Ngậm với nàng. Hạo ca ca, một ngày nào đó, ta phải rời hỏi nơi này đi tìm ngươi, cho dù tuổi tác có cao, dù đường xá có xa xôi, nhưng trái tim này của Đông Nhi không già. 3. Dương Hạo đi ra khỏi nha môn, giật mình hoảng hốt. Dân chúng ngoài nha môn vốn đang bàn tán sôi nổi như chợ, vừa thấy Dương Hạo bước ra với bộ áo quan màu đỏ tươi, đầu đội mũ cánh chuẩn, chỉnh tề cầm thánh chỉ đi ra, rồi xứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Ở phía sau hắn, Xích Trung quân chủ mặc giáp trụ chỉnh tề, quân đô hầu Mã Tông Cường, kinh sư truyền chỉ thái giám, cùng với 8 cấm quân thị vệ cao lớn, nói về dáng người, nói về tướng mạo, thậm chí còn hơn Dương Hạo, nhưng đứng ở đó, giống như cây cà bị sương phủ, không có chút khí thế nào, hơn nữa mũ quan lại không giống Dương Hạo, hai cánh mũ như hai mèo, không hợp với bộ quần áo và dáng người, khiến cho người ta thấy buồn cười. Người nhận ra hắn, hiểu được người này chính là một vị khâm sai khắc Trình Đức Huyền. Ánh mắt của Triết Tử Du dừng ở bên hông Dương Hạo. Ở đó có một miếng ngọc bội con cá bạc, lòng nàng vui mừng nhảy cẫng lên, bộ quần áo quan đỏ tươi, miếng bội cá bạc, phải chăng đã nhận chức quan lục phẩm. Dương Hạo yên lặng nhìn dân chúng, hít một hơi sâu, giơ thánh chỉ lên cao, lớn tiếng nói, thánh thượng có hưng ân, Dương Hạo nhận chức bằng vệ lang. Dân chúng đông nghìn nghịt, không biết bằng vệ lang là chức quan gì, nín thở nghe ngóng. Dương Hạo lại nói, thánh thượng ở Lô Hà Lĩnh, Thiết Lô Linh Châu, chức bằng vệ lang của Dương Hạo là đoàn luyện sử quyền chi Lô Linh chi phủ. Soái nhất châu sở thuộc, tổng lý nhất châu quân chính. Triết Tử Du nghe xong lông mày hơi nhướng lên, tỏ vẻ mãn nguyện. Nhưng vô số dân chúng vẫn đang ngơ ngác đứng đó, như vịt nghe sấm, hiếu kỳ nhìn Dương Hạo. Trong đám người không thiếu người được đi học, đương nhiên không thể nghe không hiểu, nhưng số người nghe hiểu rất ít, vì vậy đám người khổng lồ, bọn họ xôn xao bàn tán. Dương Hạo quay đầu nhìn văn võ bá quan, vén quan bào lên, nhún người nhảy lên một hòn đá bên cạnh cửa nha môn, nói lớn. Mọi người nghe rõ đây. Quan gia lập một châu ở Lô Hà Lĩnh, Dương Hạo ta là chi phủ kiêm đoàn luyện sứ của Lô Lĩnh này. Chính là quan phụ mẫu ở đây. Lúc này dân chúng mới nghe hiểu, đám người đứng lên, những tràng hoan hô liên tiếp, Dương Hạo đứng trên hòn đá chắp tay thi lễ, dân chúng liền quỳ xuống hô to, phủ tôn đại nhân, phủ tôn đại nhân. Dương Hạo đứng trên hòn đá, hoan hỉ nói, cái này để lại sau, dân chúng kính yêu ta như vậy ta cảm kích lắm lắm. Hắn chậm rãi buông tay xuống, hai mắt dương dương nói, lao nương, đông nhi. Dương Hạo lập tức sẽ trở về, áo gấm về cố hương, đi tế bái các người, đưa các người đến Lô Hà Lĩnh ăn nghỉ, chúng ta mãi mãi bên nhau, không bao giờ. rời xa nữa. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 180, nụ hôn ngoài ý muốn. Trong một gian nhà hầm, Dương Hạo ngồi đối diện với Trình Đức Huyền. Trên bàn chỉ có một ngọn nến, ánh nến phập phùng, lúc sáng lúc tối chiếu không rõ khuôn mặt họ. Hai người hàn huyên, một lát sau không còn lời nào để nói, chỉ im lặng không nói gì. Trình Đức Huyền chức vị cao, mà nay, trong mắt hắn không chịu nổi Dương Hạo vừa đề bạt thì chức quan vượt lên trước hắn, đi lên đầu của hắn. Hơn nữa trong quá trình cùng hắn tranh giành, khiến hắn nhiều lần không thành công, điều này Trình Đức Huyền làm sao chịu nổi. Nhưng tình thế hơn nhân cường, giờ Dương Hạo chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, hắn có khóc cũng không làm gì được. Dương Hạo đang đau đầu về chuyện giữ Trình Đức Huyền lại, sợ rằng tác dụng giám thị hắn lớn hơn chút. Dù sao hắn cũng là người mà Trình Thế Hùng tiến cử, bất luận là ai nhìn, hắn giờ là người chết hệ rồi. Cho hắn quyền lớn, há có thể không thêm tiết chế, người nghị Triệu quan gia đang làm việc thiện sao? Chỉ thị của quan gia Đại Tống đã nói rõ, do Lô Hà lĩnh từ không đến có, tất cả mới thuộc giai đoạn mới đầu, cho nên ngoài Trình Đức Huyền ra, đặc chỉ trao quyền, chọn lựa tiến của một vài người, do đặc chỉ triều đình bổ nhiệm. Nhìn bên ngoài, chỉ có hắn duy nhất là bỏ không được mà đổi không xong, chỉ quan sát cử quan Trình Đức Huyền của Khâm Mệnh mà thôi. Đây đã là hồng ân từ trước tới nay chưa từng có, nhưng tự động bổ nhiệm quan lại, đó không phải là đặc quyền đại quan tướng soái của nha môn khai phong hay sao? Nhưng Lô Linh Châu này nói là một châu, trên thực tế cái gì cũng không có, cần tiền không có tiền, cần người không có người, đến nha môn chi phủ cũng không biết là xây ở đâu nữa, mắt ngoài nhìn thấy, nơi này nằm kẹp giữa ba thế lực, vị trí vô cùng hiểm yếu, vốn sẽ không có quan nào can tâm tình nguyện đến đây nhậm chức. Ước đoán vị quan nào mà bị giáng chức lưu đày, tha bị đuổi tới nơi hoang vu phía nam cũng không nguyện đến nơi này làm quan. Chỉ có quan lục phẩm mới có thể có cái ngọc bội túi cá bạc đeo bên hông, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Dương Hạo cuối cùng cũng mở miệng. Trình đại nhân, ta và ngươi nhận chỉ, lúc này là dân chăn nuôi, sau này sẽ là bạn đồng sự. Giờ Lô Linh Châu chỉ có một cái tên gọi, cái gì cũng trống không, đã đến đây nhận chức, ở đây ngoài ta ngươi ra, không có kẻ ngoài, không biết Trình đại nhân có đề nghị gì với bổn quan không. Trình Đức Huyền ngẩng đầu nhìn rồi lại ủ rũ trùng mắt xuống, nói. Án lệ, nơi một châu, chi phủ một người, thông phán hai người, ký thư tiết độ phán quan sảnh công sự, tiết độ thôi quan, quan sát thôi quan sát phán quan, lục sự tổng quân, hữu tư lý tổng quân, tả tư lý tổng quân, tư hộ tổng quân, tư pháp tổng quân một người. Đó là thứ tự phẩm quan, được cắt cử theo triều đình. Nhưng quan gia đã hạ chỉ, đặc quyền chi phủ đại nhân cắt cử, đây là hồng ân của quan gia, đại nhân có thể xem có người nào có thể dùng, cho dù tiến cử lên đến tiểu lại các tư chức phái. Ban đầu, tuần kiểm, bộ khoái, có thể tự bổ nhiệm người, đại nhân có thể tự quyết đoán. Hạ quan chỉ làm theo lời chi phủ đại nhân giao phó. Dương Hạo thở dài một tiếng, mặt cười nhăn nhó, ta thì có người nào đáng dùng đâu. Giờ chỉ có một mình Trình Đức Huyền ngươi, còn lại toàn cái loại lòng dạ đàn bà đầy mưu toán. Tấu chương của ta rõ ràng là đã phân cho ngươi rồi, trời mới biết tại sao quan gia lại đánh giá thấp ngươi, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bút này ngươi không nên trách ta, ta cũng không có cách nào cả, chỉ là không nghĩ được Trình Đức Huyền ngươi lại là người không biết xử lý công việc. Dương Hạo thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Hiện giờ đầu rối như tơ vò, bổn quan cũng không nghĩ ra cái nguyên do vì sao. Giờ nói, Lô Linh Châu chưa có gì cả, cũng không cần nhiều quan lại, nhưng mấy tiểu lại bên dưới thì cần nhanh chóng bố trí, cung đạo dân chúng, duy trì trật tự, toàn bộ dựa vào tiểu lại này. Cho nên, ta muốn mời người của chiết phủ tới giúp chúng ta làm hộ tịch, xác định quê nhà, làm vài thứ cơ bản nhất, sau đó truy hiển xuống, dễ sai khiến. Không biết ý của Trình đại nhân ra sao? Trình Đức Huyền đứng dậy vái dài nói, đại nhân cao kiến, hạ quân xin tuân lệnh. Dương Hạo lắc đầu lại nói, Lô Linh Châu vừa mới được lập, như đứa trẻ con bị rơi xuống đất, không thể rời xa sự trợ giúp của hai thế lực chết dương. Bổn quan muốn mấy ngày này đi phủ cốc một chuyến, có vài chuyện, còn cần đến chiết đại tướng quân giúp đỡ. Nay chuyện đoàn luyện quân đã có xích quân chủ rút, việc làm hộ tịch, xác định quê nhà, làm phiền Trình đại nhân giúp đỡ. Ý Trình đại nhân thế nào? Trình Đức Huyền cũng không nói nhiều, mặt nghiêm nghị nói. Xin tuân lệnh lời dặn dò của đại nhân. Câu trả lời ngắn ngủn, Dương Hạo cũng không lấy làm tức giận, phất tay háo một cái, đi ra cửa phòng, Trình Đức Huyền cũng không tiễn, chậm rãi đi ra theo, không nói lời nào nữa. Đang đi thì có một đoàn người tiến vào viện, Trình Đức Huyền mặt biến sắc, liền cầm lấy bội kiếm bên hông, giọng nói lạnh lùng. Ai? Một tên khoảng 30 tuổi bước đến chậm rãi, mỉm cười chắp tay nói. Tại hạ kinh cấm quân bộ hiệu úy Cấm Thiên Tích, giờ là Nam Nha thư tín nhất phòng, bái kiến Trình đại nhân. Ủa? Trình Đức Huyền nhìn rõ người, đích thị là một trong những bát danh thị vệ mà thái giám ban ngày truyền chỉ mang đến, lại nghe hắn nói là Nam Nha gửi thư, liền thu kiếm, vui vẻ tiến lên nhận thư. Kinh Thiên Ban cười nói, đại nhân nếu có hồi âm thì mai đến tìm ta giao phó nhé. Nơi này ti chức không tiện ở lâu, xin cáo tử.
Mời, không tiễn.
Trình Đức Huyền tiễn hắn ra khỏi cửa, rồi lập tức vào trong phòng, đóng cửa phòng lại rồi đến bên ánh đèn, vội vàng mở thư ra xem.
Mật thư, vẻ lo lắng trên mặt Trình Đức Huyền không hề có, hắn cười, đem mật thư tấu lên trên.
3. Ngồi dưới bóng cây, chỉ cần hơi động, trực giác Dương Hạo đã đoán được là ai. Người ở dưới bóng cây đi ra, quả nhiên chính là Triết Tử Du, mặc bộ quần áo đen dưới bóng cây như không nhìn thấy, lúc này đi dưới ánh trăng, khiến cho người ta chú ý cũng chỉ có khuôn mặt sáng như ngọc của nàng. Khuôn mặt càng sáng hơn khi ở dưới ánh trăng chiếu, Dương Hạo mỉm cười nói.
Quả nhiên là ngươi.
Triết Tử Du mỉm cười, nhẹ tiến lên, lệ giải thi lễ.
Thảo dân cung kính tri phủ đại nhân.
Miễn lễ, bình thân.
Lời nói vừa dứt, hai người liền cười.
Hắn vẫn là hắn, nàng vẫn là nàng, dưới ánh trăng là một đôi tình nhân.
Ai là quan, ai là dân.
Muộn thế này, sao không đi nghỉ đi.
Ngày mai ta về phủ cốc, cho nên muốn đến gặp nàng.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhiều hàm ý. Triết Tử Du đi lại bên cạnh hắn, ngẩng mặt lên trên, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.
Ngươi ở lại, ta rất vui.
Sự can đảm thổ lộ tình cảm, khiến trái tim Dương Hạo rung động, hắn xúc động muốn cầm lấy tay nàng, một bàn tay nhẹ đưa ra rồi lại rụt lại, sau đó thuận thế vung ra ngoài, nói nhỏ nhẹ.
Cùng đi đi.
Triết Tử Du ngẩng mặt nhìn, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng sáng mờ, thấy được động tác của Dương Hạo, nàng trái lại không chút thất vọng. Xoay người đi theo Dương Hạo, hai người đi về phía vắng vẻ xa lều trại của dân chúng.
Mấy ngày nữa, sau khi dàn xếp nơi này xong xuôi, ta cũng phải đi phủ cốc một chuyến.
Thật sao? Triết Tử Du quay đầu sang vui sướng.
Ồ, ta biết rồi, ngươi đi phủ Triết đại tướng quân.
Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Triết Tử Du nhoẻn miệng cười.
Đến lúc đó, ta ở Triết phủ chờ ngươi nhé.
Ngươi?
Đúng vậy, ngươi biết không, cựu thúc ta làm tiểu quản sự ở Triết phủ, ta cũng được vào Triết phủ.
Triết Tử Du nói ấp úng, dứt lời lại cười thản nhiên với hắn.
Ngươi cũng chuẩn bị lời mà nói với Triết đại tướng quân đi, hai nhà Triết Dương liên minh, theo kế hoạch của ngươi, lập Lô Linh Châu.
Cách mà ngươi nghĩ ra được, hiện giờ quan gia lại cho phép nhất phủ chi tôn, vừa đúng có thể triển khai kế hoạch lớn.
Dương Hạo đi sóng vai với nàng, thấy từ người thiếu nữ này bay tới mùi thơm nhẹ, trong gió đêm mà không bị mất đi, vẫn quanh quẩn ở chót mũi hắn.
Hắn nhìn theo động tác của cô nương này, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động đều rất đáng yêu.
Nghe lời cô nương nói, hắn chỉ cười và nói.
Ở trước mặt ngươi, Dương Hạo rất khách sáo, nói thật, có thể có hôm nay, thực sự ngoài dự liệu của ta.
Ở tuổi này, mới làm quan, có thể trở thành nhất phủ chi tôn, thực sự là quá sức tưởng tượng, nhưng ta cũng rất vui.
Cho dù ở đây không có nghề nghiệp nào, tất cả đều bắt đầu từ đầu, khổ cực chắc chắn là không thể tránh khỏi, nhưng nếu không như vậy thì làm sao ta có cơ hội.
Ta chỉ mong, có thể thuyết phục Triết đại tướng quân.
Nếu hắn chỉ là giỏi võ, thì mưu kế của ta chẳng là gì, chỉ là đàn gậy thai châu, như vậy thì thảm lắm, nghĩ tới điều này, lòng ta không yên.
Triết Tử Du muốn cười, nhưng may nhịn lại được. Nàng để ngón tay lên môi, khẽ cười nói.
Không thể nào, Triết đại tướng quân là trưởng lý Phủ Châu, quân chính kinh tế nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn cũng là một mãng phu, dù sao thì ngươi cũng yên tâm đi, không sao đâu.
Triết Tử Du còn chưa nói hết một câu, đột nhiên bị Dương Hạo cầm lấy cánh tay, kéo nàng xuống dưới bóng cây.
Triết Tử Du có phần hoang mang, lắp bắp nói.
Ngươi làm gì vậy?
Vừa hỏi xong, thì mặt đã đỏ ửng lên, tim đập mạnh, đây là cảm giác luống cuống đầu tiên trong đời.
Chớ lên tiếng, ngươi xem người kia đang làm gì kìa, bộ dáng lén lúc không phải người tốt.
A, Triết Tử Du lúc này mới biết mình hiểu nhầm, tim mới đập chậm trở lại, nhìn theo ánh mắt của Dương Hạo, chỉ nhìn thấy có một người đang cong lưng giữa một bãi đất trống, lén la lén lút tìm cái gì đó trên đất.
Trong cốc vốn là cỏ dại cao đến thắt lưng, giờ dân chúng dẫm lên, phần nhiều đã nằm gục xuống đất, mảnh đất này hơi hoang vu, cỏ vẫn rậm rạp, nơi mà người đó đứng lại là một mảnh đất trống, không biết nó vốn là trống trải như vậy. Hay là bị người ta phát sạch cỏ rồi, mấy ngày nay dân chúng mở rộng đất vườn, biến đất sơn cốc bị cào đới nham nhở.
Đi, qua đó xem.
Triết Tử Du rất có gan, hơn nữa lại tò mò, hồn nhiên quên mất mình đang là kiểu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn trước mặt Dương Hạo, nàng lập tức thích thú nói.
Dương Hạo gặp một cô nương có lòng dũng cảm như vậy, không nỡ từ chối, không một tiếng động, hai người thấp người xuống đi về bụi cỏ gần nơi người đó.
Gần đến nơi, cỏ dại đã bắt đầu đổ, Triết Tử Du nghịch ngậm như trẻ con tiến lên. Ra hiệu cho Dương Hạo cùng đi, rồi bò xuống mặt đất, hai người đã dần tiến lại gần.
Quan nhân, trời tối như vậy, thấy rõ cái gì chứ, hay là chúng ta sáng ngày mai lại làm nhé? chúng ta không về, bọn trẻ sẽ không ngủ. Hơn nữa, giờ phải có quan phủ giúp đỡ, chúng ta quốc đám đất này cũng không có gì. Đông nhiên nghe thấy có người nói chuyện, hai người Dương Hạo nhìn lại, mới chú ý đến mảnh đất trống đó còn có một người đàn bà đang ngồi. Người đàn ông thẳng lưng dậy, quay đầu lại thầm trách mắng. Ngươi thì biết cái gì, ta là cử nhân Phạm Tư Kỳ, cũng là nhân vật có đầu có mặt, ban ngày ban mặt làm chuyện này sao được. Đi đi đi, ngươi về cho bọn nó ngủ đi, ta làm xong thì về. Triết Tử Du nói thầm vào tai Dương Hạo. Không giống như gian tế hay kẻ xấu, hắn đang làm cái gì vậy nhỉ? Dương Hạo bị nàng nói vào lỗ tai ngứa ngáy khó chịu, nhưng hắn không dám làm ổn, nói nhỏ. Ta cũng không biết được, xem tiếp xem sao. Người đàn bà kia bị quan nhân mắng cho một trận, liền tức giận bỏ đi, chỉ thấy miệng Phạm Tư Kỳ lẩm bẩm nói. Phụ nhân ngươi thì hiểu chuyện gì, tháng này, nhà bên cạnh đều không trồng được gì. May mà ta mang hạt giống, qua mấy ngày nữa thì có thể thu hoạch được. Đến lúc đó bán cho nhà bên cạnh, trong túi cũng có đến mấy quan tiền lãi, mùa đông năm nay không bị thiếu lương thực và quần áo, mấy quan tiền đó là ân nhân cứu mạng đó, chỉ là ban ngày ta làm sao nói ra những lời này được, làm sao mà bộ dạng này được, hại dự. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói. Tuân bỉ nhữ phần, phạt kỳ điều mai. Vi kiến quân tử, biệt như điệu cơ. Tuân bỉ nhữ phần, phạt kỳ điều tứ, tức kiến quân tử, bất ngã hà khí. Liếm ngư giáp vĩ, vương thất như buộc. Tuy tác như buộc, phụ mẫu khổng nhĩ. Người này đọc hai câu thì giơ một tay lên, đi về phía trước vài bước, chân hơi đong đưa, Dương Hạo thấy giống với dân chúng ban ngày nghe thánh chỉ, mắt trợn tròn, thực sự là không thể hiểu hắn đang nói chuyện gì, hắn không chịu được liền thì thầm bên tai Triết Tử Du. Hắn đang đọc cái gì vậy? Hai má Triết Tử Du nóng bừng bừng, bị hắn nói bên tai khiến nàng cảm thấy tê tê, không được tự nhiên, hơi giật mình khẽ trách. Ai mà hiểu được, dù sao cũng là một tên ngốc thì sao mà nói lời hay được? Không phải lời hay. Dương Hạo lại tiếp tục nhìn cử động của tên Phạm Tư Kỳ kia, nghĩ đến lời hắn nói, tự nhiên hiểu được. A, ta biết hắn đang làm gì rồi. Triết Tử Du vẫn không hiểu cái tên này đang làm gì, nghe Dương Hạo nói vậy, liền tò mò hỏi. Hắn đang làm gì thế? Dương Hạo đã từng gặp người trồng rau ở thôn Trang vào mùa xuân, nghe lão nương nói, liền giải thích là. Người này đang trồng rau thơm, thói quen khi trồng rau là khi trồng thì phải nói câu thô tục, thì rau mới có thể lớn nhanh được. Mặc dù kiến thức của Triết Tử Du không rộng, cũng không hiểu việc đồng áng, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Trên đời làm gì có chuyện ấy, rau mà cũng nghe hiểu người nói chuyện á. Dương Hạo khẽ cười nói. Tuy nghe không hiểu, ai biết được là làm thế nào mà truyền được tập quán này. Người nông dân có rất nhiều tập quán, ví dụ như trồng cải củ, đàn bà không thể dẫm lên đất trồng, nếu không thì cây cải củ sẽ mọc mạnh, củ cải không to. Ai biết được nó là thật hay giả, nhưng sau khi thu hoạch người nông dân đã đúc kết ra. Có ai dám thử đâu. Cho nên không ai là không tuân theo tập quán này. Hai người sau khi hiểu ý của tên đó đêm hôm phải lén lút ra gieo hạt, không có hứng thú nữa, liền lặng lẽ rời khỏi bụi cây, không ngờ hai người không hẹn mà cùng một lúc quay sang chào ra về, đôi môi liền chạm vào nhau. Hai người trợn tròn mắt, người cứng đờ, không động đậy. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 181, Lão Quỷ Phong Lưu, 1. Một làn môi hồng thắm mềm mại đáng yêu. Hai người chia tay như trong cơn mơ. Dương Hạo thấy chuyện đó như chỉ diễn ra cách đây trước mắt, nhưng lại như đã lâu lắm, phút chốc quên mất mình đang ở nhân gian. Dương Hạo cảm thấy vậy, Triết Tử Du càng khó buồn bã hơn. Thương thay cho nàng là một cô gái vừa tròn tuổi 16, dù có hiểu biết rộng đến thế nào đi nữa, dù có thận trọng cẩn thận đến nhường nào đi nữa, lúc này cũng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, như đắp trên mây, toàn thân không còn chút sức lực nào, trái tim không ngừng đập thình thịch, một hồi lâu không nói được nửa câu. Đôi môi khô, chỉ có hai con mắt. Mông lung như lớp sương mù che đi vầng trăng. Thấy Dương Hạo đang đắm đuối nhìn nàng, nàng không biết giờ nên làm gì, chỉ còn cách cúi đầu, tim đập thình thịch. Dương Hạo đờ người, lại thấy nàng túi mặt không biết nói gì, hắn bỗng cảm thấy động lòng, đưa tay đặt lên đôi vai gầy của nàng. Triết Tử Du giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa nhìn rõ Dương Hạo, hắn đã liền đặt một nụ hôn lên môi nàng. Lần này là hôn thật rồi, thân hình mình hạc xương mai của Triết Tử Du bị Dương Hạo ôm chặt, trong đầu chỉ thấy một màn trắng xóa. Dương Hạo bắt đầu lần tay vào người nàng, nhưng nàng không có bất cứ phản ứng nào hết. Đến khi cảm giác sợ hãi ập đến, nàng mới tỉnh lại, é lệ đẩy hắn ra, rồi nói nhỏ, Dương. Hạo. Ca, không. Không được đâu, chuyện này là thế nào? Lời nói, Hạo ca, lời nói é lệ mà hờn giận chuyện này là thế nào, hình như đã từng nghe ở đâu đây. Đột nhiên, trong óc hắn bông lóe lên một tia sáng, âm thanh tinh khôi ngọt ngào Hạo ca vang lên bên tai hắn, Dương Hạo đồng thấy đau lòng. Hắn nhìn đắm đuối vào gương mặt yêu kiều của Triết Tử Du dưới ánh trăng, đằng sau nàng, hình như hắn còn nhìn thấy gương mặt của một người con gái khác, người con gái ấy yêu hắn, nhớ hắn, dành tất cả cho hắn, không bao giờ rời xa hắn cho dù là nửa bước. Nhìn mái tóc đen óng ả của Triết Tử Du, hắn như nhìn thấy người con gái đó bị người ta đổ đầy rác lên người, nhưng lại nghị lực đứng dậy rũ sạch quần áo, để cho mình không trở nên quá rách nát, nàng mang trên mặt một nụ cười hạnh phúc, đút 3 đồng tiền vào trong túi. Bất giác, nước mắt Dương Hạo chảy đầy hai bên gò má, Triết Tử Du nhìn thấy, đột nhiên lòng đau như cắt, nàng không hiểu sao mình đau đớn đến thế, nhưng dường như giờ phút ấy, nàng cũng cảm nhận được niềm đau đang cào xé kia của Dương Hạo, ngay trên chính bản thân mình. Mũi nàng chợt cay cay, tích tắc, nặn vòng tay ra ôm lấy cổ Dương Hạo, rồi bất giác hôn hắn. Một nụ hôn vụng dại, không có chút kỹ thuật nào. Nàng ngốc nghếch muốn thử, muốn học cái cách dùng lưỡi của Dương Hạo, nhưng vừa hôn được một lúc, nàng không còn dũng khí nữa, đột nhiên nàng co người lại, như biến thành một con mèo hoang, trốn vào trong bãi cỏ. Dương Hạo buông hai tay, ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, chậm rãi khép đôi mắt lại. Phạm Tư Kỳ lờ mờ nghe thấy một âm thanh gì đó, cảnh giác hỏi, ai? Hắn chú ý nghe, ngoài tiếng gió đang xào xạc thổi, không còn âm thanh nào khác, lúc này mới yên tâm dựng thẳng lưng, tiếp tục đọc, tôn bỉ nhữ phần, phạt kỳ điều mai. Chi phủ đại nhân, quân đội mang lương thực và khí giới đã đi rồi. Biết rồi. Dương Hạo không ngẩng đầu, tiếp tục túi mặt chỉnh lý văn án. Bích Túc nói hết không thấy anh có chút phản ứng nào, bèn đưa mắt sang Diệp đại thiếu, hai người lặng lẽ rời ra ngoài. Tôi bảo này, xem bộ dạng này, có lẽ chi phủ đại nhân chưa chắc đã có ý gì với cô kia, chẳng có chút lưu luyến gì cả. Thế thì tốt. Diệp đại thiếu giương cao đôi lông mày, chi phủ không tranh với tôi, những người khác không thể tranh giành với tôi được. Hi hi, tôi càng ngày càng thích chết cô nương này rồi nhé, tôi quyết định rồi, về sau phải đi đến phủ cốc tìm tung tích của cô ấy, để làm thân. Anh? Xì. Xì cái con khỉ gì? Đại thiếu tôi thì sao chứ, đại thiếu tôi có bạc đấy. Tôi dùng bạc mà đập, không tin là đập không vỡ cửa nhà cô ấy, tôi dùng vàng để tách, không tin là không tách được miệng của người nhà cô ấy. Bích Túc, đến đây. Dương Hạo đặt bút xuống, ưỡn thẳng lưng, rồi gọi anh ta. Bích Túc biểu lộ sự đắc ý, rồi vội vàng chạy sang. Bích Túc, ngươi đi tìm mấy người Dương Tấn Thành về đây, ta có chuyện muốn nói. Vâng. Bích Túc trả lời vui vẻ, rồi chạy như bay đi. Nơi này trước đó là chỗ thẩm vấn Tiểu Dã Khả Nhi và Trầm Mặc Nhi, ngày hôm nay đã trở thành nha môn chi phủ. Mục Lão, ngươi đến rồi à? Mấy người chạy vội vàng từ ngoài vào, Dương Hạo nở nụ cười, nhanh chân bước lên trước nên đón. Hai bên dường như chỉ là bạn bình thường, Lý Quang sầm không tay, nói. Chi phủ đại nhân triệu kiến, thảo dân nào dám không đến, không biết chi phủ đại nhân sao lại cho gọi thảo dân đến đây, ngài có điều gì căn dặn sao? Dương Hảo nghiêm mặt nói, quan gia nhận được đặc quyền của ta, có quyền để bạt quan viên. Ta vừa viết xong bản tấu, thượng tấu lên triều đình, xin được phong quan. Mục Lao đức cao vọng trọng, ngày hôm này đã đến lúc dùng người, bổn phủ muốn mời Mục Lao rời núi, nhậm chức phó sử Lô Linh Châu, bổn ân làm chỉ huy sử, là người dưới của Mục Lao, có võ nghệ hơn người, mỗi người dẫn một đoàn người ngựa. Huấn luyện cho ta một đoàn quân võ nghệ tinh thông. Mong lão mục đồng ý. Lý Quang sầm mắt sáng lên, mặt lộ ra một nụ cười, chi phủ đại nhân đã đánh giá cao như vậy, ta dám không tuân lệnh sao? Vậy tốt lắm, vậy thì mời chư vị đi đến quân trại báo cho Xích quân chủ một tiếng, trình phán quan đang đăng ký hộ tịch, tách ra trong nông thôn. Sau khi tập hợp được những tinh anh trong đó, sẽ đến báo cáo ở chỗ Xích quân chủ, sự việc cụ thể, ngươi lợi sự căn dặn của Xích quân chủ. Lao xảo. À không, hạ quan tuân mệnh. Lý Quang sầm nhìn Dương Hạo nở một nụ cười, sau đó đưa mấy người mục cân quay người đi ra ngoài. Diệp công tử. Diệp Chi Tuyền đang đứng xem ở một bên, Dương Hạo lại gọi hắn ta đến trước mặt, hiền hòa nói, Diệp công tử, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, Lô Linh Châu này chẳng có nghề gì cả, tất cả đều đang bắt đầu lại từ đầu. Ta thấy, đây là cơ hội tốt để Diệp gia các người nắm lấy. Ta nghĩ, mời quan hiệu phân mỗi nhà ở Phủ Cốc, Lô Linh Châu, liên kết với phân hiệu của Quảng Nguyên, về sau. Lô Linh Châu chúng ta cần có nguồn vật tư lớn lưu động đến Trung Nguyên, cũng cần mua vật tư từ Trung Nguyên về. Việc làm ăn này, về phương diện mua bán có một số hàng hóa cần phải ủy thác xe Diệp ra đi làm, trong đó thương cơ phải nắm bắt. Ta tin tưởng rằng với con mắt nhìn của lệnh tôn và ngươi, có lẽ sẽ nhìn ra được lợi ích trong đó. Đây cũng là hồi đáp của bổn phủ với N. N dân các ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Diệp Thu Tuyền, vội vàng nói, tốt quá, ta sẽ ngay lập tức viết thư cho gia phụ. Để mở phân hiệu đến đó. Đến lúc đó bổn thiếu, à không, đến lúc đó tiểu dân sẽ đến phủ cốc, tiếp nhận vụ làm ăn của Quảng Nguyên và Lô Linh Châu. Nếu được vậy thì tốt lắm. Dương Hạo cười, lại nói, công tử học được nhiều tạp nghệ, biết nuôi chim, ngươi xem, từ đây đến phủ cốc, đường cũng xa xôi lắm. ta còn muốn nhờ Diệp đại thiếu giúp huấn luyện chim đưa thư, như vậy đặt một vài tổ chim ở những nơi muốn gửi tin tức, phái một người chuyên tiếp thu tin tức, ngàn dặm núi non, một ngày là đến. Bản lĩnh này, chỉ có thể tìm đến Diệp công tử ngươi rồi. Kỹ nghệ nuôi chim huấn luyện chim này của Diệp Chi Tuyền trước giờ đều bị gia phụ mắng là không ra nghề ngốc gì, chỉ bày vẽ làm trò, giờ lại được coi trọng như vậy trong mắt Dương Hạo, nên vô cùng vui vẻ, nói liên tục, được được được, nhưng có điều. Từ trước đến nay, việc dựa vào bồ câu đưa thư sợ nhất là chim bay mất, khu Tây Bắc này có rất nhiều chim ưng, dùng bồ câu đúng là không chắc chắn, à, hay là dùng chim ưng có được không? Chim ưng bay nhanh hơn bồ câu, mà lại an toàn hơn, chỉ là chim ưng không bay được xa như chim bồ câu. Nhưng đã thiết lập nên điểm nhận tin tức, vậy thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Dương Hạo mừng lắm, được, những việc này bổn quan không hiểu biết gì, ngươi cố hết sức làm đi, cố gắng mà làm. Hắn cười nói, quan gia cho phép bổn phủ nắm quyền thụ quan. Những chức quan này đến giờ còn chưa bố trí xong, nếu như ngươi làm tốt, thì bổn quan sẽ cho ngươi một chức quan, ngươi thấy thế nào? Thật, thật à? Diệp Thu Tuyền ngây người, sau đó mừng như điên dại, tiếng nói đã có phần run run, bà nó chứ. Ai bảo là bổn đại thiếu không có chút ích lợi gì, chơi chim cũng có thể thành quan được, cổ vãng kim lai, bổn đại thiếu là người đầu tiên rồi. Đến khi nhận được sự khẳng định lần hai của Dương Hạo, Diệp Chi Tuyền không nói gì, giơ chân chạy thẳng ra ngoài, một mạch đến Lĩnh Hạ, tìm đến mấy tên bạn trong gia hành nhà Diệp gia, chẳng nói lời nào bèn chạy thẳng đến phủ cốc. Diệp gia tám đời nay chưa ai ra làm quan, trước kia có tiền cũng không làm được, những người gặp mặt đều là thở dài, bây giờ ngươi đợi mà xem. Diệp Chi Tuyền cắn chặt răng cười danh ma trong xe, cha à, cha cứ nói đứa con này chẳng có tương lai gì, lần này bổn đại thiếu nhất định sẽ cho người thấy, con trai người còn có tài cán hơn người nhiều. Phái Diệp Chi Tuyền đi rồi, một nhóm người khi đăng ký hộ tịch bị xác nhận là người làm ăn lại đến, Dương Hạo mời họ ngồi, rất khách khí nói dụng ý của mình, rồi lại nói, các người vốn có người là người làm ăn lớn, có người làm ăn nhỏ. Bất kể làm ăn gì, ở đây các người đều có thể thể hiện mình, Lô Linh Châu vừa thành lập. Những vật dụng cần có, đều phải đến từ bên ngoài. Tương lai cũng sẽ phải có nhu cầu lớn về vật tư, cụ thể là cần thứ gì, ta nghĩ không cần phải bổn quan chỉ điểm các người phải hiểu rõ hơn. Có thương nhân hoài nghi nói, phủ tôn đại nhân, khi chúng thần rời Bắc Hán, đã mang cả kim ngân đến, để làm tiền vốn kinh doanh, là bổn phận của chúng thần. Nhưng chỉ là, tiểu dân có một việc không hiểu, trong lòng thật thấp thỏm không yên. Đại nhân, Lô Linh Châu chỉ là một phủ vừa được thành lập lên, dù là vụ nông. Tác công, trồng trọt, săn bắn, đánh cá, chăn nuôi, nếu muốn sản xuất được ra sản phẩm dư thừa sau khi mình đã đủ dùng, ít nhất cũng cần đến 2-3 năm. Chúng thần có thể lấy gì ra bán? Những vật tư mua vào, lại có ai đủ tiền để mua? Dương Hạo cười nói, điều này, các ngươi không cần lo, chúng ta không sản xuất vật phẩm, chẳng lẽ không thể mua vào giá thấp bán ra giá cao được sao? Việc này, chư vị hiểu rõ hơn bổn phủ nhiều đó chứ? Hắn đưa mắt nhìn khắp một lượt. Thấy mấy thương buôn còn chút hoài nghi, bèn nói, chư vị, mấy ngày trước, người đảng hoạng đến cốc của ta cướp bóc, bị quân ta đánh bại, việc này các vị biết chứ? Thấy mọi người gật đầu, Dương Hạo cười nói, về sau, chỉ cần những xe của thương nhân đến Lô Linh Châu, các vị không phải lo về việc bị cướp bóc nữa. Về phía Tây, là địa bàn của đảng Hướng Thất Thị, bổn quan đã mời người thân thiết biết về chúng nói chuyện, về sau, tất cả thảo dược, ngựa, trâu, bò của chúng, có thể do thương nhân Lô Linh Châu chúng ta đến mua. Sau đó bán đến Trung Nguyên. Lại mua thêm lương thực, thuốc men, nồi niêu, vải vóc, trà của Trung Nguyên bán cho chúng. Cứ vậy chúng trở thành bạn hàng quen thuộc của chúng ta, tiền kiếm được do làm ăn buôn bán lương thiện còn nhiều hơn tiền kiếm được do cướp bóc, chúng còn trở thành mối đe dọa của ta được nữa không? Các vị còn sợ không kiếm được tiền nữa không? Các thương nhân nghe xong vừa mừng vừa ngạc nhiên, thương nhân vốn đã đang nghi, nhưng Dương Hạo ngày hôm nay đã là thân phận gì rồi? Đó chính là chi phủ của Lô Linh Châu, mệnh quan triều đình. Một mệnh quan triều đình có thể nói năng bừa bãi được sao? Đây là việc họ không thể tưởng tượng được, vì thế những việc người khác phải mất bao công sức thậm chí thủ đoạn để thuyết phục họ, đến Dương Hạo chỉ cần dùng một câu nói. Một lời của Dương Hạo, làm cho những thương nhân đang u sầu sống trong bóng tối biết bao ngày qua như tìm được ánh sáng, họ hưng phấn bàn bạc, một lúc lâu sau mới đứng dậy cáo từ Dương Hạo rồi ra về. Bắt đầu sớm hơn một bước, là cướp được cơ hội sớm hơn một bước, họ đã chuẩn bị về gọi thêm người bàn kế rồi. Bên hàng xóm đã sớm tìm mấy người Dương Tần đến, những nha sai này còn biết quý củ, Dương Hạo nói chuyện với thương nhân bên trong, họ chờ đợi im lặng ở ngoài, đợi đến khi những thương nhân đó vui vẻ rời đi, lúc này Dương Tấn Thành mới dẫn vài người bước vào chào hỏi. Dương Hạo vội vàng ngăn lại, cười nói, Tấn Thành huynh. Dương Tấn Thành sắc mặt liền thay đổi, xua tay ngoài nói, không dám không dám. Lão gia phủ tôn có điều gì xin cứ căn dặn, Dương Tấn Thành kỳ thực không dám xưng hô như vậy trước mặt lão gia. Dương Hạo cười nói, ngươi là bạn cũ của ta, có gì mà không được. Dương Tấn Thành cười đau khổ nói, người có lúc này lúc khác, đại nhân giờ đã là chi phủ tôn nghiêm, hạ chức đâu dám so bì. Dương Hạo lắc lắc đầu, đành nói, bên Dương ấy, các ngươi đều là nha dịch săn lùng của Quảng Nguyên Phủ, số người được bổn phủ mượn đến đây có vạn trăm tên. Đến ngày hôm nay di dân Bắc Hán đã quyết định định cư ở đây, như thường lý mà nói, bổn phủ nên để các ngươi về. Các ngươi có nhà có gia đình ở Quảng Nguyên, rời xa lâu như vậy, gia đình các ngươi nhất định sẽ rất nhớ mong. Nhưng có điều bổn phủ giờ đây đang tính kê dùng người, bổn phủ muốn mời các ngươi ở lại thêm một thời gian nữa. Dương Tấn Thành và những người khác nghe thấy vậy, đều lộ ra vẻ rất khó coi. Dương Hạo thấy thế, không ra vẻ gì hết, tiếp tục nói, quan phủ ở đất này vừa đương trước, ba tốp nha sai cũng chẳng có lấy một, người địa phương không có người hiểu rõ về nha môn quản lý là không thể được. Vì thế, bổn phủ mời Dương Đô Đầu tạm thời nhậm chức quan theo dõi giám sát, những vị đô đầu này, đến nhậm chức ở hữu tư, tả tư, tư hộ, tư phả, giúp đỡ bổn quan quản lý bách tính. Dương Tấn Thành và những người khác nghe xong đều vô cùng bất ngờ, Dương Hạo vờ như không thấy, lại nói tiếp, còn về thời hạn, thì cứ lấy nửa năm làm mốc là được rồi. Sau nửa năm, chư vị muốn về Quảng Nguyên, bổn phủ sẽ ban tặng hậu hĩnh, nếu đồng ý ở lại, thì sẽ chính thức nhậm những chức tạm thời như ngày hôm nay, không biết ý các vị thế nào. Dương Hạo còn chưa nói hết, họ đã gật đầu như đàn chim gật gù mổ thóc, thế này còn có người không đồng ý sao? Ở Quảng Nguyên, đời này của họ đã được thăng chức đến đỉnh rồi, chỉ là một sự, ngày hôm nay thì sao? Là quan. Chiếc mũ quan đến cả trăm năm nữa cũng không thể rơi lên đầu họ được, giờ đang vây cho họ, chỉ có ngốc mới không đồng ý. Nếu không đồng ý, về nhà mà nói chuyện này ra, vợ họ đều sẽ tống họ ra ngoài, Lô Lĩnh Châu mới xây dựng thì đã làm sao, họ nhận đổng lộc triều đình, làm ăn được như vậy, còn sợ không có cơm ăn hay sao? Cùng lắm là đón cả vợ con ở đây, chứ nếu bỏ qua cơ hội này, phải hối hận cả đời mất. Bích Túc ở một bên thấy vậy có chút lo lắng, giờ đây mấy người Dương Tấn Thành đều một bước đăng thiên cả rồi, ta thì sao? Đợi đến khi mấy người Dương Tấn Thành mãn nguyện rời đi, Bích Túc mới không chịu được nữa, cười nói, Dương, phủ đại đại nhân, bọn họ đều làm quan cả rồi, vậy thần thì sao? Dương Hạo cười nói, ngươi à, ta thật không nghĩ ra chức quan nào hợp với ngươi. Bích Túc nghe vậy mặt xa sầm xuống, Dương Hạo không chịu được nữa liền nói, thế này thì làm quan thế nào, thì nộ ai ố không biểu lộ ra ngoài mới được. Ngươi đi một chuyến đến Mục Kha trại trước đã, nói rõ tình hình này, ta vốn nghĩ rằng đợi cho Mục Vũ lớn hơn chút nữa rồi mới giúp sức bên cạnh ta, ngày hôm nay bên cạnh ta đúng là chẳng ai có thể dùng được, ngươi đi hỏi xem ý của Mục Lao trại chủ thế nào, nếu đồng ý, thì để Tiểu Vũ đến đây, nếu Mục gia có thể để nhiều người đến đây hơn, thì ta càng hoan nghênh. Còn về phần ngươi, ha ha, đợi ngươi quay về rồi tính sau, nhất định có vị trí thích hợp để ngươi làm. Bích Túc lúc này mới hoan hỉ, vội vàng đồng ý. Dương Hạo sau khi đã sắp xếp cho những người này đi làm việc, ngồi xuống ghế, lúc này lông mày mới giãn ra thở phào một tiếng, nghĩ đến ngày Tổng Minh Chủ Lý Quang Sầm gần đến rồi, hắn ta tính toán lúc đó làm thế nào mà gặp mặt được với những tên kiêu hùng trên thảo nguyên này. Vừa nghĩ, vừa nhấc ấm trà lên, định rót trà từ từ qua chiếc miệng ấm kia, nhưng ai ngờ miệng ấm đã dựng hết cả lên rồi, mà một giọt trà cũng không chảy xuống. Dương Hạo kinh ngạc vô cùng, hắn nhớ rằng hắn còn chưa kịp uống trà ở trong đó. Chẳng lẽ lại bị tên tiểu tử Bích Túc uống hết rồi? Nhưng trọng lượng này lại không đúng. Mở nắp trà ra xem, nước trà vẫn còn đầy ấm, cầm ấm lên rót, vẫn chẳng ra được một giọt trà nào. Dương Hạo ngạc nhiên cầm ấm trà lên nhìn vào miệng trà, chẳng lẽ lại bị tắc lá trà rồi sao? Nhưng cũng không đến nỗi một giọt cũng không chảy ra được chứ. Không ngờ hắn vừa nhấc ấm trà lên xem, nước trà đột nhiên nào hạt chảy ra, ướt hết mặt hắn. May mà nước đã trở thành nước ấm, Dương Hạo vội vàng dựng ấm trà lại, lau sạch mặt rồi nhìn ấm trà ngớ người ra. Bực mình thật, Dương Hạo nhìn trái nhìn phải, trong lòng có chút bực dọc. Hắn bỗng nghĩ lại cảnh tối qua chiếc tử vội lùi vào trong lùm cây. Vì vừa hôn xong, nên tình cảm của hai người tăng lên đáng kể, nhưng tốc độ nảy nở tình cảm cũng nhanh quá, chiếc tử du từ trước vốn rất thoải mái giờ lại có chút không thích đứng được nữa, nàng xấu hổ chậm chạp túi lầu đáp, hai bàn tay vò lại với nhau, đứng ở đó nhất thời không biết nói gì. Dương Hạo nhấc bàn tay nhỏ nhẹ mềm mại, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau xót, biết rõ cô nương nhà người ta nghĩ gì rồi, nhưng lại không nói nên lời. Mãi đến một lúc sau, hắn mới thấp giọng nói, sáng mai, nàng đã phải về phủ cốc rồi, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chiếc tử du nhẹ nhàng ngước đầu lên, mắt quay sang liếc trùng hắn, nhỏ nhẹ nói, thiếp đợi chàng ở phủ cốc. Được, ta biết rồi, xong chuyện ta sẽ đến phủ cốc. Dương Hạo nói, mở rộng hai cánh tay, Triết Tử Du ngại ngần một hồi, rồi quên đi tất cả lao vào lòng hắn, dịu dàng nói, Hạo ca ca, dù cho trước kia có khổ sở thế nào, về sau, thiếp sẽ mãi ở bên chàng. Đừng đau lòng quá, người thân của chàng, cũng không mong chàng cứ chìm mãi trong đau khổ thế này. Ta biết, cho ta thêm một thời gian nữa, ta sẽ dần thích ứng. Dương Hạo nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai người thiếu nữ, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc nàng, đang định bỏ nàng ra, hình như bị cái gì đó va vào vậy, người bỗng chấn động, va vào người nàng, cùng lúc đó, một bộ phận nào đó không chịu sự khống chế bỗng phồng lên, thẳng đứng chọc vào bụng của cô nương. Triết Du Tử ngây người, đột nhiên nghĩ ra, nàng xấu hổ, như con thỏ bị trúng tên, quay người chạy đi, đến khi chạy được một quãng xa tầm 7 bước, mới dừng lại, không dám quay đầu lại, nói nhỏ, ngày mai, chàng không cần phải đến tiễn thêm nữa. Sao thế? Dương Hạo ngây người hỏi, chỉ biết lúc này cô nương đã bắt đầu có chút gì đó khác thường. Triết Tử Du sao vừa nãy gặp mắt hắn không muốn rời đi cơ mà. Nàng xấu hổ giấu đôi bàn chân, ngại ngần nói, người ta nói không cần là không cần, sao phải hỏi nhiều đến thế? Nói xong lại sợ đã làm kinh sợ đến hắn thật rồi, vội vàng liếc nhìn sang hắn, lại nói nhỏ thêm một câu, thiếu. Đợi chàng. Ở phủ cốc. Nhìn đằng sau cô nương, tình cảm dâng trào mãnh liệt như nước thủy triều lúc đó giờ đây biến đâu hết sạch, mối hiểm họa vừa nãy Dương lên dọa cô nương nhà người ta giờ tiêu nhịu. Dương Hạo từ trước đến giờ chưa trải qua cảm giác này bao giờ, nhất thời không biết làm thế nào. Trong yên lặng, hình như nghe thấy âm thanh gì đó, nghe kỹ lại, chỉ có tiếng gió đùa lá cây xào xạc. Lúc đó hắn đang chìm vào trong cảm giác lạ, vừa làm xong chuyện đó, nên không nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây nhìn ấm trà kỳ lạ này, Dương Hạo bắt đầu lo lắng, ngọn núi này. Không phải có gì không sạch sẽ chứ. Hắn cẩn thận cầm ấm trà lên, mở nắp trà ra xem, lại để lên tay nhỏm, nhẹ nhàng búng búng để nghe âm thanh, như là kiểm tra đồ cổ vậy, nhưng không phát hiện ra có gì bất thường. Đang ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm giác đằng sau mình có người, vội quay đầu lại, liền thấy bốn ông cụ râu tóc bạc phơ đứng sau lưng hắn, đang cười hì hì nhìn hắn. Dương Hạo giật nảy người, ấm trà trong tay rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ vụn ra. Ôi trà trà, phủ đài đại nhân giật mình rồi, phủ đài đại nhân giật mình rồi. Lão biết tội, lão biết tội, không biết. Ấm trà vừa vỡ này là đồ cổ của đời nào? Bốn ông cụ kinh hãi, nhất tề khom lưng chào cung kính. Dương Hạo sợ hãi, chỉ bọn họ mặt biến sắc nói, các ngươi. Các ngươi là ai? Bốn ông giả vội vàng tự giới thiệu, phủ đài đại nhân, lão hủ là Lâm Bằng Vũ, vị này là Tần Giang, hai vị này là Lô Vũ Hiên, Tịch Sơ Vân, thần là. Hương trưởng do mọi người chọn ra, vừa lên nhậm chức, vì chưa lên làm quan bao giờ, nên có một việc đến thỉnh kiến đại nhân. Cửa không có nha dịch đứng trông, nên hồ đồ bước vào đây, thấy đại nhân đang ngắm nhìn cổ vật, đáng lẽ ra không muốn kinh động đến người, nhưng không ngờ làm đại nhân sợ đến độ đánh rơi cả cổ vật xuống đất. Dương Hạo nghe bốn người này là Lý Chính Hương quan mà người dân vừa chọn ra, không phải là ma quỷ phương nào, lúc này mới yên tâm, cười đau khổ nói, ấm trà vừa vỡ chỉ là đồ bình thường, không có gì quý báu cả. A, bốn vị đại nhân mời ngồi mời ngồi, không biết các vị đến gặp bổn quan có việc gì. Dương Hạo nói, vội vàng mời bốn người ngồi xuống, bản thân mình cũng kéo một chiếc ghế, ngồi cùng với bốn vị bố lão, thấy họ không chịu ngồi xuống trước, mình đành phải ngồi trước họ. Không ngờ chiếc ghế đó rõ ràng đã đặt bên cạnh mình rồi, mà lại tính sai, ngồi thụp luôn xuống đất. Rầm. Một tiếng, Dương Hạo ngã ngay ra nền đất, đau đến đứng người. Bốn ông già thấy chi phủ đại nhân khổ sở vậy, vội vàng nhịn cười đỡ hắn dậy. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Dương Hạo càng mạnh mẽ hơn, hắn cảm thấy cứ như có người vô hình đang đứng sau hắn, để hắn làm trò cười trước thiên hạ vậy. Nhưng hắn không dám nói những chuyện linh tinh hồ đồ này trước mặt bốn vị bố lão, đành cười gượng nói, không có gì, không có gì, bốn vị mời ngồi, mời ngồi. Dương Hạo vừa nói vừa giữ chặt lấy ghế, cẩn thận đặt mình lên. Bốn ông già ngồi xuống rồi, Lâm Bằng Vũ bèn nói, chi phủ đại nhân, ngày hôm nay Lô Linh Châu vừa được xây dựng lên, rất nhiều trẻ con cần được đi học, nhưng lại chẳng có trường lớp, thầy giáo dạy dỗ. Nếu sự nghiệp học hành mà bỏ lỡ, thì sẽ ảnh hưởng đến cả một đời. Lão nghĩ rằng, những việc khác có chậm một chút cũng không sao, nhưng việc học hành không bao giờ được lỡ dở. Ngày hôm nay Lô Lĩnh Châu phải thành lập học phủ, để cho trẻ em đến học, đây là việc trọng đại phải làm. Ừm, có lý, những lời Lao Trượng vừa nói rất có lý. Dương Hạo vừa nhìn đông ngó tây, xem có ám khí nào ẩn giấu không, vừa thuận miệng nói. À, đúng rồi. Dương Hạo đột nhiên nghĩ ra một việc, hắn gãi đầu, nghĩ ngợi nói, bốn vị Lao Trượng đều là người có học, tôi ở đây có một bài thơ, gọi là gì ấy nhỉ, ồ, đúng rồi, cái gì mà. Tức kiến quân tử, bất ngã hà khí. Không biết các vị Lao Trượng đã nghe qua chưa? Vừa nghe chi phủ đại nhân nói văn thơ với bọn họ, bốn ông cụ ngay lập tức lấy lại tinh thần. Nói gì thì nói, trong quá trình chọn lựa những người này, Trình Đức Huyền đúng là không dở trò mà làm ăn rất tử tế, những người được chọn ra, đều là những nho sĩ đầy một bụng kinh thư, bốn người này là bốn người đọc sách có tiếng ở nước Bắc Hàn, bình thường rất chăm chỉ nỗ lực, nhất định có thực tài. Lần đầu tiên thấy Dương Hạo, người ta là quan, mấy vị này không khỏi giả bộ một chút, ngày hôm nay thấy Dương Hạo đối xử với họ bằng một thái độ phong lưu thơ phú thế này, bèn như gặp được người tri âm, bốn vị bô lão ngồi thẳng dậy, vẩy áo, nhất loạt gác chân phải lên chân trái, cười rất vui vẻ. Dương Hạo thấy vậy, rất ngạc nhiên, sao thế? Tôi vừa hỏi câu ấy, bốn vị lắc đầu lắc đuôi làm như vậy là có ý gì? Chỉ thấy Lâm Bằng Vũ cười tươi nói, bài mà tri phủ đại nhân vừa đọc là Tôn Bỉ Nhữ Phần, Phạt Kỳ Điều Mai. Dương Hạo mắt sáng lên, vỗ tay nói, không tồi không tồi, đúng là bài thơ này, lao trượng có thể dạy ta được không? Lâm Bằng Vũ cười ha ha nói, không ngờ tri phủ đại nhân cũng là người trong đạo, a, vốn đã là rồi mà, tri phủ đại nhân còn trẻ là thế, đầy bụng kinh thi, bài từ nho nhã này, rút ra từ thi kinh, miêu tả thiếu nam thiếu nữ yêu nhau trong vụ trộm, ý nói là, nô gia ở bờ bên này nhặt một cành cây, nhưng người vẫn không đến, nô gia chờ mong như khát chờ nước uống, nô gia ở bờ bên này vừa đi vừa bẻ cành non, thấy người đến rồi, thật muốn xả vào lòng người ngay lập tức. Dương Hạo thấy họ giải thích từ đầu đến cuối một lượt, rất bái phục, nhưng thấy Tịch Sơ Vân ánh mắt không đúng đắn, trong lòng thầm nghĩ, người này già rồi mà không giữ đạo. Hắn không biết danh sĩ Đường Tống Ngũ Đại, không giống với những danh sĩ sau này, tài tử lúc này trước giờ đều rất phong lưu. Thập Bát Tân Nương Thập Bát Lang, Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường, ấy mới gọi là nho nhã, những việc này có gì không nói được đâu. Ngày hôm nay những người đọc sách rất rộng rãi rồi, nhưng không bằng được học giả Bạch Hồ Tử đời sau, ít nhiều cũng phải giả đò ra dáng đoan trang trước mặt người khác. Đối với họ, đàn ông, đàm luận về đàn bà, đàm luận về phong lưu, đó là việc quá đúng đắn rồi. Lâm Bằng Hữu bị bạn cướp lời, đành phải nói thêm câu nữa, lắc lắc đầu, ha ha, bài thơ này nho nhã, hàm súc. Đại nhân người nghĩ xem, tình lang vẫn chưa đến, tiểu nương tử không thể không sốt ruột Phạt Kỳ Điều Mai, sốt ruột đến nỗi cứ bẻ cành cây suốt, nhưng sau khi tình lang đã đến, tại sao lại phải bẻ cành tơ chứ? Cái này mà, có lẽ là có thể đệm lên đất được, ha ha ha. Bốn ông già nhất loạt vỗ tay cười to lên, kỳ diệu đến mức không nói được, kỳ diệu đến mức không nói được. Thấy bốn người sắp sửa cười đến ngả nghiêng rồi, Dương Hạo lúc này mới ho một tiếng, nói nghiêm túc, ừm, bốn vị lao trượng thật là huyên bác, bổn phủ lanh giáo rồi, bái phục, thật sự là bái phủ. Bốn người già đều đồng loạt vỗ tay, nào dám, đại nhân quá khen. Dương Hạo không làm gì được với bốn ông già lằng nhằng này, đành dở khóc dở cười nói, được rồi, bổn phủ đã biết rồi. Ta sẽ cho người đến xây dựng mấy phòng lớn, bốn vị lao trượng có thể mời một số hiền nhân đến, với học thức của bốn vị đây, nếu có thể bớt chút thời gian để dạy học sinh, bổn phủ cũng rất hoan nghênh. Đúng rồi, có một người tên là Phạm Tư Kỳ, có thể mời đến đảm nhận trách nhiệm giáo sư của học viện, phiền các vị về tìm ông ấy, nói với ông ấy một tiếng. Nói rồi hắn nhấc ấm trà lên ý rót nước tiễn khách, lúc này mới nhớ ra ấm trà đã vỡ mất rồi. Bốn ông già cũng thỏa mãn ý thơ rồi, thấy động tác của hắn như vậy vội vàng đứng lên, vừa khoa trương khen ngợi Dương Hạo văn thơ đầy mình vừa cáo từ. Dương Hạo tiễn bốn vị ra đến cửa, mỉm cười nói, bốn vị lão trượng, đến ngày hôm nay các vị đã làm quan của một địa phương. Cái ghế của bổn phủ vừa được dựng lên, đang tính kế dùng người, nhà các vị có con cháu nào, hoặc là nhân tài ở địa phương, thì đều có thể nói với bổn quan, chỉ cần là nhân tài thật, bổn phủ nhất định sẽ dùng. Nhớ đấy nhé, nhân tài ở mọi phương diện, không cứ là chỉ ở phương diện đọc sách. Bốn người già thấy tri phủ đại nhân rộng lượng thế này, còn cho phép họ đề cử con em mình, vô cùng mừng rỡ, vội vàng cung kính cảm tạ. Đợi đến khi bốn người già đều đã xuống núi rồi, Dương Hạo lúc này mới thẳng lưng, học phong thái của họ, quay người đi vào, lúc la nói, bài từ này hay, hàm xúc lắm. Đoạn hay còn ở đằng sau, ha ha ha. Kỳ diệu không tài nào diễn tả được, kỳ diệu không tài nào diễn tả được. Hắn học theo điệu bộ của bốn người già, vừa bước đến cửa, cánh cửa kêu cốt két một tiếng, đột nhiên tự chuyển động mà không có chút gió nào, đóng rầm một tiếng, Dương Hạo há hốc miệng, mắt mở trừng trừng, đang định thò tay chạm vào cửa, thì cánh cửa lại cốt két, rồi tự động mở ra, trong phòng trống không, chẳng có bóng người nào cả. Dương Hạo nổi hết da gà, hắn bước lùi hai bước, rồi hét lớn, ai đó, mau ra đây. Chỉ nghe thấy những âm thanh rít như tiếng gió vang lên trong không gian, Tôn Bỉ Nhữ Phần, Phạt Kỳ Điều Mai, ha ha ha, tối quá lang tình thiết ý, cơ hội tốt đến nhường nào, chỉ cần ngươi tỉ tê chút nữa, cô gái đó chắc chắn sẽ nửa chịu nửa không, thành được việc tốt. Đáng tiếc quá, cơ hội tốt vậy, quang cảnh đẹp vậy, mà bị tên ngốc như ngươi bỏ qua. Ngươi là ai? Dương Hạo nghiêm mặt quát. Hì hì, ta à? Ta chỉ là một lão quỷ phong lưu thôi, tên tiểu quỷ phong lưu nhà ngươi, thật là muốn gặp ta sao?
Dương Hạo nhìn từ phía, căn phòng này đến một cái lâu cũng không có, sao lại có thể trốn ai trong đó được chứ? Tóc hắn bắt đầu dựng ngược lên, quay người lại chuẩn bị chạy.
Bốn người già Lâm Bằng Vũ vừa xuống núi vừa bình luận vị chi phủ đại nhân này dễ gần đến thế nào, giản dị đến thế nào.
Tần Giang cười nói, vị đại nhân này chẳng ra vẻ chút nào, lại là người cùng đạo với chúng ta, đợi đến khi Lô Linh Châu xây dựng xong xuôi rồi, chúng ta hẹn chi phủ đại nhân ra đây, cùng uống rượu đánh cờ, ngâm thơ bình thơ.
Ở nước Hàn bao năm rồi, chúng ta chưa có ngày ngước mặt lên, giờ đây tuổi đã già, không muốn tham dự việc quan triều nữa, cứ tạo tốt quan hệ với chi phủ đại nhân, để con cái chúng ta có một vị trí quan trường tốt cũng được rồi.
Tần Giang vừa nói, liền nghe thấy đằng sau có tiếng người hét, bốn vị lão trượng, bốn vị lão trượng.
Bốn người quay đầu lại, liền thấy chi phủ đại nhân đang xách áo bào chạy như bay đến, chiếc mũ còn sộc sệch trên vai. Lâm Bằng Vũ nhìn vậy rất cảm động, ân cần nói, cổ nhân cầu người hiền, phải nên đón trước.
Chi phủ đại nhân kính lao thật không để đâu cho hết.
Ý, không biết chi phủ đại nhân có gì dặn bảo.
Dương Hạo chạy đến trước mặt bọn họ, thở hồng hộc nói, bốn vị lão trượng, trong dân gian bách tính có đạo sĩ biết trừ tà không?
Bốn vị lão trượng ngơ ngác, nhìn sang nhau, không biết nói gì. Dương Hạo thấy vậy liền nói thêm, hòa thượng biết đọc kinh cũng được rồi.
Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Trì Bích chương 182, Thuyết Phục Thất Thị, 1-2.
Đồng cỏ xanh ngút ngàn tầm mắt, đại thảo nguyên đẹp đẽ như một tấm thảm xanh dì mơn mận, kéo dài đến tận chân trời.
Bước chân mùa thu đã đặt đến nơi đây, trời xanh hơn, gió nhẹ hơn, vó ngựa nhẹ nhàng đạp trên thảm cỏ, tiếng bước chân ngựa chậm rãi, tinh thần của từng người kỵ sĩ đều như phân chấn hơn.
Nghiêm túc mà nói, có một người ngoại lệ. Mặc một tấm áo bào dài, rất ra dáng công tử, nhìn mặt cũng thanh tú dễ coi, chỉ là tinh thần có chút không phân chấn, thân hình hắn nhẹ nhàng lên xuống theo từng bước chân ngựa, nhưng biểu cảm trên mặt hắn ta lại như đã say ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp không thôi.
Lý Quang Sầm nhìn thấy hắn như vậy, thầm lắc đầu, đến lúc không chịu nổi nữa liền nói, Hạo Nhi, lần này chúng ta đến bái kiến tộc trưởng Thất Thị đó, để kết đồng minh.
Mặc dù ngươi là nghĩa tử của ta, Thất Thị cũng đã đồng ý phong ngươi làm công chủ, nhưng có điều.
Hán tử trên thảo nguyên. Người họ tôn trọng là những anh hùng thực sự, thứ họ bái phục là sức mạnh thật sự.
Nếu như ngươi để bộ dạng này, mặc dù bọn họ ngoài mặt không nói gì ngươi, nhưng trong lòng nhất định sẽ thầm coi thường ngươi.
Lại chỉ dựa vào danh phận này, sợ rằng ngươi sẽ khó khăn trong việc khuất phục những hào kiệt thảo nguyên kiêu căng ngạo nghễ.
Hoa!
A a, vâng, nghĩa phụ, con hiểu rồi, không để mất mặt trước mặt họ là được rồi chứ gì.
Dương Hạo ngáp xong một cái rõ to, cười đau khổ đáp lại một tiếng.
Hắn cũng chẳng muốn làm ra cái bộ dạng chẳng chút tinh thần thế này, nhưng mà, nếu đổi lại thành người khác mấy đêm liền mất ngủ, thì có lẽ cũng chẳng có tinh thần được.
Mấy ngày nay, hắn dường như bị tên lão quỷ phong lưu đó ám rồi.
Đường đường là chi phủ, mệnh quan triều đình, hắn ngại không dám công bố chuyện này ra, chỉ dám nói lén lút với bốn vị lão trượng, nhưng mấy người này nghe xong thấy lạ lắm, vì họ không thấy có gì bất thường cả, chỉ cần Dương Hạo ở cùng người khác, thì tuyệt đối không xảy ra hiện tượng gì.
Dương Hạo vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ này, nhưng sự việc kỳ quái này xảy ra, hắn không tìm được một lý do nào hợp lý hơn ngoài chuyện bám vào ma quỷ, thử hỏi hắn làm sao ngủ yên được khi bị ma ám.
Nói là chưa từng được ngủ ngon thì cũng không phải.
Mỗi lần thức đến nửa đêm, rồi chìm vào giấc ngủ, hắn liền làm một mạch đến sang.
Trong giấc mơ hắn thường mơ thấy một chuyện kỳ quái.
Trong mơ, hắn cảm thấy mình như đang ở trong một suối nước nóng, từng dòng nước gấm chảy đi chảy lại quanh người hắn, cảm giác đó rất thoải mái. Nhưng khi hắn tỉnh lại, không có cảm giác thoải mái của người đã đi trị liệu bằng nước nóng, mà toàn thân đau nhức.
Nằm mơ một lần như vậy, có thể nói là nằm mơ, nhưng nằm mơ nhiều tối cùng một giấc mơ, hắn tin là mình đã gặp phải chuyện chỉ có trong truyền thuyết, ma ám.
Quay đầu lại nhìn, sau lưng mình là mười mấy chiếc xe lớn và mười mấy thương nhân.
Nhìn tiếp về đằng sau nữa, là đồng cỏ mênh mông băng ác, không nhìn thấy chân trời.
Ngẩng mặt lên nhìn, một khoảng không xanh bất tận, chỉ có một màu xanh như nước hồ trên nền trời.
Dương Hạo tự nói với lòng mình, quỷ lúc trời sáng không dám ló mặt ra đâu, đến nay đã rời khỏi Lô Linh Châu, mấy ngày nay ta có thể ngon giấc rồi nhỉ, tên lão quỷ đó còn dám ra mặt hay không?
Nghĩ vậy, lòng Dương Hạo an tâm một chút.
Những chiếc xe lớn đằng sau có muối, trà, gạo, thuốc, vải và những đồ trang sức mặc dù rẻ tiền nhưng gia công rất đẹp đẽ tinh xảo, tất cả đều là những đồ mấy ngày nay Dương Hạo cho đám thương nhân đi mua, hắn có ý đồ nhanh chóng xúc tiến sự hợp tác giữa Lô Linh Châu và Thất Thị. Đương nhiên không bỏ qua hội đàm phán thương nhân có 102 này, có những chuyện, đem theo đám thương nhân áo dài vai rộng này, bọn có chắc chắn sẽ làm tốt hơn mình.
Dương Hạo đang suy nghĩ bỗng quay lại đằng sau, thấy sắc mặt Lý Quang Sầm không vui vẻ, tự thấy có chút áy náy, bèn hạ quyết tâm phải suy nghĩ cẩn thận về đại hội kết đồng minh lần này. Thực lòng mà nói, hắn không lo về hội kết giao lần này, tại sao lại đem đám thương nhân này đi theo, vì hắn biết, hoàn cảnh hiện nay của thất thị, không thể từ chối những điều kiện của hắn. Những gì hắn đề ra có lợi rất lớn đối với thất thị, nếu thất thị tiếp tục đi theo con đường cướp bóc, thì những tài sản cướp được không thể nhiều bằng con đường làm ăn chân chính. Hơn nữa khu Tây Bắc dân cư tập hợp theo mô hình trại, một khi là một doanh trại quân sự, rất có hương vị của việc quân cũng như dân. Hơn nữa, quân của hai nhà Chiết Dương đã tập hợp lại với nhau, trang bị của quân đội chính quy là vô cùng hùng mạnh, với thế lực của thất thị như bây giờ, đến những trang bị vũ khí tối thiểu đều thiếu thốn, thì rất khó có thể làm được điều gì. Bọn chúng phải trả giá rất đắt để có thể cướp bóc được một số vật tư để cho cả tộc cầm cự qua mùa đông, bọn chúng sao có thể bỏ qua cơ hội với những điều kiện hấp dẫn này được. Còn về chinh phục thất thị, làm cho chúng trở thành thứ mình có thể dùng được, Dương Hạo chẳng có chút lo lắng về vấn đề này. Dựa vào phân tích của hắn, Lý Quang Sầm đã sớm rời khỏi Hạ Châu từ nhỏ, mặc dù Lý Quang Sầm là người kế nghiệp hợp pháp của gia tộc họ Thác Bạt, nhưng chỉ dựa vào thế lực hiện thời của hắn ta, muốn có chút gì đó trong thất tộc cũng là điều mơ tưởng. Thất tộc nếu muốn một người danh chính ngôn thuận đứng lên lãnh đạo để chống lại Hạ Châu, thì không chắc sẽ chẳng ngại đường xa mà đến mời hắn về. Bản thân mình không lấy được gì từ vụ này chẳng cần phải nói nữa, nhưng chưa chắc đã công thành danh thoại, lại không có người thực sự mạnh mẽ đứng đầu bộ tộc, làm sao có thể hiệu triệu được mọi người. Hơn nữa, hắn ta muốn hiệu triệu mọi người để làm gì kia? Khống chế một số lượng lớn binh mã thế này, lại phải cho bọn họ ăn, mặc, mà chẳng có chút tác dụng nào, nếu bị triệu quan gia biết được, không chừng lại gây họa cho chính bản thân mình, hắn ta chẳng dại gì mà làm chuyện ngu ngốc đến thế. Về phía Dương Hạo, hắn chỉ muốn giải quyết nguy cơ của bách tính trăm họ Lô Linh Châu, để một đường sống cho gia tộc Lý Quang Sầm, lợi dụng thân phận đặc biệt của mình, dựa vào lợi ích chung để biến hai phe Chiết Dương và Thất Thị đang có ý thù địch với mình trở thành bằng hữu và người bảo hộ cho Lô Linh Châu, cái chức quan cha mẹ của bản thân mình ngồi chắc rồi, đây là mục đích lớn nhất của hắn. Nghĩ vậy, nên hắn chẳng thèm để tâm đến việc Thất Thị có tôn kính hắn hay không, có thể gây dựng danh tiếng địa vị tuyệt đối trước mặt Thất Thị hay không, vì thế cho dù mấy ngày này ăn ngon ngủ yên, hắn cũng chẳng có thể phất tinh thần lên mà đến tham dự cuộc gặp mặt này. Lý Quang Sầm lại không nghĩ như vậy. Hắn ta tự biết rằng quãng đường trước mặt không còn nhiều, vốn chỉ nghĩ tìm cho gia tộc một đường ra, là đã hạ được gánh nặng trong lòng, không phụ sự theo đuổi bấy lâu nay của gia tộc. Nhưng sau khi nhận Dương Hạo làm nghĩa tử, hắn thật sự đã có được tình nghĩa tử, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sức mạnh của nghĩa tử càng lớn mạnh hơn. Đây là được voi đòi tiên, Dương Hạo đâu biết nỗi khổ này của hắn. Trước mặt xuất hiện một dòng sông, như một dải lụa uốn lượn chảy đến, hai bên bờ sông nở rộ những đóa hoa muôn màu muôn sắc. Đằng xa xa là một ngọn núi hùng vĩ, trên đồng cỏ xanh dưới chân núi, từng đàn cừu dê đang gặm cỏ, như những đám mây trắng, mây vàng lững lờ trôi trên đồng cỏ xanh mướt mát. Người phụ trách cảnh giới đã phát hiện ra sự có mặt của bọn họ, có người cưỡi ngựa đến một cái lều như cây nấm ở phía xa, người còn lại đã nhấc cây kèn, những tiếng tu tu ngân dài trên thảo nguyên. Hạo Nhi, phía trước là bộ lạc họ Tế Phong rồi. Nhìn những túp lều của tộc người đẳng hạng, Lý Quang Sầm không khỏi kích động vô cùng, hắn phi trầm trầm ngựa, nói với Dương Hạo, Tế Phong thị giờ đây là bộ lạc lớn nhất trong thất thị, cũng là bộ lạc giàu có nhất, tộc trưởng có trong tay 1.500.000 lều, có lẽ đến 7-8 vạn người, một mình ông ta thống lĩnh một bộ, hai đứa con trai mỗi người thống trị một bộ khác, mặc dù Dã Ly thị là bộ tộc thiện chiến nhất trong thất thị, nhưng trước mắt, thì Tế Phong thị vẫn là bộ tộc lớn mạnh nhất. Ừm, con hiểu rồi. Mặc dù Dương Hạo không hề muốn thống ngự thất thị, nhưng đã đến bước này rồi, không thể không đứng thẳng người, lấy lại tinh thần. Ầm. Đám cừu trắng như mây trước mặt đống nhiên kinh sợ chạy mất, để lộ ra một con đường màu xanh, hơn 2.000 kỵ sĩ chạy xuống từ những chiếc lều trại trên ngọn núi cao, như nước lũ tràn xuống. Lý Quang Sầm gỳ con chiến mã, ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhíu đôi mắt, nhìn đăm đăm vào đám kỵ sĩ đang chạy lại kia. Tu, 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 tu. Khoảng 10 chiếc kèn đồng loạt vang lên, những kỵ sĩ đó đến trước mặt họ liền gỳ ngựa lại hai bên trái phải, hơn 2.000 kỵ sĩ như đội hình quân ngũ đã được huấn luyện tinh nhuệ. Ngay lập tức rẽ làm hai bên trái phải, đứng rất ngay ngắn gọn gàng. Cuối bức tường người thẳng tắp này, lại có khoảng 10 kỵ sĩ đang phi ngựa đến. Lý Quang Sầm nói nhỏ, người đứng đầu Tế Phong, Phi Thính, Vãng Lợi, Pha Siêu, Gia Ly, Mẹ Cầm đều đã đến rồi, Hạo Nhi, xuống ngựa, đi theo sau Lão Phu. Nói vậy, Lý Quang Sầm quay người xuống ngựa, hiên ngang tiến lên phía trước, Dương Hạo vội vàng nhảy xuống ngựa, đi theo đằng sau ông ta. Những người mồ cân vẫn ở chỗ cũ, ngồi trên ngựa không động đậy gì. Cách đó khoảng chừng 10 trượng, những người kỵ sĩ đã nhất tề dừng ngựa, rồi lai một loạt hạ yên xuống ngựa, dưới sự dẫn dắt của một người già mặt tròn thân hình vạm vỡ đứng lên phía trước, hai bên cách nhau khoảng tầm mấy bước, dò xét một hồi, rồi trên gương mặt của người già lộ ra một nụ cười, người già dang rộng đôi tay, ôm Lý Quang Sầm vào lòng. Dương Hạo đứng sau Lý Quang Sầm, yên lặng dò xét thủ lĩnh của nhóm đảng hạng thất thị này, nghe bọn họ dùng một thứ tiếng mà chính mình không hiểu hàn huyên với nhau, Lý Quang Sầm và tộc trưởng thất thị, sau khi đã ôm chào nhau, tay trong tay cùng người già mặt tròn đó bước đi, đến bên cạnh Dương Hạo, mặt tươi như hoa nói, Ngũ Liêu Thư, đây là con trai ta, giờ đang là chi phủ Lô Linh Châu kiêm đoàn luyện sử Dương Hạo. Dương Hạo học cách lễ tiết của người Thảo Nguyên, mỉm cười bước lên phía trước một bước, đặt tay lên vai, khom lưng chào, Dương Hạo diện kiến các vị đại nhân. Dương Hạo lúc này vẫn chưa được phong là cộng chủ của thất thị, theo lý mà nói hắn chỉ là con kết nghĩa của Lý Quang Sầm, không cần phải chào mấy người này, nhưng Dương Hạo thân là chi phủ đại nhân, mặc dù những người này tự sống trên Đại Thảo Nguyên, không tuân thủ vương pháp Trung Nguyên, nhưng mỗi người đều là quan đã từng được phong qua. Các chức quan của họ rất phức tạp, có người được phong quan từ Hậu Tấn, có người được phong quan từ Hậu Đường, có người lại được phong từ Hậu Chu, còn có người được phong của Đại Tống và Bắc Hán ngày hôm nay. Trong mắt họ có lẽ không phân biệt được hết tất cả những sự ra đời và diệt vong của tất cả các triều đại này, họ chỉ biết trên thân mình cũng mang cái danh quan viên Trung Nguyên, vì thế vừa nhìn thấy Dương Hạo hành lễ, cũng vội nở một nụ cười, lục đục đi lên trước hành lễ. Động tác mà Dương Hạo làm là hành động chào gặp mặt của người Thảo Nguyên mà hắn mới học được, còn những động tác bọn họ làm lại là động tác của quan viên Trung Nguyên chào nhau trên quan trường, rồi hàn huyên lộn xộn với nhau một lúc, mọi người mới yên lặng lại. Ngũ Liêu Thư cười tươi, nào đến đây, Lý đại nhân, Dương đại nhân, trong lều của ta đã chuẩn bị thịt dê thơm lừng rồi, còn có cả rượu thơm đang chờ kìa, Ngũ Liêu Thư ta và các vị chư hầu vô cùng mong mỏi đến ngày các vị đến, đi thôi. Chúng ta vào lều uống vài chén mỹ tửu rồi nói chuyện kỹ hơn. Mọi người kéo nhau lên ngựa, có người hét to lên một tiếng, 2000 võ sĩ bỗng nhấc đao lên, chỉ nghe thấy vù một tiếng, 2000 thanh đao sáng lóa nhất tề giơ lên không trung, chói lên ánh mặt trời sáng lòa. Những người đứng đầu cùng Dương Hạo, Lý Quang Sầm chậm chạp bước đi qua bức thành trì trang nghiêm này để vào đến trại. 2000 thanh gươm đồng loạt phát ra âm thanh như có thể giết người bất cứ lúc nào, âm thanh đó đi vào lòng người, không khỏi làm Dương Hạo có chút sợ hãi. Lý Quang Sầm thấy mặt hắn khác lạ, bèn mỉm cười, nhân lúc không có ai để ý nói nhỏ với hắn, đừng bị những động tác này của họ dọa. Tế Phong Thị là bộ tộc giàu có nhất trong thất thị, một bộ lạc lớn gồm có 7-8 vạn người, có lẽ đao kiếm cũng phải có đến 3000 thanh, trên thảo nguyên thiếu thốn sắt thép, mà dù cho là Đại Tống hay là Hạ Châu, đều khống chế rất chặt về mặt này. Dương Hạo nghe xong liền hiểu ra, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn quanh một hồi. Hắn thấy rằng 2000 kỵ sĩ này đã được coi là lực lượng vũ trang lớn mạnh nhất ở đây rồi, mặc dù yên ngựa của họ có vẻ sáng bóng nhưng kỳ thực đã cũ rồi, lưỡi đao cũng vậy, có khi còn nhìn thấy một kỵ sĩ đến yên ngựa còn không đủ. Đến lều, liền nhìn thấy rất nhiều đàn bà và trẻ con đẳng hạng, hiếu kỳ vây quanh lấy họ, Ngũ Liêu Thư cũng chẳng để ý, đi lên phía trước, đến trước mặt cái lều lớn nhất, mới dừng ngựa cười nói, đến nơi rồi, Lý Quang Sầm đại nhân, Dương Hạo đại nhân, mời. Chỉ thấy trước trại hai bên trái phải đều được đặt mấy chiếc nồi lớn, đang nấu gì đó, bên phải có một chiếc hố cát, trong đó còn đặt một con dê, đã được thui thành màu vàng như nghệ, trong đám lửa, từng ngọn lửa như nhảy múa không ngừng. Lý Quang Sầm nhảy xuống ngựa, nhìn hai bên trái phải, cười nói, ha ha, Ngũ Liêu Thư à, ta đã nghe danh từ lâu, trong thất thị, bộ tộc của ngươi là hùng mạnh nhất, cũng là giàu có nhất, đến nay tận mắt nhìn, đúng là danh bất hư truyền. Ngũ Liêu Thư nghe xong câu ấy liền lộ ra bộ dạng có khổ không biết kể với ai. Hắn muốn nói gì nhưng lại khựng lại, cười khô khốc hai tiếng rồi nói, Lý Quang Sầm đại nhân quá lời rồi, người tộc Tế Phong. Đến nay, ôi, chuyện dài lắm, nào đến đây, vào trong lều đi. Bên cạnh có người cười lạnh lùng lên tiếng, có gì mà ngươi khó nói, để bảo toàn tộc người, ngươi còn đem cả con gái yêu quý Na Bố Y Y Hải Nhĩ đem gả cho Lý Quang Duệ làm thiếp. Na Bố Y Y Hải Nhĩ vốn là một viên trân châu của Dại Thảo Nguyên chúng ta, đáng lẽ ra nàng ấy sẽ phải gả cho con trai ta, hừ. Kết quả chẳng phải cũng giống nhau hay sao, mảnh đất thảo nguyên màu mỡ nhất mà các người có, cũng bị ép đưa cho bọn chúng rồi, cho tộc người của Lý Quang Duệ. Nếu ngươi muốn tiếp tục dựa vào Hạ Châu, thì mang con gái út Mã Nhị Y Y Na gả tiếp đi, có lẽ sẽ đổi được vài năm Thái Bình nữa đấy. Ngũ Liêu Thư nghe thấy lời đó không biết nói thế nào, Dương Hạo đánh mắt nhìn sang, thấy người nói câu này thân hình rất to lớn, một bộ râu dài trắng xóa, nhưng trên mặt lại không có thịt, lông mày rậm che đi con mắt sâu, hình như lúc kiến lễ đã được giới thiệu người này rồi, tộc trưởng của Vãng Lợi Thị thì phải. Tộc trưởng Tô Ca của Dã Ly Thị nhìn thấy hai vị tộc trưởng này không hòa bình được, một người thì không biết xử trí thế nào, bèn vội vàng giảng hòa, cách la la, ngươi cũng đừng trách Ngũ Liêu thư nữa, nếu một đứa con gái thực sự sẽ đổi được sự an bình cho gia tộc, thì chúng ta sẽ đem tất cả con gái ra gả cho Lý Quang Duệ, thế nào? Đàn bà ấy mà, còn có tác dụng gì khác đâu. Nhưng lòng tham của tên Lý Quang Duệ thực sự là vô đáy, hắn không bao giờ có được lúc nào thỏa mãn. Ngày hôm nay Lý Quang Sầm đại nhân chủ trì cuộc gặp mặt, chúng ta sớm muộn gì cũng đuổi tên cẩu tặc đó về đúng nơi của nó, nhưng những việc không vui này, đừng nhắc đến trong một ngày tràn đầy hy vọng như ngày hôm nay nữa. Tộc trưởng Vãng Lợi Thị Cách La La không còn cách nào nữa đành im bặt, mọi người đón Dương Hạo và Lý Quang Sầm vào lều, Lý Quang Sầm và Ngũ Liêu Thư làm chủ. Điều muốn nói tới ngày hôm nay là liên minh thất thị, để đặt ra người đứng đầu, thảo phạt Lý Quang Duệ. Đương nhiên, qua truyền ngôn của Tô Ca, các vị tộc trưởng đều đã biết kế hoạch đại thể của Dương Hạo, về thái độ yên ắng âm thầm tích lũy lực lượng chờ thời cơ đứng lên phản kích của Dương Hạo, họ cũng đã hiểu được phần nào, điều mà họ muốn biết là, kế hoạch mà Dương Hạo nói liệu có trở thành hiện thực được không, liệu có thực sự thay đổi được hoàn cảnh hiện thời của thất thị hay không. Đồng thời, là một cộng chủ đã định từ lâu trong nội bộ, họ còn muốn suy nghĩ kiểm tra một chút, xem Dương Hạo có thật sự xứng đáng trở thành người đứng đầu hay không. Qua những ngày nay dày công suy nghĩ, đường lối tư tưởng của Dương Hạo đã càng rõ ràng hơn, nói ra càng có sức thuyết phục hơn. Hắn nói lại một lần nữa toàn bộ kế hoạch của mình, thấy người nghe gật đầu, tự tin đã tăng lên, bình thản nói, ngày hôm nay, ta đã phái người đi mở con đường thông thương, và đã tập hợp được thương nhân, hơn nữa còn mời được Diệp Gia là người đứng đầu về xe cộ trong Tây Bắc phụ trách việc vận chuyển. Ta đề nghị các vị tộc trưởng ngay lập tức bắt tay vào làm công tác chuẩn bị, và bàn tính kế hoạch kinh doanh với các vị thương nhân của chúng ta mang đến. Tình hình hiện nay của Lô Lĩnh Châu chắc các vị cũng đã biết, vì thế ta đề nghị các vị có thể bán trước một số hàng cho các thương gia, đợi đến khi họ vận chuyển về Trung Nguyên, kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho các vị số tiền vốn thuộc về các vị. Mùa thu sắp đến rồi, bò dê và các vật dụng bằng da của các vị nếu đưa vào Trung Nguyên, nơi đây vừa vặn bước vào mùa đông, sẽ rất dễ bán. Cứ như vậy, các vị có thể kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa thông qua buôn bán sẽ kết được nhiều bằng hữu, về sau các dễ làm ăn hơn. Còn về bên thương nhân, các vị không phải bận tâm, nếu có đồ để bán, có thể đến quan phủ để đăng ký, quan phủ Lô Lĩnh Châu chúng ta sẽ phụ trách về vấn đề bảo quản hàng hóa cho các vị, nếu ở khâu này có người làm ăn không tốt hay làm những chuyện khuất tất, quan phủ Lô Lĩnh Châu sẽ bồi thường lại cho các vị. Mấy tộc trưởng này quản lý đời sống và sự tồn vong của cả một tộc người, họ không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm trên mặt trận, mà còn là người sáng suốt nhất của cả tộc người, và đều hiểu rõ về kinh doanh, sản xuất, bán buôn. Dương Hạo vừa nói xong, họ đã thông suốt, thậm chí có người còn nghĩ xa hơn cả Dương Hạo, nếu kế hoạch này của Dương Hạo có thể thành sự thật được, thì họ tất nhiên sẽ hiểu lợi ích to lớn tiềm tàng trong đó. Dương Hạo đại nhân mưu lược hơn người, Lý Quang Sầm đại nhân có người con thế này, thật là hạnh phúc, ha ha ha. Ngũ Liêu Thư cười lớn, sau đó lại đổi giọng, nói, chỉ là thất tộc chúng ta từ trước đến giờ đều chịu sự khống chế của Hạ Châu. Nếu giờ đây đem tất cả bò dê, lông và da mang đến bán cho Lô Linh Châu, rất khó để giấu được Hạ Châu, lúc ấy Hạ Châu đem quân đến đánh, chẳng phải chúng ta sẽ phải đối kháng với quân Hạ Châu, mà phá vỡ kế hoạch bí mật của Dương Hạo đại nhân hay sao? Không biết Dương Hạo đại nhân có cao kiến gì không? Dương Hạo mỉm cười, ấn đầu gối nói, việc này, triều đình không có cách nào, Triết Ngự Vân không có cách nào, Dương Tiếp Vân không có cách nào, Dương Hạo vừa lên làm tri phủ, số binh lính trong tay còn có hạn, nếu dám mạo muội đứng ra đấu với Tây Bắc, có lẽ các vị sẽ không tin phải không? Việc này, cần các vị giúp sức. Về phần Hạ Châu, những gì các vị phải cống nạp, không chỉ vẫn nên cống nạp như cũ, mà có thể giấu được đến khi nào thì hay khi đó. Những thứ còn lại thì mang đến Lô Lĩnh Châu chúng ta để bán. Giờ đây Lô Lĩnh Châu mới thành lập, những thương nhân từ Bắc Hán rời đến cũng cần có thời gian để xây dựng con đường thông thương. Trước lúc đó, nếu chỉ có thịt bò thịt dê, lông và da của một mình Tế Phong Thị, họ cũng ăn không hết, để xây dựng việc làm ăn lớn mạnh cần phải có thời gian mà. Đợi đến khi việc làm ăn ngày càng lớn rồi, về phía Hạ Châu nếu có phát hiện gì đó bất thường, các vị có lương thực dự trữ, có binh mã, thực lực lúc đó không thể so sánh với bây giờ được, Hạ Châu cũng sẽ phải thương thuyết với các vị, đúng không? Thứ hai là, thất thị đảng hạng trước kia bị Hạ Châu đàn áp đã muốn phản kháng. Muốn phản kháng lại thiếu lương thực, không binh khí, bèn chỉ có cách đi cướp bóc ở Phủ Châu, Lân Châu. Kết quả là bị xem như thù địch, nếu Lý Quang Duệ ở Hạ Châu mà xuất binh, binh sĩ của các vị sẽ tiêu hao gần hết trong việc chiến đấu với hai bên chết Dương rồi, dẫn đến việc thất bại. Các vị chưa bao giờ nghĩ đến việc liên thủ với hai nhà chết Dương. Dương Hạo nói đến đây, tộc trưởng Cách La La của Vãng Lợi Thị muốn nói điều gì đó, Dương Hạo giơ tay lên, cười nói, đương nhiên, các vị tộc trưởng nghĩ cho tình hình đại cục, chưa chắc đã nghĩ đến việc liên minh với hai nhà Chiết Dương, cùng chống lại Hạ Châu. Nhưng có điều là, đã bao năm nay, các vị cùng Hạ Châu đánh vô số lần với hai nhà Chiết Dương, biết bao người con, người vợ của Phủ Châu và Lần Châu, cha họ, chồng họ đã chết dưới tay các vị. Và bộ tộc của các vị, cũng không ít người chết trong tay họ, lòng thù hận này, làm cho các vị không thể không liên kết với hai nhà Chiết Dương, nếu không đợi đến khi quân Hạ Châu ập đến, các vị sẽ tự đào hố chôn mình. Cách La La đang định nói những lời này, thấy Dương Hạo đã nói rồi, bèn gật đầu, nhấc chén rượu lên cạn một hơi, vuốt vuốt miệng không lên tiếng nữa. Dương Hạo nhìn người tộc trưởng tính tình thẳng thắn này, lại nói, còn về hai bên Chiết Dương, ngoài việc xem xét đến tình cảm của rất nhiều tướng lĩnh và lao bách tính ra, còn phải xem xét cả sự lớn mạnh của Hạ Châu Lý Thị. Ba bên Tây Bắc, Hạ Châu là lớn mạnh nhất, còn hai nhà Chiết Dương mỗi bên đều có địa bàn của mình, những địa bàn này ở dưới sự dò xé của Hạ Châu, nếu kết đồng minh với các vị, chắc chắn sẽ nghi kỵ đến việc xung đột với Hạ Châu, chỉ nói về phía Phủ Châu, khoảng trăm trại lớn nhỏ, mỗi trại không đến 3.000 binh, cơ bản không có cách nào đối phó được với sự báo thù của Hạ Châu. Nhưng Lô Linh Châu lại không như vậy, những người dân từ Bắc Hàn đến, không có thù hằn ân oán gì với các vị. Giao dịch với các vị, cùng nhau hưởng lợi, người của các vị nhất định sẽ ủng hộ, không phản đối lại. Các vị tộc trưởng đừng lo mọi người dưới tay các vị sẽ nảy sinh lòng dạ khác thường. Đồng thời, Lô Linh Châu có vị trí địa lý đặc biệt, bảo vệ được một vùng đất là bảo vệ được cả châu, không có chuyện phân binh. Sau khi Hạ Châu biết được, hai bên Chiết Dương có lẽ sẽ trốn tránh, để tránh việc xung đột với họ. Còn Lý Quang Duệ nếu muốn làm khó với Lô Linh Châu, hai bên Chiết Dương liền có thể khởi binh, lấy danh nghĩa dân Lô Linh Châu mà tham gia vào cuộc chiến, để tên Lý Quang Sầm không còn cách nào để nói, không có lý do phát động cuộc chiến với hai bên này. Hơn nữa là, ha ha. Dương Hạo cười danh mãnh, nói tiếp, Hạ Châu nếu muốn thảo phạt Lô Linh Châu, phải đi qua lãnh địa của chư vị, dù cho các vị quân không đủ, đứng làm vai bảng quan ở ngoài, Lý Quang Duệ cũng không thể hoàn toàn yên tâm được đúng không? Hắn vừa không dám điều động tất cả quân lực tinh nhuệ của mình, để hậu phương vườn không nhà trống, vừa không dám không để lại một số binh nhằm đề phòng các vị mà đem tất cả lực lượng đến đánh Lô Linh Châu, vì thế Lô Linh Châu chúng ta vững chắc như núi Thái Sơn vậy. Hắn ngồi thẳng lên, mở rộng hai tay, cười nói, người hàng xóm ngay gần Lô Linh Châu chúng ta chính là chư vị, lúc đó Lý Quang Sầm phải làm sao? Hắn muốn đánh, các vị liền hàng. Hàng thì hàng, nhưng châu bò lợn gà vẫn đưa đến Lô Linh Châu như thường, hắn nhìn lại không chịu được. Chẳng lẽ hắn sẽ đề đạt ra một sự trao đổi, mang thảo nguyên màu mỡ nhất và thành Hạ Châu cho các vị, để trở thành hàng xóm của Dương Hạo ta? Ha ha, dù cho hắn có đồng ý, nhưng những người họ Thác Bà sống dựa vào đồng cỏ thảo nguyên chắc sẽ không đồng ý đúng không? Các vị tộc trưởng nghĩ đến cảnh Lý Quang Sầm tiến thoái lưỡng nan, đều đắc ý nở một nụ cười. Thẩm Mạt Nhi đứng ngoài nghe động tĩnh trong lều, vất mạnh đám cỏ đang nắm trong tay đi, nói, tên mặt búng ra sữa này, chỉ là có cái miệng dẻo như kẹo, không biết hắn đang nói gì ở trong, mà làm cho các vị đại nhân vui đến thế. Nàng đưa mắt ra nhìn những đàn cừu mập mạp đáng bị người nông phụ mục dân lùa đi, mắt đảo lên nói, ta đi tìm ít thuốc sổ cho hắn uống, phải làm cho hắn ra cả mật xanh mật vàng mới được. Quay lại đây. Tiểu Dã Khả Nhi kéo tay nàng ta lại, nhẹ nhàng nhắc nhở, đây là doanh trại của Ngũ Liêu Thư đại nhân, ngươi muốn cho thuốc vào thế nào? Nếu làm không ra gì để cho đại nhân ăn phải, chắc chắn sẽ bị một trận đòn. Hơn nữa, dùng thủ đoạn này không phải là hảo hán. Dù cho hắn ta chịu cực khổ, ta cũng không hánh diện gì. Vậy cứ để thế này sao? Thực lòng mà nói, hắn không có ý làm khó chúng ta, nhưng... Hắn có bản lĩnh gì, mà chúng ta phải phong hắn làm chủ? Ta không tin, hắn tốt hơn ngươi. Thẩm Mạt Nhi bực tức nói. Tiểu Dã Khả Nhi nghĩ một lúc rồi cười nói, có cách rồi, ta đi tìm mấy huynh đệ nữa, trong bữa rượu hôm nay sẽ xử lý hắn ta một trận, làm ta mặt xanh như tàu lá chuối cút ra khỏi đây. Trong lều... Ngũ Liêu Thư hưng phấn đứng hẳn lên, cung kính rót rượu cho Lý Quang Sầm, lại rót rượu cho Dương Hạo, sau đó cầm bình rượu rót một lượt cho các vị tộc trưởng, nhân lúc rót rượu, đánh mắt nhìn ra hiệu cho các vị tộc trưởng, thỉnh thoảng còn nói nhỏ vài câu. Lý Quang Sầm thấy vậy, mặt lộ ra một nụ cười thân bí, tay hắn vớt dầu, ung dung cầm bát rượu lên cạn một hơi. Sau khi Ngũ Liêu Thư trao đổi ý kiến với Cách La La và mấy người khác, đợi tiếp xong rượu, lục đục rời ghế đứng vào giữa lều, hai tay giơ bát rượu, mặt hướng về phía Dương Hạo. Dương Hạo nhìn Lý Quang Sầm, Lý Quang Sầm mỉm cười đưa bát rượu không lên trước mặt, sau đó giơ dâu về phía Dương Hạo, ngụ ý để hắn cầm bát rượu lên. Dương Hạo ngờ hoặc bưng bát rượu lên, Ngũ Liêu Thư bước lên trước vài bước, giơ bát rượu đầy, quỳ xuống đất, nói to, người tài giỏi, không thể thiếu con mắt nhìn đường. Người anh hùng không thể thiếu đôi cánh khỏe. Dương Hạo đại nhân đại trí đại tài, là đại thần Bạch Thạch đem tặng cho chúng ta, giờ đây ngài chính là con mắt của chúng ta, là đôi cánh của chúng ta. Chúng ta nguyện quỳ dưới chân ngài, để ngài trở thành chủ nhân của chúng ta. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, dị khẩu đồng thanh nói, Đại Thảo Nguyên Bao La mãi mãi là nơi ở của Dương Hạo đại nhân, người đứng đầu của đảng Hạng Thất Thị mãi mãi là người của đại nhân, chúng ta nguyện đi theo những gì Bạch Thạch đại thần chỉ dẫn, đưa người lên làm chủ nhân vĩnh viễn của Thảo Nguyên Hạ Châu. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 183, Tiểu Sắc Tiền Tài Lữ Động Binh. Đám lửa cháy rừng rực trong đêm, trông như một đám đuốc cực đại, ánh lửa đó hắt lên từng gương mặt của người vây xung quanh, làm cho tất cả đều rực lên màu đỏ của sự sống. Tàn lửa bay trong không trung, như những đàn đom đóm giăng đầy trong không gian, bao trùm lên màn đêm trên thảo nguyên bằng một tấm vải mang màu sắc thần bí. Những nhạc khí đơn giản tấu lên những khúc nhạc rộn rã, mười mấy thiếu nữ nhảy múa ca hát quanh đám lửa, thân hình đưa theo từng nhịp nhạc, những tư thế vũ đạo vô cùng đẹp mắt. Trên mặt cỏ đã được trải một tấm thảm, các vị tộc trưởng đang ngồi khoanh chân trên đó, trên chỗ ngồi quan trọng nhất là Dương Hạo và tộc trưởng Tế Phong Thị Ngũ Liêu Thư, vì hắn đã được phong làm cộng chủ của thất thị trên thảo nguyên này, nên đến Lý Quang Sầm cũng phải ngồi sang một bên. Trên thảo nguyên, chúng họ tôn trọng nhất là quyền lực và địa vị, tôn trọng nhất là trên dưới, chứ không phải lớn bé. Mỗi vị tộc trưởng đều được đặt trước mặt một bộ ấm chén, bên cạnh đó là một bình rượu mãn mãi, trên bàn trà là những khối lớn thịt dê nướng, đó là những con dê nướng nguyên con. Sau khi Ngũ Liêu Thư đại nhân đến giải phẫu, phân cho mỗi người một chút để cùng thưởng thức. Trước mặt Dương Hạo là món thịt dê tươi ngon lành, hắn cũng học cách ăn của những vị đứng đầu, lấy dao nhỏ nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt, rắc muối lên rồi đút vào miệng. Thỉnh thoảng có người cầm chén rượu lật đật đi đến trước mặt hắn, có người khách khí nói một loạt những câu kính rượu, có người đến trước mặt hắn rồi đứng thẳng người, cất tiếng hát. Sau khi hát xong một bài kính rượu, bèn cung kính nhấc bát rượu trên tay lên. Cách kính rượu này, mặc dù không phức tạp như ở các bàn tiệc của Trung Nguyên, nhưng càng làm cho người ta khó từ chối hơn. Dưới sự thành ý của họ, hắn không thể không cạn chén. Mấy bát rượu lớn xuống ruột, đầu óc Dương Hạo bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Trước mặt hắn, những người thiếu nữ là lướt khiêu vũ trong gió. Phong tình của thiếu nữ phương tộc khác với thiếu nữ Trung Nguyên, nếu so với con gái Trung Nguyên, họ có cái sức sống của tự nhiên hoang dã. Cơ thể của những người con gái này đều rất khỏe mạnh cân đối, người con gái đứng giữa đẹp hơn cả, cằm hơi nhọn, mũi cao, môi hơi cong cong, khi cười làm lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, tóc rất khác với những người còn lại, tấm vải xanh ôm lấy đầu, trên cổ đeo vòng trang sức bạc, cùng với những nhịp điệu trong khi khiêu vũ, nụ cười và sự thuần khiết của cô càng biểu lộ rõ, tràn đầy sức sống. Khương Nhân là một chi của người cổ Nhung, mà người nhưng từ thời Xuân Thu đã bắt đầu có hồ ly tinh rồi. Không biết đã có biết bao mối hiểm họa nghiêng nước nghiêng thành bắt đầu từ tổ tiên của họ, những người con gái đáng yêu này, cũng được coi là một con hồ ly tinh nhỏ, rất nhiều ánh mắt của các đại hán, đều bị bọn họ hấp hồn. Vũ đạo tràn đầy màu sắc dân tộc rất thu hút người khác. Thỉnh thoảng, bọn họ vây hai tay về phía trước và phía sau, chiếc eo thon thon của họ di động nhẹ nhàng, như đang cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên vậy. Tiếng trống cũng như biến thành tiếng vó ngựa, những đôi hải xinh xắn của họ cũng nhảy lên theo tiết tấu của âm nhạc. Chốc chốc, họ sát vai lại với nhau, như từng con thiên nga xuất hiện trên mặt nước, đẹp đến nhường nào, cùng với thân hình yêu kiều, ánh mắt mê hồn, rõ ràng là những thiếu nữ đang sung mãn độ tuổi thanh xuân và sức sống tự nhiên, lại mang cho người ta cảm giác như bị mất hồn. Cả một hàng thiếu nữ nhảy múa, lấy người con gái đó làm trung tâm, lúc tiến lúc lùi, những cánh chim tuyệt sắc trên thảo nguyên này đã tụ hội về đây. Nhưng người ngắm nhìn họ những tộc trưởng của các bộ tộc, lại là mấy ông già, chỉ trừ có. Dương Hạo đang ngồi ở bàn chính. Một người thiếu nữ từ nhỏ đã quen với những thư sinh yếu ớt, thì người họ ngưỡng mộ rất có khả năng là những nam tử to khỏe đầy tố chất nam nhi. Cũng như vậy, một người thiếu nữ từ nhỏ đã quen với những đại hán cường tráng, thì người đọc sách nho nhã điềm đạm có lẽ sẽ có lực sát thương lớn hơn với nàng. Những người con gái dân tộc Miêu thường có tình yêu với những nam tử người Hán, và nguyện kết duyên cả đời với họ. Giờ đây lại xuất hiện sự việc khác thường này, đây chính là nguyên nhân. Những hán tử trên thảo nguyên ai nấy đều cường tráng to lớn, ngày hôm nay lại xuất hiện Dương Hạo, lại ngồi ở bàn chính giữa, những thiếu nữ đó khi nhảy múa, đều để lại ánh mắt trên người hắn ta, làm cho không ít dũng sĩ trên thảo nguyên đã phải cảm thấy ghê. N. Tuông. Ngũ Liêu Thư ngồi bên cạnh Dương Hạo, lau vết dầu trên miệng, cười hì hì nhìn sang Dương Hạo, rồi đưa ánh mắt về phía thiếu nữ đứng giữa, thiếu nữ ấy thấy sự ra hiệu của ông ta, liền quay đầu đi. Xoay eo như không có ai ở đó, hướng ngông về phía ông ta, làm Ngũ Liêu Thư lộ ra vẻ không vui. Thiếu nữ đó chính là con gái út của ông ta Mã Nhi Y Thề Na. Ngũ Liêu Thư là tộc trưởng giàu có nhất, hùng mạnh nhất trong thất thị. Liên minh lại với các tộc khác để chống lại Hạ Châu, đó là điều cần thiết, nếu không dưới sự áp bức của Hạ Châu, ông ta cũng không sống yên được. nhưng ông ta nhận thức được rõ ràng rằng, họ Thác Bạt là bộ lạc đứng đầu trong các bộ lạc thất đẳng hạng, đã có lịch sử đến trăm năm rồi, lực lượng tích lũy đến hàng trăm năm, không phải là thứ mà trong 3 năm 5 năm 8 năm mà họ có thể vượt qua được. Họ Thác Bạt là dòng họ mà cả thất tộc liên thủ lại cũng không thể đánh bại, người mà họ có thể đánh bại, chỉ có thể là Lý Quang Duệ. Chỉ có phong Lý Quang Sầm hoặc là con của hắn lên làm chủ, mới có thể đem lại nguồn ngoại lực lớn mạnh cho thất thị, đủ để làm cho những người đứng đầu bộ tộc lùi một bước, lật đổ Lý Quang Duệ, đón về Lý Quang Sầm hoặc là nghĩa tử của hắn, trở thành chủ nhân của Thảo Nguyên, sẽ trở thành đại biểu lợi ích cho dòng họ Thác Bạt. Muốn bảo vệ lợi ích cho tộc Tế Phong, chỉ đứng sau vị trí của họ Thác Bạt, ông ta bắt buộc phải tạo mối quan hệ với chủ nhân tương lai của Thảo Nguyên này. Lý Quang Sầm và tộc trưởng Dã Ly là bạn tốt từ thuở nhỏ, đã xây dựng quan hệ với Lý Quang Sầm trước ông ta một bước rồi, điều mà ông ta có thể làm là tạo mối quan hệ với nghĩa tử của Lý Quang Sầm. Sự việc đã thành, bản thân mình tương lai là nhạc phụ của Dương Hạo đại nhân, sự việc không thành, chỉ đổi lại một đứa con gái thôi, có gì đáng phải lo lắng. Đúng lúc đó, thấy Dương Hạo ngồi thưởng thức một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con gái của ông ta, Ngũ Liêu Thư vô cùng mừng rỡ, bèn ra hiệu cho con gái kéo Dương Hạo cùng khiêu vũ, không ngờ đứa con gái này quen được nuông chiều rồi, gia tính khó cải, lại làm ngược lại với ý của ông ta. Ngũ Liêu Thư ngụ ý với con gái đã bị mấy người để ý đến, mấy thiếu niên đó ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Trước đó, đảng hạng thất thị phong một người thiếu niên trung nguyên làm chủ, mấy thiếu niên trên thảo nguyên này đã có phần không phục. Giờ đây lại thấy Ngũ Liêu Thư đại nhân có ý ghép đôi mã nhị y y na quý giá ngàn vàng của Tế Phong cho tên thư sinh Dương Hạo này, ngay lập tức những người yêu quý mã nhị y y na đồng loạt đưa ánh mắt đầy thù hận về phía Dương Hạo vẫn đang ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Dã Khả Nhi ngậm cười nhìn sang Dương Hạo một lúc, rồi nói nhỏ với họ vài câu, mấy võ sĩ đảng hạng gật đầu, rồi có một người đeo chiếc thắt lưng ra rất chặt, bước đến trước mặt Dương Hạo. Vũ đạo của những thiếu nữ kia đúng là làm say lòng người, Dương Hạo đang xem đến độ đờ đẫn, thì bỗng nhiên trước mặt bị chắn bởi một người, làm cho hắn không xem được nữa, hắn giật mình, biết rằng lại có người đến kính rượu, hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra người đó là một thiếu niên không đến 20 tuổi. Đây chỉ là sự phỏng đoán khi nhìn nét mặt hắn ta, còn thân hình kia đã như của một tráng sĩ 30, cực kỳ vạm vỡ. Dương Hạo đại nhân. Thiếu niên đó đột nhiên khom lưng trước mặt Dương Hạo, làm dáng vẻ khi gặp người đứng đầu, nhưng mặt lại rất kiêu ngạo, không hề có chút cung kính nào nói, ta là Mô Tây Gia Nạp của tộc Tế Phong. Nghe nói Dương Hạo đại nhân văn võ song toàn, là người đứng đầu đáng kính của thất tộc chúng ta. Người mà Thảo Nguyên chúng ta ngưỡng mộ nhất là những anh hùng thực sự, Mô Tây Gia Nạp ta muốn cùng Dương Hạo đại nhân so tài đao kiếm quyền võ, mong Dương Hạo đại nhân đồng ý, để cho các dũng sĩ trong đảng hạng chúng ta tâm phục khẩu phục. Ngũ Liêu Thư ngây ra, đặt bát rượu xuống, xa sầm mặt nói, Mô Tây Gia Nạp, ngươi thật to gan, dám thách đấu với cả Dương Hạo đại nhân. Ngươi là thân phận gì, đi xuống. Mô Tây Gia Nạp đứng thẳng người, ngẩng cao đầu nói, Ngũ Liêu Thư đại nhân, Mô Tây Gia Nạp là chiến sĩ của Tế Phong Thị, là dũng sĩ đã được chính ngài ban cho bảo đao. Ta chỉ muốn so tài đao kiếm với Dương Hạo đại nhân, lý do là rất nhiều người trong tộc chúng ta hoài nghi không biết Dương Hạo đại nhân có thực sự đủ khả năng đưa đảng hạng chúng ta đi lên hay không, có bản lĩnh dẫn ngựa giết địch hay không. Nếu Ngũ Liêu Thư đại nhân không cho phép ta khiêu chiến với Dương Hạo đại nhân, Mô Tây Gia Nạp ta cũng chỉ còn cách phục tùng. Hắn nhìn sang Dương Hạo, đợi phản ứng của hắn ta. Với tính toán của hắn, chẳng có ai lại chịu được sự khiêu khích thế này, có thể nhẫn mại với thái độ như vậy, chỉ cần Dương Hạo đồng ý ứng chiến, hắn sẽ cho Dương Hạo một cái nhìn khác. Nhưng ai ngờ Dương Hạo đến đây lần này là để bàn kế cho mọi người cùng phát tài, chẳng để ý đến thái độ của người này, không ứng chiến liệu có gây ra chuyện gì không, liệu có làm mất lòng tin và hình tượng trong lòng đảng hạ không, hắn chẳng thèm quan tâm, vì thế thấy Ngũ Liêu Thư giải vây cho hắn, hắn chỉ cười gật đầu, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt ra đám thiếu nữ. Đáng tiếc là, đám thiếu nữ kia thấy dáng bộ khí chất của hắn khác với những đám thanh niên trên thảo nguyên, nên rất có cảm tình, giờ đây thấy hắn không chịu nhận lời ứng chiến mà không nói gì, nên nhất loạt đều rất thất vọng, Dương Hạo thấy vậy không nhịn được cười, đám tiểu nha đầu này, đàn ông nếu chỉ vì chuyện còn con mà cũng động dao động kiếm, đánh đánh chém chém, là trở nên có sức mạnh trong mắt họ, nếu không gây chuyện thị phi, thì họ lại nghĩ là yếu đuối nhu nhược, thực là không biết. Chờ đợi gì hết. Tiểu Dã Khả Nhi thấy Dương Hạo không ứng chiến. Con ngươi liền chuyển động, rồi nói nhỏ với một người mấy câu, người đó lập tức đứng dậy sải bước đi đến, cười ha ha nói, tại hạ là Mâu Tây người của Dã Ly tộc. Lời của Ngũ Liêu Thư đại nhân rất có lý, đao kiếm không có mắt, ngày hôm nay là ngày kết đồng minh của thất thị, là ngày tốt để bầu người đứng đầu, sao lại có thể làm chuyện đó được? Không bằng. Tại hạ cùng với Dương Hạo đại nhân so tài sức mạnh một chút, thế nào? so tài thế này, không làm tổn hại đến cơ thể, ta nghĩ Dương Hạo đại nhân không đến mức không cho ta chút thể diện này chứ. Người này còn cường tráng hơn cả Mô Tây Gia Nạp, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo da ba lỗ, lộ ra đôi bắp tay chắc địch, Dương Hạo nhìn bộ dạng đó, bắp tay kia có lẽ phải to bằng bắp chân mình. Ngũ Liêu Thư vô bản chưa kịp nói gì, Mâu Tây đã quay người nói to lên, chư vị cô nương mời lùi ra một chút, lực sĩ Giã Ly thị Mâu Tây muốn cùng Dương Hạo đại nhân so sức mạnh. Đám thiếu nữ đang khiêu vũ ngay lập tức giả sang một bên, Mâu Tây nhìn bốn phía, xải những bước lớn đến giữa. Ở bên phải, có một cục đá cao bằng người, vừa một vòng tay ôm, một nửa chìm trong lòng đất, Mâu Tây sợ Ngũ Liêu Thư bắt ngừng lại, nhanh chân bước đến đuổi các người du mục ra một bên, rồi đứng trước dò xét hòn đá, đột nhiên cong lưng ôm lấy hòn đá, hai chân đứng vững, hét lên một tiếng, lên nào. Hắn nhấc đến hai lần liền, lại lắc sang hai bên trái phải, hòn đá lớn đó vang lên rầm một tiếng, đất đá như bị chấn động mạnh mẽ, mấy người dân du mục đứng bên cạnh há hốc miệng reo hò. Người có sức mạnh thần kỳ như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy trong những võ sĩ đẳng hạng, bọn họ đương nhiên sẽ rất hứng khởi. Tô Ca cũng có chút bất mãn với việc người tộc mình làm khó Dương Hạo, mặc dù hán tử trên thảo nguyên trọng võ nghệ dũng sĩ, nhưng với những người làm đến chức đứng đầu như hắn ta, dù là người hiếu chiến nhất trong Giã Ly thị, nhưng hắn cũng hiểu rõ một đạo lý, người mạnh thật sự là người dựa vào trí tuệ và đầu óc, chứ không phải dựa vào chân tay. Dương Hạo cho dù có không giết được một con gà thì cũng có hề gì. Là người đứng đầu, sứ mệnh của hắn là tập hợp sức mạnh của cả thất thị, làm mạnh thêm thực lực của thất thị, chứ không phải là có sức mạnh chém đầu hàng trăm người, nhưng chẳng có cách nào khác, những người trên thảo nguyên là thế, không phải ai cũng có thể nhìn nhận được như vậy. Là tộc trưởng, hắn có thể ra lệnh cho mọi người tuân Dương Dê Hạo lên làm thủ lĩnh, nhưng không có cách nào làm mọi người phải kính trọng vị thủ lĩnh này cả. Những người tùy thân mà hắn mang đến thấy bộ tộc mình thắng thế càng dương dương tự đắc, vô cùng hứng khởi. Lúc này chính Mâu Tây lại không nói được lời nào. Hòn đá này quả thực quá nặng, tất cả sức mạnh toàn thân hắn đều đã đổ vào việc nhấc nó lên, giờ đây tất cả bắp thịt đã nhào ra, hắn ôm hòn đá lên, miễn cưỡng đi lên trước 7 bước, sau đó đặt đánh dầm một cái xuống đất, thở hững hộp, quay đầu lại đắc ý nhìn Dương Hạo. Dương Hạo đại nhân, Mâu Tây là người trần tục, Dương Hạo đại nhân thân phận cao quý, không chắc đã ôm hòn đá này đi được 7 bước. Chỉ cần Dương Hạo đại nhân có thể ôm nó lên là đã coi như Mâu Tây này thua rồi. Mâu Tây nói chắc như đinh đóng cột, ngay sau đó là chàng vỗ tay hò reo của những người dân du mục, họ đưa ánh mắt sang Dương Hạo, đặc biệt là đám thiếu nữ khiêu vũ vừa nãy, ai nấy đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, dù cho Dương Hạo có thể thắng hay không, thắng thua bọn họ chẳng cần quan tâm, cái mà họ quan tâm là sự tranh đấu giữa đàn ông thế này. Dương Hạo xoa xoa mũi, nhìn hòn đá to đùng kia, trong lòng thầm nói, hòn đá này đã được nhấc lên từ trong lòng đất rồi, nếu ta đến ôm, không biết có thể đẩy được nó ha không? Ôm lên à? Thế quá là đánh đố ư, dù cho ta có lấy hết sức lực cha sinh mẹ đẻ ra cũng không thể làm được điều đó. Thấy Dương Hạo không nói lời nào, đám người bắt đầu truyền ra tiếng cười và tiếng huýt sáo, rất nhiều người du mục đã tụ lại, thử ôm hòn đá ấy, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ ôm được hòn đá khỏi mặt đất một chút, một gân sầm nét mặt, nhìn hòn đá dò xét một lúc, với sức lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ôm được hòn đá này. Nhưng nếu ôm nó đi đến 7 bước thì không thể được. Nhưng có điều ngày hôm nay thiếu chủ đã chịu ô nhục thế này, dù cho thế nào hắn cũng phải ra tay. Cùng lắm thì ôm hòn đá một chút rồi đấu võ với tên con đó, dạy dỗ hắn một bài học. Kế hoạch đã định, một gân bèn hừ một tiếng rồi nói, ngươi cũng biết đại nhân nhà ta có thân phận quý giá ngàn vàng thế nào ư. Những hành động bắp thịt thô lỗ thế này, đại nhân nhà ta không thể so đo với ngươi được. Để ta đến lĩnh giáo xem sao. Đợi chút đã. Dương Hạo cũng nộ ra. Tên Mâu Tây đó chưa chắc đã là đối thủ của một gân, nếu là so về cưỡi ngựa bắn tên, thì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng luận về sức lực, thì lại đúng là sở trường của Mâu Tây, những người này tối nay cố ý làm mất mặt ta rồi, nếu hôm nay để cho một gân thay mình làm điều này, thì về sau chưa chắc họ đã không nghĩ ra thêm những trò khác, chẳng lẽ lại để người dưới của mình ra gánh mãi sao? Nhận thua cho xong, ai thèm để ý nhà người có kính trọng ta hay không, chỉ cần Lô Lĩnh Châu ổn định vững chắc như Thái Sơn rồi. Ta đi làm quan Thái Bình của ta. Nghĩ vậy, Dương Hạo bèn ung dung đứng dậy. Bốn bên đầy những người đang hò reo ngạc nhiên, thực ra họ cũng biết, nhìn bộ dạng này của Dương Hạo không thể làm được việc đó, không ngờ Dương Hạo lại nhận lời khiêu khích, đến cả Mã Nhị Y Y Na trong đám thiếu nữ cũng ngạc nhiên tròn xoay mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hạo Nhi, con Lý Quang Sầm tất nhiên đã biết được khả năng của nghĩa tử của mình, hắn có lòng đại ân, có hành động đại dũng, nhưng không so sánh được với những người hữu dũng vô mưu này, hắn còn đứng ra làm gì? Nghĩa phụ xin mời ngồi xuống. Dương Hạo giơ tay ngăn ông ta lại, bước từng bước đến trước hòn đá, đằng sau hắn là tộc trưởng và những người đứng đầu, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Hạo, thấy áo bào của Dương Hạo bay phấp phới trong gió, chậm chạp bước đi, rất nhiều người dân du mục đứng vây quanh hòn đá, muốn xem rốt cuộc hắn sẽ nhấc lên bằng cách nào. Dương Hạo đi đến bên cạnh hòn đá cực đại đó, nhìn trên nhìn dưới, trong lòng thử đo đếm xem hòn đá nặng đến đâu, rồi sờ vào, thấy hòn đá không động đậy gì cả, bèn quay đầu lại, cười rất tự nhiên, Mâu Tây Dũng sĩ quả là có sức mạnh siêu phàm, không ngờ nhấc được cả hòn đá nặng thế này, ta nghĩ chư vị ở đây, đều chưa nhìn thấy ai sở hữu thần lực thế này. Ha ha, Dương Mỗ. Hoa Dương Hạo chưa kịp nói ra bốn chữ hổ thẹn không bằng, bốn bên đã ầm lên âm thanh kinh người, Dương Hạo kinh ngạc quay đầu lại nhìn, lần này hắn cũng giật bắn mình, hòn đá này rõ ràng là cao bằng người mình, giờ sao lại thấp hơn mình một cái đầu. Dương Hạo cúi thấp đầu xuống, dựa vào ánh lửa, mới phát hiện ra hòn đá này đã tạo thành một cái hố trên mặt đất, chịu sự áp lực của hòn đá lớn, những thảm cỏ xung quanh đều bị bung lên. Dương Hạo ngơ ngác vỗ tay lần nữa, hòn đá đó theo tiếng vỗ tay của hắn lại lún sâu thêm chút nữa, lúc này tiếng vỗ tay hoan hô vang lên không ngớt, những người gần đó đều hô hào, những người đứng sau không biết rõ sự tình vội vàng chen lên xem, trước mặt Dương Hạo đống lộn xộn thành một đám. Dương Hạo vô cùng kinh ngạc, hòn đá này, có lẽ bên dưới bị sụp đất, nên tự mình lún xuống. Nhưng không thể được, nhiều người đứng đây thế này, nếu là sụt đất thật thì mọi người đều toi rồi. Hòn đá này. Dương Hạo nghi ngờ lại vỗ tay thêm lần nữa, lần này, tất cả mọi người đã nhìn rõ ràng, cùng với tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của Dương Hạo, hòn đá lại lún vào trong lòng đất, Dương Hạo mừng rơn, mặc dù không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn, sau đó cười nói, Dương Mộ không nhấc hòn đá lên, Mâu Tây Dũng Sĩ đã nhấc nó lên rồi thì Dương Mộ sẽ đem nó đặt vào vị trí cũ. Dũng sĩ thấy thế nào? Mâu Tây mở to hai mắt, không nói được lời nào. Để ấn được hòn đá này vào lòng đất còn khó hơn gấp nhiều lần so với việc hắn nhấc nó lên, hơn nữa người này chỉ vỗ tay nhẹ nhẹ, đây là công phu gì chứ? Lúc đó Mâu Tây nhìn Dương Hạo, ánh mắt như nhìn thấy ma vậy. Lòng Dương Hạo lúc này, tim cũng đang đập thình thịch, đây là chuyện cổ quái gì, ngoài việc gặp ma hắn chẳng còn biết giải thích thế nào nữa. Mấy ngày nay hắn bị quỷ ám, không ngờ con quỷ này còn thần thông như vậy. Đi theo hắn đến cả Thảo Nguyên. Sao hắn lại giúp ta? Trừ phi. Bởi ta là người Hán, còn hắn là quỷ Hán, mọi người cùng một kẻ thù sao? Dương Hạo đại nhân đúng là có thần lực, không, là thần công, Mâu Tây không nào sánh kịp, ta nhận thua. Mâu Tây cũng rất hồ hởi, nhìn thấy công phu của Dương Hạo thế này, mình đúng là không bị được, bèn nhận thua. Ha ha, Mâu Tây dũng sĩ khách khí quá rồi. Thần lực này của ngươi, đã là độc nhất vô nhị rồi, Dương Mỗ cũng rất bái phục. Dương Hạo vừa khách sáo nói, vừa cười đi về chỗ cũ, những người đứng sau ổ lên, có người nhấc lên, có người ấn xuống, có người lắc sang hai bên, thử đến một hồi lâu, đều không có chút thay đổi nào cả, không ngờ Dương Hạo lại làm được điều đó, ai nấy đều tán dương không ngớt. Dương Hạo đại nhân đúng là tài năng tiềm tàng, ta vô cùng khâm phục. Dương Hạo còn chưa kịp ngồi xuống, Tô Ca cùng mấy người khác đã ùn ùn kéo đến, tán dương không ngớt. Thấy Dương Hạo sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, đám người Tiểu Dã Khả Nhi cũng trầm trồ, có người còn nói, Dương Hạo đại nhân sở hữu thần lực vô địch, đúng là chủ nhân đã được đại thần Bạch Thạch chọn lựa, chúng ta thôi đi vậy. Hắn nói vậy, đã động chạm đến một người, người này cũng là người của Tế Phong Thị, là người yêu Thẩm Mã Nhi Irena, thấy người đẹp mình thầm yêu sắp bị cha nàng tặng cho Dương Hạo, hắn như ngồi trên đống lửa, chẳng thèm để ý đến thân phận của Dương Hạo, hắn bỏ áo ngoài, làm lộ ra thân hình đầy những bắp thịt rắn chắc, lạnh lùng nói, có sức mạnh không chắc đã là vô địch. Mâu Tây khỏe hơn ta, nhưng chẳng phải thường bại dưới tay ta hay sao? Ta phải vật tay với hắn một lần, ta không tin hắn làm tốt hơn ta. Vật tay là trò chơi thường thấy của nam nữ trên thảo nguyên này, vật tay đòi hỏi kỹ thuật rất cao, không phải cứ khỏe là có thể thắng được, vì thế người này không bỏ cuộc, bước ra trước, cao giọng nói, Dương Hạo đại nhân, ta là Nhật Đạt Mục Cơ của tộc Tế Phong, vừa nay đã được thấy thần lực của Dương Hạo đại nhân, Nhật Đạt Mục Cơ rất bái phục. Ta muốn học hỏi một vài kỹ thuật vật tay từ đại nhân, không biết đại nhân có nể mặt ta được không? Thần vật tay Nhật Đạt Mục Cơ đã khiêu chiến với đại nhân rồi, đại nhân, so tài với hắn ta đi, so tài với hắn ta đi. Những người đứng đầu các bộ lạc còn chưa lên tiếng, rất nhiều người dân du mục đã ào ào nói, vỗ tay, Dương Hạo hơi do dự, hắn nhìn tứ phía xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một bóng ma quỷ gì đó, nhưng bốn bề đều là dân du mục, và trên trời chỉ có những đốm sao. Làm gì có lão quỷ nào ló mặt ra. Đang do dự, trong những âm thanh ồn ào ấy đột nhiên có một âm thanh rất rõ ràng vang lên bên tai hắn, hừ. Sợ gì, đấu với hắn đi. Loại người vũ dũng vô mưu này, chỉ biết dựa vào sức lực chẳng ra gì đâu. Dương Hạo vừa nghe thấy âm thanh này, liền chắc mẩm trong lòng, hắn cười ha ha, rồi bước lên trước, được, vậy chúng ta so tài một lần, nhưng có điều. Đây là lần cuối cùng, ta thấy, ngắm nhìn mỹ nữ khiêu vũ, còn hay hơn đánh đấm thế này, ha ha.
Được.
Nhật Đạt Mộc Cơ nhìn đám thiếu nữ đang đứng một bên, Mã Nhị Y-li-na đang cười tươi nhìn vào đó, càng có thêm dũng khí, gật đầu chấp nhận. Dương Hạo nhìn hắn, trong mắt đầy sự thương xót, thật là đáng thương, ngươi không gặp may rồi. Chỉ là không biết, lao quỷ đó sẽ nhập vào người ta hay nhập vào người ngươi đây. Đến khi vật tay kết thúc, Dương Hạo nhận ra, lao quỷ đó đã nhập vào Nhật Đạt Mộc Cơ rồi, hắn không biết trình độ thường ngày của Nhật Đạt Mộc Cơ thế nào, nhưng vừa bắt đầu, thân pháp, động tác, sức lực mà Nhật Đạt Mộc Cơ biểu lộ ra làm người ta kinh ngạc, nhưng khi bắt tay vào vật thật thì tất cả đều thay đổi hẳn. Một đại hán cường tráng như vậy giờ lại biến thành một thư sinh chân tay mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào hết, dưới sự quan sát của con chúng, hắn đã thua. Việc thắng thua không phải là thảm hại nhất, mà thảm hại nhất là, những người trên thảo nguyên phần lớn đều hiểu rõ về vật tay, ai nấy đều có thể nhìn ra được, Dương Hạo không có chút kỹ thuật vật tay gì hết, mà hắn dùng những động tác đơn giản, trực tiếp nhất để kết thúc cuộc đấu. Nhật Đạt Mộc Cơ toát mồ hôi hột, mặt mày kinh hãi lắp bắp nói, nhất định có chuyện gì cổ quái, nhất định vậy. Ta cứ đè lên người hắn là cơ bắp như bị đập vào đâu đó, cả thân người chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng lẽ đúng là Bạch Thạch Đại Thần đang bảo vệ hắn sao? Dương Hạo quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt của các vị tộc trưởng nhìn hắn đã không giống như trước kia nữa. Ngũ Liêu Thư Đại Nhân cười ha ha, vỗ tay đét 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 mấy cái nói, nào nào nào, các vị tộc trưởng, chúng ta cùng nhau khiêu vũ hát ca đi nào. Các cô nương tế phong thị, còn không mau mời các vị đại nhân xuống cùng khiêu vũ ư? Đám thiếu nữ nghe thấy vậy, vui vẻ chạy lại kéo từng vị đại nhân xuống, cô nương mỹ miều nhất chạy lại như một chú tuần lộc nhỏ, nhẹ nhàng đến trước bàn Dương Hạo, âm thanh rung động lòng người phát ra từ chiếc vòng bạc trên cổ nàng tắt hẳn, đôi mắt ướt của nàng nhìn sang Ngũ Liêu Thư, sau đó mỉm cười giang hai tay ra, mục tiêu của nàng không ngờ lại là Dương Hạo. Chiếc cổ thon đeo một chiếc vòng bạc, hai cánh tay nhỏ nhắn như hai đóa hoa, hướng về phía Dương Hạo chào mời, Dương Hạo đại nhân, thiếp là Mã Nhị Y-li-na, mời đại nhân cùng thiếp nhảy điệu này, được không? Cô nương, cái này. Ta không biết Dương Hạo còn chưa kịp dứt lời, thiếu nữ mỹ miều đó đã ngắt lời hắn, cười đáp, rất đơn giản thôi, thiếp dạy cho đại nhân, nào đến đây. Bàn tay nhỏ mềm như mây nắm lấy tay hắn, kéo hắn lên. Mọi người cùng các cô nương tay trong tay vây quanh đám lửa, rất nhiều dân du mục đều nhảy cùng họ, tạo thành hai vòng, ba vòng, bốn vòng xung quanh họ. Mọi người vây quanh đám lửa, lúc xoay thuận, lúc xoay nghịch, nhảy những vũ điệu hết sức giản đơn mà lại làm sôi động lòng người. Ngày hôm nay việc hòn đá đó, còn cả việc vật tay nữa, là ngươi giúp ta phải không? Mặc dù ta không sợ thua, cũng chẳng sợ mất mặt, nhưng cảm giác thắng lợi thật tuyệt, hà hà. Cảm ơn ngươi nhé lão quỷ. Nếu sau này ngươi không theo ám ta nữa còn tốt hơn, âm dương cách biệt mà, ta cảm giác giờ đây người mình âm khí ngày càng nặng nề rồi, mà dương khí lại không đủ, cả ngày chẳng có chút sức lực nào. Trong một căn lều rất to, chỉ có một mình Dương Hạo ngủ. Dương Hạo ngồi trên nền lều, nhìn một góc không có lấy một bóng người. Tự nói một mình. Nếu có người thấy được bộ dạng này của hắn ta, có lẽ sẽ nghĩ rằng đầu óc hắn có vấn đề mất. Ta đi ngủ đây, không biết mộ của nhà ngươi ở chỗ nào, đêm nay ngươi báo mộng cho ta được không? Ngươi đã giúp ta, dù gì ta cũng phải báo đáp lại ngươi. Đốt chút tiền vàng, thắp mấy nén nhang cho ngươi, mời một vị hòa thượng đến siêu độ cho ngươi, ngươi sẽ không phải là một oan hồn cô quất nữa. Ôi, ngươi muốn mời hòa thượng đến siêu độ cho ta sẽ bị người ta cởi mất, chết không nhắm mắt được. Đột nhiên, giọng nói trong veo đó lại vang lên, may mà Dương Hạo đã quen với âm thanh của hắn ta rồi, dù trong lòng có hơi sợ nhưng không đến nỗi nhảy dựng lên, ngươi không thích hòa thượng sao? Âm thanh đó không đủ rõ ràng để xác định xem nó phát ra từ chỗ nào, hắn đành nhìn đông ngó tây cười khô khăn nói, ngươi không thích hòa thượng sao? Vậy thì ngươi cứ nói đi, dù cho là đạo sĩ nơi nào, chỉ cần ngươi nói ra được ta sẽ tìm được, ngươi đừng ám ta nữa là được rồi. Hưng hưng, ngươi tưởng ta thích ám lấy ngươi sao? Nếu chẳng phải là nhất thời hiếu kỳ, nhà ngươi quỳ xuống cầu cứu ta, thì lao đạo ta cũng chẳng buồn xuống núi. Dương Hạo phản ứng rất nhanh, vừa nghe câu này liền nói, lao đạo, ngươi không phải là quỷ sao? Ha ha, giờ chưa phải là quỷ, sớm muộn gì cũng phải thành quỷ thôi. Cùng với lời nói, cửa lều động đậy, một người bước vào lều. Dương Hạo kinh ngạc, thuận thay cầm thanh gươm trên đầu giường. Thanh gươm của hắn ta, ngoài giai đoạn ở sông Tử Vong thiếu thốn lương thực nên việc luyện tập bị dừng lại. Về sau này ngày nào hắn cũng luyện đến 500 lần, kiên trì tập luyện, đến nay đã một ngày 600 lần rồi. Sau khi luyện 500 lần, mỗi lần tập đều cần đến nghị lực to lớn, từ 500 đến 600, nhìn thì không nhiều, nhưng công sức hắn bỏ ra phải gấp trăm lần, sự tập luyện gian khổ đổi lại là sự tiến bộ vượt bậc, lúc này Dương Hạo không dám so bì với người đã luyện võ lâu năm, nhưng có thanh gươm trong tay cũng dũng cảm lên nhiều. Nhưng nhìn thấy người bước vào trong lều, Dương Hạo đờ người ra một lúc, người vừa bước vào kia mặc một bộ áo bào dài, trên đầu đội mũ, sau lưng dắt một thanh kiếm, xem ra chỉ trạc tứ tuần, mái tóc đen nhánh, dưới cằm để râu, mặt mày nho nhã ôn hòa, hai con mắt rất có thần. Tướng mạo thoát tục thế này, thực sự đã nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn mở miệng nói. Thần tiên. Người đạo nhân đó vuốt râu, nở một nụ cười. Yêu quái. Đạo nhân đó không để ý đến những lời của hắn, cười hà hà nói, người kính ta như thần tiên, chắc chắn cũng có. Người nói ta là yêu quái, cũng chẳng ít. Vậy theo ngươi ta là thần tiên hay là yêu quái? Vậy có lẽ là yêu quái rồi. Dương Hạo nói rồi bỏ thanh gươm trong tay xuống. Nhìn thấy người này, lại thấy bóng người đằng sau, hắn đã biết thứ trêu ghẹo hắn mấy ngày nay không phải là ma quỷ gì, mà là một người đang sống. Mặc dù một người thần thông quảng đại thế này xuất hiện vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nhưng đối phương đã là người, nỗi sợ hãi đó ngay lập tức tiêu tan. Hắn không sợ chết, thái độ sợ hãi này của hắn mấy ngày nay là một loại phản ứng bản năng khi đối diện với một sự vật kỳ quặc không quen thuộc. Đạo trưởng là cao nhân phương nào? Trêu chọc ta mãi vậy, lại ngầm giúp ta, xạo lại đến đây. Dương Hạo vội vàng mặc áo bào lên, mái tóc bù xù còn chưa kịp vào nếp, bèn hướng về phía đạo nhân cung kính chào. Đạo nhân đó ngồi vào giữa lều, móc một hồ lô rượu màu đỏ từ trong tay áo ra, khép hờ đôi mắt uống một hơi, rồi cười hì hì đáp, vần đạo họ Lữ Tiên Nham, tự là Động Binh, đạo hiệu là Thuần Dương Tử, không biết ngài đã từng nghe đến chưa? Bàn tay của Dương Hạo vừa dừng lại, hai con mắt đông trừng lên, Lữ Động Binh. Là nhân vật truyền kỳ đạo giáo được dân gian tôn làm thần tiên, hắn lại gặp được một người nữa rồi, danh tiếng của người này còn lớn hơn cả Thụy Tiên Trần Đoàn, Lữ Nham Lữ Động Binh. Đây là một trong 8 vị tiên nhân trong truyền thuyết. Danh hiệu của Lữ. Lữ đạo trưởng, tại hạ. Tại hạ đã được nghe qua. Dương Hạo cũng không biết vị Lữ tổ sau này được tôn làm thần tiên giờ đây danh tiếng lớn đến đâu, nên đành nói hàng hồ. Lữ Động Binh thấy thái độ đó chặn hắn, chỉ mỉm cười. Từ lúc nhận được thư tín của Trần Đoàn, hắn vội vàng rời khỏi nơi du hành Tử Vi Sơn của mình, vượt hàng ngàn dặm đến Phủ Châu. Đạo mà người tu đạo theo là đạo tự nhiên, mong đạt được đến cảnh giới Bạch Nhật Phi Thăng, nhục thể thành tiên. Chỉ là từ trước đến nay, chỉ nghe nói có người thành tiên, đâu có ai đã tận mắt nhìn thấy. Thiên đạo rộng lớn, dựa vào tài trí của họ, dù có cả một đời bần hàn, cũng chưa chắc đi đến được điểm đích. Nhưng thiên cơ lại là những điều thay đổi vận mệnh nghịch với ý trời, phá tan hư không để đến, rất có sức hấp dẫn với mấy người tu đạo này. Những người xuất gia tu tập thiên đạo như họ, rất quan tâm đến những việc ly kỳ trong nhân thế. Trong sách cổ của đạo gia đã ghi chép lại, đời Đồng Tấn, trong dân gian có một thiếu nữ 15 tuổi, đột nhiên nói một thứ ngôn ngữ từ trước đến giờ nàng ta chưa từng nghe, nói nàng ta là dâu của một nhà nào đó, do chuyển kiếp, giờ đây chồng và con còn đang sống ở một nơi khác. Người ta nghĩ rằng nàng ấy bị chúng ta, không ai tin. Đến mấy năm sau, vì một nguyên nhân nào đó, nhà nàng ta phải chuyển đến một vùng đất khác, chính là vùng đất kiếp trước nàng đó đã ở dáng vóc của người trong gia đình đó, quang cảnh trong khu nhà. Họ tên của chồng chức và hai đứa con, nàng nói không sót một chữ nào, người ta thấy lạ bèn ghi chép lại. Không ngờ thiên cơ ngàn năm có một giờ lại xuất. Hiện lần nữa, Lữ Động Binh lập tức xuống núi. Hắn nghĩ, nếu biết được nơi xuất phát và quá trình phát triển của thiên cơ này, không chừng có thể tìm được lỗ hổng thời gian và không gian, từ đó vượt ra ngoài thời gian và không gian, vĩnh viễn trường tồn, trở thành thần tiên thực sự. Nhưng sau khi hắn ta đến Lô Linh Châu, đã dùng thuật thôi mỉ ẻn để hỏi lai lịch của Dương Hạo. Mặc dù hắn nói tường tận, nhưng thứ Lữ Động Binh muốn tìm lại không tìm được. Tại sao có thể vượt thời gian? Dương Hạo cũng chỉ biết chuyện đó xảy ra chứ không biết nguyên do của nó là gì. Lữ Động Binh không thể mua một đống đồ gốm về, đập vào đầu mình để chờ đợi kỳ tích vượt thời gian xảy ra. Đạo Trần Đoàn tu luyện là đạo xuất thân, trong lòng phải luôn thanh tĩnh, biết mà coi như không biết, vì thế dứt khoát quay về Thái Hoa Sơn gọi đồ đệ đi. Lữ Động Binh không bỏ cuộc, ngầm dùng thuật mượn sắc để thăm dò toàn bộ huyết mạch của Dương Hạo. Muốn xem có chỗ nào khác với người thường hay không. Lữ Động Binh trọng ngoại tu, càng chú trọng nội tu, hắn vốn dĩ là nhất đại tống sư của phái khí công, với hắn, người có thể đảo ngược âm dương, đi vượt thời gian, nhất định sẽ không giống với những người thường. Mấy ngày hắn dùng thuật dò xét cơ thể Dương Hạo, chính là mấy ngày Dương Hạo nằm mơ thấy mình đang ngâm mình trong suối nước nóng. Kết quả Lữ Động Binh mệt gần chết, mà chẳng thu hoạch được gì. Mặc dù Dương Hạo mỗi ngày đều đau nhức khắp mình mẩy, không còn chút sức lực nào. Nhưng lại thu về được nhiều thứ. Hắn đã hơn 20 tuổi, huyết mạch xương cốt đã thành hình rồi, dù có khổ công tập luyện võ công thì cũng rất khó để thành công. Lữ Động Binh bận bịu mấy ngày nay, dùng huyền môn thừa công pháp để dò xét những chỗ khác biệt trên người hắn, tiêu hao khá nhiều nguyên khí, nhưng lại thay xương đổi cốt cho hắn. Lữ Động Binh không giống với Trần Đoàn, Trần Đoàn tu theo đạo xuất thế, vì thế không dính líu vào tiểu sắc, còn Lữ Động Binh lại là người tu theo đạo nhập thế, tiểu sắc tiền tài, chẳng thiếu thứ nào. Mấy ngày nay cho người khác nhiều lợi ích như vậy mà mình lại trắng tay, dù cho người ngoài không biết, chẳng có ai cười hắn, nhưng với tính khí của hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Thấy rằng chẳng thể phá vỡ thiên đạo, lấy được sự huyền diệu từ cánh cửa sinh tử trên người tên Dương Hạo này, Lữ Động Binh vẫn chưa bỏ cuộc, hắn âm thầm đi theo Dương Hạo, thấy hắn ta bận bịu cả ngày, mặc dù là người vượt thời gian, nhưng chẳng khác gì với những người khác. Dương Hạo và Triết Tử Du gặp nhau trên đường mà thành bạn đồng hành, từ một nụ hôn bất ngờ đến một nụ hôn nồng thắm, hắn đều đã nhìn thấy rõ mồn một từ trong một góc kín, đột nhiên muốn dở trò ma mánh trêu ghẹo hắn ta. Nhưng những điều Dương Hạo làm cho Bách Tích Lô Lĩnh Châu từ khi hắn lên làm quan tri phủ, Lữ Động Binh đều nhìn thấy và thầm bái phục. Hắn tu luyện theo phái nhập thế, những gì Dương Hạo làm rất hợp với ý hắn, thiên cơ này không để lộ ra được, những gì Dương Hạo có được là do hắn cho không, nếu không thu được gì về thì hắn không cam tâm. Vì thế hắn liền nảy ra ý định mới, thu nạp Dương Hạo thành đồ đệ. Lữ Động Binh thầm nghĩ, ta là người tu luyện tàn mạn, không nhiều đồ đệ như Trần Đoàn, tự lập thành một phái được. Đến ngày nay ta tuổi đã cao, không thể mở được cánh cửa sinh tử, không chừng ngày nào đó khi ta hạc giá vân du rồi, những tài nghệ này sẽ không truyền lại cho người xứng đáng được, nếu không làm cho nó được lưu hành rộng rãi, trăm năm sau còn có ai nhớ đến cái tên Lữ Động Binh này nữa. Ta và tên Dương Hạo này cũng được coi là có duyên với nhau, nhân phẩm của hắn cũng không tồi, xương cốt cũng được ta rèn giũa cho rồi, chẳng bằng nhận hắn làm đồ đệ. Hơn nữa, hắn là thiên cơ nghìn năm có một, ta thu nạp thiên cơ làm đồ đệ. Chỉ riêng khoản này thôi, đã được coi là thu được thắng lợi lớn hơn rồi. Lữ Động Binh tính đi tính lại, thực ra còn có một mặt mà hắn không thừa nhận. Đó chính là hắn theo học đạo sớm hơn Trần Đoàn, nhưng đạo thuật lại không nguyên thâm bằng Trần Đoàn, chỉ là thắng hắn ta về mặt võ nghệ, với tính cách của Lữ Động Binh, nhất định sẽ không tâm phục khẩu phục, nhưng tài nghệ không bằng người khác, cũng chẳng còn cách nào. Trong thư của Trần Đoàn đã nói đến vấn đề thu nhận một đứa con gái làm đồ đệ, còn nói rằng đứa con gái đó có duyên phận với Dương Hạo. Lữ Động Binh liền nghĩ, người làm sư phụ như ta không đệ được lên đầu ngươi, đại đệ tử của ta lại đệ được lên người đại đệ tử của ngươi, đây chẳng phải là thay sư phụ báo thù rồi hay sao? Nghĩ vậy, Lữ Động Binh liền rất phấn chấn, vui mừng nhảy múa hát ca. Nhưng lại nghĩ lại, lần này bản thân mình xuống núi, dường như đã cho cái gọi là thiên cơ này lợi ích quá lớn, không biết có phải ý trời như vậy hay không, trong lòng Lữ Động Binh có chút bực bội, vì vậy mấy ngày nay không ngừng trêu Dương Hạo, làm cho hắn tưởng mình bị ma ám, đến ngủ cũng không ngon. Sau khi xả xong cơn tức rồi, hôm nay mới xuất đầu lộ diện. Dương Hạo nghe hắn nói xong nguyên do tìm đến, thấy hết sức có lý. Nhiều tài nghệ tốt cho bản thân mình, những việc khác không nói, chẳng biết Lữ lao đầu này bao nhiêu tuổi rồi, mà trông còn trẻ trung đến thế, học công phu của lão, ít nhất cũng làm cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Ngay lập tức Dương Hạo vội vàng đồng ý, trịnh trọng quỳ xuống đất bái sư. Người tu đạo sùng bái sự tự nhiên, không chú trọng quá nhiều lễ nghi như vậy, sau khi nhận ba lệ của hắn ta, Lữ Động Binh liền đồng ý thu nạp hắn làm đồ đệ. Lữ Động Binh nhìn người đồ đệ rẻ tiền của mình, vuốt râu nói, tốt, tốt lắm, ngày hôm nay con đã bái ta làm sư phụ sẽ ở bên cạnh con một thời gian, để truyền thụ công phu cho con. Ta dạy cho con thì dễ, nhưng để trở nên tinh thông và có thể phát triển được thêm chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Đợi đến khi con học được những bản lĩnh của sư phụ rồi, người làm sư phụ như ta còn phải đi đến nơi khác. Nếu con có điều gì không hiểu, có thể đến Thái Hoa Sơn thỉnh giáo Trần Đoàn, đại đệ tử của hắn ta là Vô Ngộng, cũng có thể giúp con ít nhiều. Chỉ có điều, con phải nhớ cho kỹ, câu nào không hiểu có thể hiểu câu đó, nhưng nhất định không được mang những thứ sư phụ dạy cho con tiết lộ cho phái Thái Hoa Sơn biết. Đại tông sư nào cũng mắc căn bệnh này, Dương Hạo hiểu điều đó nên gật đầu đồng ý. Lữ Động Binh lại ung dung nói, khi con đã học được rồi, nhất định phải làm cho môn võ này phát triển hơn nữa, tốt nhất là làm nó vượt qua được phái của Trần Đoàn. Người làm thầy như ta sẽ không phí công thu nạp đồ đệ như con, ha ha. Dương Hạo nhìn vị sư phụ hòa nhã dễ gần này của mình mà lại hiếu thắng đến như vậy, không khỏi nực cười, bèn nói, sư phụ là người xuất gia, đã tu luyện cả đời rồi, sao vẫn không nhìn thông suốt được mấy việc này, mà lại có lòng hiếu thắng như vậy đối với bạn cũ của mình. Lữ Động Binh trừng mắt với hắn nói, ta là sư phụ của con, là cho con phải hiểu rõ hoàn cảnh và tính khí của thầy. Sư phụ ta sống độ lượng, không câu nệ tiểu tiết. Ta tu luyện theo phái nhập thế, tiểu sắc tiền tài chẳng bỏ sót thứ nào, không giống với Lao Trần Đoàn, ừm. Đúng là khác nhau nhiều lắm. Lữ Động Binh vuốt râu, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt, nói, phái mà Phù Giao Tử tu luyện là đạo xuất thế, còn phái mà Thuần Dương Tử ta tu luyện là đạo nhập thế. Không phải bản lĩnh thần thông của ta không bằng hắn, mà thực ra thuần dương tử ta thính rượu ngon gái đẹp, không chú trọng đến việc luyện tập như hắn, vì thế mới bị rớt lại đằng sau. Con là đồ đệ của ta và đồ đệ của hắn tu luyện theo hai thời khác nhau, nên đương nhiên cũng là cô ta xuất còn con nhập, ha ha ha, đúng là kỳ diệu. Con cứ luyện tập theo ta cho đàng hoàng, tương lai nhất định sẽ có ngày giành lại được vị trí đứng đầu cho sư phụ. Dương Hạo nghe vậy liền nói, điều này nghĩa là gì, không phải sẽ mở một cuộc đại hội võ thuật chứ? Đợi đến khi hắn ta đã thấp thỏm không yên, Lữ Động Binh nhún vai cười lớn, sau đó nét mặt trở nên nghiêm chỉnh, đạo mạo nói, Dương Hạo đồ đệ của ta, không phải là ta không muốn nói cho con biết, nhưng thiên cơ này không thể để lộ ra. Con cứ chuyên tâm tu luyện theo sư phụ, chuyên tâm nhập thế của con. Nào đến đây, hai thầy trò ta thề với nhau, nhất định. Con phải ước hiếp đồ đệ của lão phù giao tử chết đi sống lại, mang lại vinh quang cho sư phụ. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 184, Tương Phùng Ngoài Trại. Lô Linh Châu đã bước đầu xây dựng được quy mô. Cốc khẩu là những trại lính vừa to vừa cao đắp bằng đất vàng, sự kết dính của đất vàng rất chặt, lại được nung qua lửa, nên tường rất cứng. Vì lấy tài nguyên ngay từ vùng đất này, vì thế tường xây dựng vừa cao vừa dày, trên tường dày đặc những mũi nhọn và những hòn đá vững chắc. Cổng thang cao đến độ nếu chặt một cây cổ thụ nghìn năm ở trong rừng, độ dài của thân cây có thể chạm đến đỉnh, nhưng vì để đề phòng bị công kích, loại gỗ mà cổng thành dùng là gỗ phước hộ, dùng từng mảnh gỗ cứng ghép lại với nhau bằng dầu, đinh và sắt. Đại quân của Xích Trung đã về nơi ở của mình, những người canh gác thành đã được thay bởi những người dân trải qua rèn luyện đội ngũ đầy đủ. Rèn luyện quân đội ở đây chủ yếu là rèn luyện kỷ luật quân đội và khả năng phối hợp, và những kỹ thuật chiến đấu mà mấy người thầy giáo truyền cho Mộ Cân rõ ràng là đã nâng cao rất nhiều khả năng của hắn ta. Đến khi Lô Lĩnh Châu kiếm được tiền, có đội quân binh mã đầy đủ rồi, họ sẽ được biến thành những chiến sĩ vừa thủ được vừa công kích được. Đợt thương nhân đầu tiên theo Dương Hạo đến Thất Thị làm ăn đã mang về được một khối lượng lớn bò dê, lông, da, xương bò, họ đã gọi một đám người trong láo bách tính Lô Lĩnh Châu làm bạn hàng, bắt đầu vận chuyển những hàng hóa đó đến Trung Nguyên. Đồng thời, một số thương nhân nhìn xa trông rộng, bắt đầu nghĩ đến việc gia công. Lợi dụng những thứ đã mua được, họ triệu tập hàng loạt nhân công bất kể nam nữ, tiến hành gia công lại lần nữa những gì mang về từ Thất Thị. Lông và da được các cô nương làm thành áo bào và chăn, còn xương, xương được dùng để tạo thành cung tên. Những đồ này nếu làm tốt, vừa có thể để lại tự mình dùng, vừa có thể bán lại cho những người đảng hạng trên thảo nguyên. Lợi nhuận thu được từ chúng sẽ lớn hơn không chỉ 10 lần so với giá gốc. Sau khi nhận được thư của Bích Túc, Mục Kha Trại đã toàn tâm toàn ý hưởng ứng, không chỉ có Mục Vũ hứng khởi đến nơi, mà cả tỷ tỷ và anh rể của hắn cũng mang một vài trại đinh độc thân đến Lô Linh Châu. Mục Lao Trại chủ mặc dù là một người không có thân phận quan lại rõ ràng, nhưng ở vùng Tây Bắc này, trại chủ của một trại không thấp bé hơn một viên đại quan, ở địa phương họ có quyền uy tuyệt đối, hơn nữa phải thường xuyên qua lại với các quan phủ. Không phải là loại thường dân nghĩ ngắn không có con mắt nhìn xa trông rộng. Lô Linh Châu đơn độc xây dựng, tự hình thành một chiều thế lực riêng, Mục Lao Trại chủ đã cảm giác được tương lai phát triển của nó. Nếu Lô Linh Châu tương lai có thể trở thành bạn của Tây Bắc, thì thiết lập mối quan hệ sớm với họ, có lợi lớn với Mục Kha Trại. Không chỉ có vậy, nếu thiết lập được mối quan hệ với Lô Linh Châu, thì sẽ kiếm được nhiều cơ hội làm ăn, đi sớm một bước, Mục Kha Trại sẽ phát triển hơn các trại khác ở xung quanh. Sau khi hai vợ chồng Kha Trấn Ác và Mục Thanh Tuyền đến Lô Linh Châu, cũng tham gia vào dân đoàn, không chỉ vậy còn là người đứng đầu. Họ không giỏi về đánh trận trên thảo nguyên nhưng lại có sở trường về đánh trận và tập kích trên địa hình miền núi. Hai vợ chồng đảm nhận nhiệm vụ tuần sơn, thiết kế kiến trúc và bố trí lại các tên lầu, ngoài ra còn nhận nhiệm vụ đặt hố bẫy, các đội tuần tra ở trong rừng, thông qua việc đánh bắt thú rừng dạy cho các chiến sĩ dân đoàn bản lĩnh tác chiến, cả Lô Linh Châu tạo thành một khối thống nhất bền vững như sắt thép. Trong dao động truyền ra tiếng đọc sách rõ ràng rõ ràng, những người thợ thủ công ra ra vào vào, những cây to mà người khai thác chặt được trong rừng, đã bắt đầu xây dựng lên những ngôi nhà, chuồng bò, chuồng lợn trên bình nguyên sơn cốc. Trong và ngoài sơn cốc đã thấy xuất hiện từng khoảnh đất trồng rau và trồng lương thực. Dòng sông ẩn mình vào đám lau sậy ngoài sơn cốc giờ đang là mùa cạn nước, chiều rộng chỉ được hơn một dặm, đây chỉ là phạm vi có thể đi lại được, còn dòng nước đang hòa mình vào đám lau sậy kia không biết còn dài đến đâu. Một số người dân biết đánh bắt cá đã xây dựng những chiếc thuyền độc mộc, như từng con cá nhanh nhẹn luồn qua đám cỏ lau, dùng vó và lưới bắt cá. Nước Lô Lĩnh Hà sâu không tới 2 mét, các loại cá rất phong phú, Dương Hạo từng được người dân mang đến tặng một con cá chép rất to, con cá đó có lẽ phải nặng đến 20 cân, làm cho người kiếp trước chỉ nhìn thấy con cá to nhất nặng đến 6, 7 cân như Dương Hạo phải tròn xoe mắt. Xe của Diệp gia đã tạo được tiếng tăm trong phủ cốc và Lô Linh Châu, cơ hội làm ăn thế này, một người đã buôn ba bao năm trên thương trường như Diệp Lao Đông ra làm sao có thể bỏ qua được. Nhất là khi nghe nói con trai có hy vọng được làm quan, làm cho Diệp Lao Đông ra mừng đến độ chạy thẳng đến đại đường ôm bài vị của tổ tông khóc lóc một hồi, đừng nói là lãi, dù cho có làm ăn lỗ thì ông ta cũng sẽ làm. Có xe chở đồ của nhà Diệp gia, lão bách tính Lô Lĩnh Châu chuyên tâm tái gia công, sau đó những đồ tái gia công lại được thương nhân mang về bán, ngày ngày từng chuyến xe ra vào Lô Lĩnh Châu đều đầy ắp những hàng, việc làm ăn vô cùng phát triển. Hơn nữa từ ngày cắm cờ Lô Lĩnh Châu lên, những người đảng hạng trước đó vô cùng man dợ giờ đây không bao giờ cướp bóc nữa, nhìn thấy những thương nhân ngày ngày ra ra vào vào Lô Lĩnh Châu, cũng rầm rập chạy đến làm ăn. Dương Hạo tất nhiên mở rộng cánh cửa chào đón họ, không có chút ý làm khó nào. Những người làm ăn bắt đầu nhiều lên, họ lại là người độc thân, không có chỗ ở, thế là quán rượu, quán trà, tiệm cơm bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Tất nhiên, song bạc và kỹ viện cũng bắt đầu mọc lên. Lúc đầu chỉ là một số thương nhân rỗi rãi đến chơi, rất nhanh sau đó đã phát triển đến độ có người chuyên kinh doanh. Còn kỹ viện lúc đầu cũng chỉ là nơi một số người đến với nhau, nhưng sau đó không lâu đã có người thấy được món hời béo bở trong việc mở kỹ viện. Dương Hạo không quá gấp rút trong việc tìm cách xóa bỏ những thứ này, chỉ là cố hết sức đưa nó vào trong quy củ. Tất cả những tiệm rượu quán cơ, kỹ viện đều phải đến đăng ký và nộp thuế, vì vậy phủ khố của tri phủ nha môn một thời gian ngắn sau đã căng phồng lên. Triệu quan gia của Khai Phong Phủ lúc đầu không thể ngờ được một nơi vừa đứng vững chân như Lô Lĩnh Châu mà lại có thể phát triển thần tốc đến thế. Theo những gì hắn dự tính, Lô Lĩnh Châu muốn đứng vững được, thì ít nhất phải kinh doanh đến 10 năm mới có thể cung cấp đủ cho bản thân. Đây còn là nghĩ tốt cho Lô Lĩnh Châu rồi, vì mỗi năm triều đình đều thu thuế, món thuế đó sẽ là sự khó khăn lớn cho Lô Lĩnh Châu. Hắn lại nghĩ đến việc thiết kế của Lô Lĩnh Châu nhất định phải chịu sự sắp đặt của Lân Châu và Phủ Châu. Tên tri phủ đáng thương Dương Hạo này vừa không có tiền lại chẳng có ai giúp sức, chỉ cho hắn ta cái mũ quan rẻ tiền, mà lại là loại quan chẳng có danh tiếng gì, cảm thấy mình có chút không tử tế, trong lòng cảm thấy ân hận, vì thế đã tặng cho hắn một khối lượng lớn tiền và vật tư. Từ đó về sau, Dương Hạo có nhiều tiền trong tay rồi, thế là một quan nha hoành tráng hùng dũng xuất hiện ở trong cốc. Món tiền này, nhất định phải tiêu. Xây dựng cho nó càng ngày càng lớn mạnh, càng có khí phách càng tốt. Phải làm cho tất cả những người thương nhân và khương nhân đến Lô Lĩnh Châu vừa nhìn thấy phủ nhan này là đã hiểu được thực lực và quyền uy của Lô Lĩnh Châu ta. Đây là lời Dương Hạo nói với Lý Ngọc Sướng. Lần trước Lý Ngọc Sướng đã kiếm được món tiền lớn ở Lô Lĩnh Châu, ngày hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Lô Lĩnh Châu càng ngày càng phát triển, cũng không chịu ngồi yên. Hắn ta đang có ý định lập một thương hiệu hàng gia ở Lô Lĩnh Châu, đã nhận nhiệm vụ kiến tạo cho tri phủ nha môn, thì nhất định sẽ làm hết sức mình. Kiến tạo quan nha, cũng như một tiểu hoàng cung. Quy mô của nó mặc dù không bằng, nhưng bố cục lại tương tự như vậy, hai mặt mà phòng cảnh vệ và phòng quan. Sau đó là đại đường, dùng để tiến hành các nghi thức và làm những việc lớn. Đại đường là nơi uy nghiêm thường được nhìn thấy trong phim ảnh rồi. Sau đó là nhị đường, bình thường là đình viện vừa phải đẹp mắt, vừa phải có tính uy nghiêm của chốn quan trường. Nhị đình mới là nơi tri phủ đại nhân xử lý những việc hàng ngày, hai bên trái và phải của nhị đường là phòng kiểm định. Trong đó cũng có một hòn đá. Nhỏ hơn đại đường một chút, có 6 chữ thiên lý quốc phả nhân tình. Những đình viện hai bên nhị đường là nơi làm việc của các quan lại hắn tin tưởng. Dương Hạo đã mời tên mọt sách Phạm Tư Kỳ đến làm chủ bố cho hắn, người này tin tưởng được, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, nhưng dùng loại người như thế này lại thấy rất yên tâm. Nhưng các quan nếu toàn là người như Phạm Tư Kỳ, thì vị tri phủ đại nhân này đau đầu rồi. Những quan lại khác đều là những nhân vật không thể thiếu, họ hành quyền trong thiên hạ, bày mưu xuất kê cho quan tri phủ. Dương Hạo có thể dùng họ làm những việc bản thân mình không tiện xuống tay, đồng thời có họ bên cạnh, quyền lực mới đầy đủ, nếu tất cả đều là người ngốc nghếch như Phạm Tư Kỳ, thì làm sao dùng được nữa. Vì thế Dương Hạo đã mời 4 vị lao trượng Lâm Bằng Vũ đến, ngoài ra còn chiêu mộ thêm vài người đọc sách, có 4 lao hồ ly này, đám quan lại rất nhanh chóng đã được xây dựng lên. Lô Lĩnh Châu vừa mới thành lập, còn rất nhiều việc phải dùng đến đám quan lại này, Dương Hạo chỉ cần quyết định một số việc lớn, còn cụ thể làm thế nào thì giao cho họ. Kết quả Lô Lĩnh Châu ngày càng bận bịu mà hắn ta ngày càng nhàn hạ, không cần việc gì cũng nhúng tay vào nữa. Sau nhị đường là tam đường, đây là nơi ngày thường quan viên đến ở, có một số vụ án không tiện công khai cũng diễn ra ở đây, quan viên có thể đến đây uống trà, thay đồ và đọc sách. Tam đường có mấy chữ thư pháp rất đẹp do Phạm Tư Kỳ viết, đắc quan bất vinh, thất nhất quan bất nhục, vật thuyết nhất quan bất dụng, địa phương toàn kháo nhất quan, ngật bách tính chi phạm, xuyên bách tính chi ý, mặc đạo bách tính khả khi, tự kỷ giá thị bách tính. Làm quan không tiêu căng, mất chức quan không lấy làm đủ, đừng nói một vị quan không có tác dụng gì, địa phương chỉ dựa vào một vị quan, ăn cơm của bách tính, mặc áo của bách tính, đừng nói bách tính có thể ước hiếp được, bản thân mình cũng là bách tính mà ra. Trong văn hóa người Hán, rất coi trọng chữ trung. Có nghĩa là dù là hoàng cung hay quan nha, khi xây dựng đều phải có tính đối xứng, phải xây dựng trên một trung tâm chủ đạo. Món tiền lần này Lý Ngọc Sướng mang đến cho Lô Linh Châu, đã mở ra cánh cửa thành Lô Linh Châu, ngay chính giữa là một con đường lớn, có thể đủ cho 20 con ngựa đứng. Cuối con đường là nha môn chi phủ Lô Linh Châu mọc lên sừng sững, ở trên cao, hai bên là dân cư sinh sống, một không khí trang nghiêm lan tỏa khắp không gian. Sau tam đường là hậu hoa viên, người đang đứng luyện kiếm trong đó, chính là Lữ Động Binh. Thanh kiếm Lữ Động Binh vung lên sáng lóa, đường kiếm nhanh gọn sắc sảo, cảm giác như tiếng sấm vang bên tai. Kiếm pháp này của Lữ Động Binh, vừa có chút thoát tục vừa rất nho nhã, không như những kiếm pháp khác mang đậm tính chất nhân gian, đây mới là kiếm vũ không mang chút sát khí nào. Nhưng người theo học Lữ Động Binh nhiều ngày là Dương Hạo đã nhận ra sự lợi hại trong kiếm pháp này của hắn, dù không có chút sát khí nào, nhưng lại rất sắc bén, nếu chúng chiêu thì không còn cách nào cứu vãn được, thanh kiếm lanh lợi như làn gió, vào được mọi ngóc ngách, không chừa một chỗ nào. Nhưng trên thanh kiếm lại không hề có chút uy lực nào, thật là khó lý giải. Lữ Động Binh trình diễn xong màn kiếm vũ, thanh kiếm vẫn như phi long, hướng thẳng lên trời, chẳng phải có phải là thế thu kiếm của đường nhân võ sĩ không nữa. Chỉ có điều hắn ta thu kiếm còn đáng sợ hơn nữa, bao kiếm của Trình Thế Dũng là cầm trên tay, còn bao kiếm của hắn ta vắt trên vai, thanh kiếm đó rơi thẳng từ trên trời xuống, Lữ Động Binh cầm kiếm quyết, rồi làm một động tác, thanh kiếm đó ngoan ngoan chui vào bao kiếm. Ha ha, Dương Hạo, con thấy kiếm pháp này của sư phụ thế nào? Dương Hạo tán dương nói, kiếm pháp này của sư phụ quả thật sắc bén hơn người, vừa tung kiếm thế ra đã làm người ta không còn ý chống cự, thật là lợi hại. Điều đặc biệt hơn nữa là kiếm pháp này lại rất phiêu du, không dính chút hồng trần nào cả, như thần tiên ở trên trời, làm người ta kính phục. Lữ Động Binh vừa nghe xong rất vui vẻ, vuốt râu nói, đồ đệ đúng là có con mắt hơn người, kiếm pháp này của ta có thể từ hàng vạn dặm lấy đầu người, nếu là người trong giới kiếm tiên, đều hiểu được điều đó. Ta có ba kiếm, một đánh tan tất cả phiền não, hai đánh tan tức giận, ba đánh tan tham vọng. Con nói kiếm pháp này không dính chút hồng trần đúng là cốt lõi của nó đấy. Đồ đệ à, kiếm pháp này của ta học từ Hỏa Long đạo nhân, lúc đầu mới học, kiếm pháp này còn dính chút hỏa khí, khi triển khai ra, uy lực của nó đúng là làm kinh lòng người. Nhưng người làm thầy như ta, trải qua 10 năm nghiên cứu, đã cải tiến kiếm pháp này, để cho nó có dáng vẻ như ngày nay, ha ha, chỉ là uy lực của nó đã ít đi nhiều. Dương Hạo nghe những lời này đột nhiên người run lên, Lữ Động Binh nhìn sang hắn, vuốt râu nói, đồ nhi, con muốn nói gì? Dương Hạo sờ lên mũi, chậm chậm nói, sư phụ dùng 10 năm làm cho uy lực kiếm pháp này bới đi, chỉ để làm cho nó có vẻ thoát tục. Lữ Động Binh đắc ý nói, đương nhiên rồi, ngày trước ở Trường An, khi ta trình diễn kiếm pháp này, đúng là không gì sánh bằng. Người đẹp rất kinh ngạc, hồng lâu đều là tiếng tán thưởng, ha ha ha. Dương Hạo cười khô khan không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, nhân vật đại đường, khí chất phong lưu đúng là hơn người. Những điều họ nghĩ đúng là không giống với người thường. Thực ra, Lữ Động Binh này có phần giống với Dạ Đế, võ công tuyệt đỉnh, phong lưu hơn người, ở đâu cũng có tình nhân, hầu như tất cả nữ nhân đều nghiêng ngả vị họ, hơn nữa lại đa tài, cầm kỳ thi họa đều đủ cả. Vừa có thể hưởng thụ bất cứ lúc nào mình muốn, vừa có thể vẫn tuân thủ đạo của người tu luyện, cuộc sống nhiều màu sắc thế này, thần tiên ở chốn phàm, có lẽ cũng chỉ vậy thôi. Lữ Động Binh thấy nét mặt của hắn, liếc sang, rồi nghiêm túc nói, ái đồ Dương Hạo, con thấy sư phụ làm thế là không đúng sao? Không không, Dương Hạo rất cung kính nói, đồ nhi chỉ cảm thấy sư phụ được nhiều người yêu mến, lại rất phong lưu, đúng là người đa tình. Lữ Động Binh vui lắm, nói, Hạo nhi đúng là ái đồ của ta, hiểu được tính khí của người làm thầy như ta. Năm đó, ta nhờ vào Vô Song kiếm pháp này, đã chinh phục được người đẹp, sự yêu kiều dịu dàng đó, thật là làm rung động lòng người. Hắn lại nhìn sang Dương Hạo, cười nói, con thì ngốc hơn ta chút, ta thấy đứa con gái đó xinh đẹp mỹ miều là thế, đáng tiếc, buổi tối hôm đó lại bị con bỏ lỡ mất. Tính này của con phải thay đổi đi, mới có thể kế nghiệp được sư phụ. Dương Hạo mặt đau khổ nói, đồ nhi kế nghiệp sư phụ là kế nghiệp đức tính này của người sao? Đương nhiên. Lữ Động Binh nghiêm túc nói, lúc ta còn trẻ, vó ngựa đi khắp bốn phương, cần rượu có rượu, cần sắc có sắc, lúc đó đúng là tuổi trẻ nông nôi. Lữ Động Binh trầm ngâm nghĩ lại những việc đã qua, mỉm cười nói, lúc đó, ta còn đọc làm được một bài thơ, thơ viết rằng, khuyến quân mạc tích kim, khuyến quân mạc tích kim lụ ý ỉa, khuyến quân tích thủ thiếu niên thì, hoa khai kham chết trực tu chết, mạc đãi vô hoa không chết chi. Sau này, Thu Nương dựa vào bài thơ này mà giành được lòng yêu mến của Trấn Hải Tiết Độ Sử Lý Kỳ, từ đó trở thành thiếp của hắn. Ôi, nhiều năm lắm rồi. Hai con ngươi của Dương Hạo sắp rơi ra ngoài rồi, bài thơ này quá nổi tiếng, mọi người đều nói là do thu nương của Hoài Nam làm, không ngờ. Lại là nàng ta chép lại của Lữ Tổ. Lữ Tổ lại là sư phụ của ta, không được, không được, việc này vẫn chưa xong đâu, về sau ta nhất định sẽ chép lại câu chuyện này để mọi người biết, sư phụ ta mới là tác giả của bài thơ này. Lữ Động Binh thở dài, ngày hôm nay nghĩ lại, những ngày cũ trôi qua như một giấc mơ. Chớp mắt, từ một thiếu niên đã biến thành người trung niên lại già đi, nếu như thời gian có thể chuyển rời, thì tốt biết bao. Đúng lúc này, một con chim ưng bay qua, lượn mấy vòng trong không trung, đột nhiên nghiêng cánh, lao xuống như một mũi tên. Lữ Động Binh vừa ngước mắt lên, cảm thấy có cái gì đó đang lao xuống, ngay lập tức râu trước ngực dựng thẳng lên, con chim ưng đó vụ xuống, rồi đậu trên vai Dương Hạo, nghiêng đầu sang nhìn hắn. Đây là con chim ưng đầu tiên Diệp Chi Tuyền đã huấn luyện thành công, vì con đường từ Phủ Cốc đến Lô Linh Châu vẫn chưa sửa xong, đi lại rất khó khăn, do vậy con chim ưng này chuyên đảm đương nhiệm vụ đưa tin ở hai nơi ấy. Xe và thuyền là hai phương tiện truyền tin phổ biến nhất vào lúc bấy giờ, Dương Hạo đã nắm vững được đoàn xe của Diệp gia trong tay, vì thế không chỉ là đạt được lợi ích về kinh tế, mà còn thông qua đoàn xe của Diệp gia, hắn nắm vững được rất nhiều thông tin từ nhiều mặt của xã hội. Dương Hạo nhìn bức mật thư, nói với Lữ Động Binh nói, sư phụ, mấy ngày nay, con muốn đi Phủ Cốc một chuyến, sư phụ có muốn đi theo không? Sao? Người làm thầy như ta muốn truyền kiếm pháp cho con, có được kiếm pháp tuyệt diệu này, về sau con muốn làm ngất ngây bao nhiêu thiếu nữ mà chẳng được, giờ con không chịu khó luyện tập, vội vàng đi Phủ Cốc để làm gì? Dương Hạo nói, đảng Hạng Thất Thị và Hạ Châu Lý Thị, Phủ Châu Chiết Thị ký kết hiệp ước hòa bình, Chiết Đại Tướng đưa quân về Phủ Cốc, Lô Linh Châu giờ mặc dù đang rất phát triển, nhưng để vững chân ở đây, vẫn không thể thiếu được sự trợ giúp của Phủ Châu và Lân Châu. Con là chi phủ của Lô Lĩnh Châu dù gì cũng phải đi thăm vị tướng quân này, chỉ cần có được sự giúp đỡ của Chiết Đại Tướng quân, thì Lân Châu không còn là vấn đề rồi. Ừm, vậy thì đúng là phải đi một chuyến thật, nhưng ta không đi đâu. Lữ Động Binh cười đáp, cô nương tối hôm đó, thật là rất đáng yêu, đến sư phụ ta nhìn thấy mà còn động lòng. Nhìn tướng mạo rụt rè của con, thật làm người ta đáng phải lo. Ta là sư phụ mà lắm tài, lại đẹp đẽ ngời ngời thế này. Nếu đi cùng con, nộ nhỡ cô nương đó thích sư phụ thì có phải ta khó nhìn mặt con không? Nói đến đây, hắn ta đột nhiên rất hứng thú, vui vẻ nói, gần 10 năm nay, ta đều tu luyện ở Tử Vi Sơn, lâu lắm không lướt phong trần rồi, cũng chẳng biết bảo đạo đã mòn chưa. Đồ nhi à, con thấy dáng vóc sư phụ thế này còn làm động lòng được nữ nhân hay không? Dương Hạo chẳng thèm để ý ông già đã già mà không giữ đạo già này, quay người đi cho chim ăn. Lữ Động Binh vừa vuốt râu vừa cầm kiếm quyết, đứng một mình ở dưới gốc cây, tự tán dương mình. Gió mùa thu thổi đến, lá vàng rơi lác đác, Lữ Tổ như uống phải men say trên choáng trong cơn gió, phiêu du như một lao tiên. Khế Đan Đô thành Thượng Kinh, ngày hôm nay càng trở nên lạnh giá hơn. Trên thảo nguyên, thảm cỏ trước đó vốn xanh rì giờ đã trở nên lốm đốm vàng, từng đám cỏ dại bị dân mục cư cắt bỏ, chất thành một đồng chờ trở đi, đây là lương thực họ chuẩn bị cho gia súc vào mùa đông. Dân du mục vừa phải cắt cỏ vừa phải để mắt trông coi đám nô lệ. Đám nô lệ đó có người từ nhỏ đã bị bán đến đây, họ được tự do hơn một chút, hơn nữa còn phải phụ trách quản các nô lệ khác. Đa số còn lại là đến từ Hán Cảnh Lỗ từ thời Đả Thảo Cốc, còn có một số là người bị bắt trong chiến tranh. Trong những người này, ngoài một số đã quen với cuộc sống nơi đây, hơn nữa biểu hiện có vẻ khuất phục nghe lời, mới được chủ nhân tháo cho chiếc xích sắt ở chân, cho họ tự do đi lại. Những tên nô lệ ở đây giờ này, rõ ràng đều là những người mới đến, dưới chân họ còn mang xích sắt. Trên mặt cũng chưa có sự khuất phục mà những nô lệ quen thuộc đã được tôi luyện ra. Ở đằng xa, một người cưỡi hồng mã đi đến, màu đỏ của hoa văn bay phấp phới trong gió, những nô lệ quen thuộc đều biết đây là Tiêu Hậu đến rồi. Hoàng đế ốm yếu bệnh tật, đã giao cho Tiêu Hậu thay quyền mình, có thể hạ mệnh lệnh, cũng bằng với nữ hoàng đế của Khế Đan, những người mục dân nhìn thấy ai nấy đều cung kính, những người vừa còn gào mắng nô lệ giờ đã xuống ngựa, cung kính quỳ xuống đất chào nữ hoàng đế của họ. Tiêu Hậu mang theo cả một đám nữ binh chạy như bay qua, chẳng thèm quay đầu lại. Đi qua rồi còn có một đám người ngựa đuổi theo sau. Nhưng khi Tiêu Hậu đã đi qua, những mục dân bèn đứng dậy, không cần phải hành lễ với những người đi cùng nữ hoàng đế đó. Những người nô lệ bị bắt phải quỳ xuống cũng đã đứng dậy, cầm liềm tiếp tục gặt cỏ. Một hán tử tóc xoa xuống mặt, trên tay còn vết sẹo chậm chạp ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm vào bóng hình Tiêu Hậu vừa rời đi. Bút! Hán ta bị quất một roi vào lưng, người mục dân đó quăng roi rất giỏi. Cái roi quất vào lưng hắn ta, như một con rắn độc lao đến, để lại trên vai lấm tấm những giọt máu. Người hán tử gầy guộc đó đau tê tái người, quay mặt lại hét lên, tại sao ngươi lại đánh ta? Ngươi là nô lệ mà ta mua về, chỉ cần ta thích, thì đánh chết ngươi cũng có sao. Khi Tiêu Hậu đi qua, ngươi dám không quỳ xuống, nếu để các đại nhân nhìn thấy ngươi không cung kính, thì đến cả ta cũng bị liên lụy, ngươi nói xem ta có nên đánh ngươi hay không. Người mục dân đó càng nói càng nổi giận đùng đùng, giơ tay quất thêm một nhát nữa, người hán tử đó không chịu nổi, đột nhiên nắm lấy sợi roi giật mạnh, người mục dân đứng không vững, lảo đảo. Hắn vừa xấu hổ lại giận, huýt sáo một tiếng, ngay lập tức những người cưỡi ngựa tuần tra vây thành vòng tròn. Một người nô lệ cao to đứng bên cạnh người nô lệ đó nhìn người mục dân với ánh mắt căm giận, một người khác, gầy guộc, mặt mày anh tú, bước lên đằng trước, cười trừ, hồi Lý Bảo đại nhân, bình thường Tiểu Lục làm việc rất chăm chỉ là hơi ương bướng một chút thôi, đại nhân chỉ cần hắn làm việc chăm chỉ là được rồi, việc gì phải để ý nhiều đến vậy. Dưới chân hắn có xích sắt, hóa ra cũng là một nô lệ. Người này giờ đây cũng để một bộ râu, không biết được là già hay trẻ, chỉ có hai con mắt ánh lên sức sống của tuổi trẻ. Nếu có Dương Hạo hoặc người hầu của hắn ở đây, thì không khó để có thể nhận ra, vị này chính là Đô Chi Ngu Hầu La Khắc Địch của Cấm Quân Đại Tống. Lúc đó, La Đông Nhi lưng đeo cung tên phi ngựa đến. Mặc dù thân hình nàng mạnh mẽ nhưng vẫn có cái khí chất dịu dàng của con gái Thảo Nguyên, trong đám nữ binh, nàng là một viên ngọc quý, không giống với mọi người. Đằng sau con tuấn mã của nàng là mấy con hiệu, báo và cáo, đám thú này là do chính tay nàng săn được, khả năng cưỡi ngựa và bắn cung của nàng có thể đạt đến độ tinh thông. Đông Nhi, nàng thông minh lanh lợi, giờ đã là nữ cung yêu quý nhất bên nương nương rồi, hà hà, nương nương nói, qua mấy ngày nữa, phải phong nàng làm nữ quan chính, làm thống lĩnh thị vệ của người. Vậy thì nàng cũng là đại nhân rồi, phải có trang trại và nhà ở của chính mình, nàng cứ suốt ngày ở bên cạnh nương nương, lúc đó chẳng có thời gian đâu mà dọn dẹp cơ ngơi của chính mình, ta phải mấy nô tỳ nô lệ đến cho nàng sai bảo, nàng thấy thế nào? Đông Nhi đáp, thế thì làm phiền gia Hưu Luật Ca rồi. Những việc này quả thật ta không làm được. Nói ra, đến Thượng Kinh lâu như vậy rồi, ta cũng chỉ qua lại trong Hoàng Cung, cùng lắm là đến Tây Giao của Nương Nương săn bắn, đến Thượng Kinh thành cũng chưa được nhìn thấy bao giờ. Vậy, khi nào có thời gian rảnh rỗi, ta đến đưa nàng đi thăm thu Thượng Kinh có được không? Ha ha, Thượng Kinh thành rất phồn hoa, không thua Trung Nguyên đâu. Được chứ, ôi, chỉ sợ là không có thời gian thôi, không rảnh rỗi được. Gia Luật Hưu Ca vui mừng nói. Chỉ cần nàng muốn đi thì nhất định có cơ hội, nhất định có cơ hội. Gia Luật Hưu Ca mừng rỡ lắm, thấy rằng thái độ của La Đông Nhi càng ngày càng tốt ra rồi, tình ý của bản thân cũng không lãng phí. La Đông Nhi liếc sang hắn, trong lòng cũng thầm nói, đến giờ cũng coi là đã giành được sự tin tưởng của Tiêu Hậu, có nhiều cơ hội ra vào rồi. Nhưng nghe nói đường về phía Nam, có rất nhiều cơ quan quan trọng, ta muốn trốn thoát, chỉ có một lần cơ hội, phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng, đường trốn chạy phải tìm hiểu cho kỹ. Lệnh bài qua cửa đều phải lấy được, còn phải chọn khoảng thời gian không dễ để họ phát hiện, chỉ có mình ta thì khó mà làm được điều đó, giờ còn phải tìm hiểu thêm nhiều thông tin tình báo. Lúc này, có mấy người mục dân cưỡi ngựa đến, chẳng nói gì bèn đánh ba người nô lệ đó một trận, rồi hai bên lẳng nhằng một lúc bên đường. Gia Luật Hưu Ca tức tối nói, các ngươi đang làm gì thế, nếu làm kinh động đến ngựa của La cô nương ta sẽ không tha cho các ngươi. Đại nhân tha tội. Người mục dân đó vội vàng hành lễ, cười nói, à... Hóa ra là Hưu Ca đại nhân à, tiểu nhân là Hồi Ly Bảo, là người đã đến chỗ ngài mua mười mấy tên nô lệ, giờ chúng không nghe lời, tiểu nhân đang dạy bảo chúng. Lúc này ngựa của La Đông Nhi cũng đã dừng lại, nàng lướt mắt qua ba người nô lệ mới đến, khi nhìn đến người hán tử vạm vỡ đó, ánh mắt của nàng đống cực lại, người hán tử vạm vỡ đó nhìn nàng, rồi cũng trợn tròn mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ. La Đông Nhi vẫn giữ nguyên thái độ, trong ba người nô lệ này, Thiết Ngưu thay đổi ít nhất. Vì thế hai người vừa bắt gặp ánh mắt của đối phương liền nhận ra nhau ngay. Thiết Nhu chỉ vào người nàng a vài tiếng, nhưng không nói được ra lời nào. La Đông Nhi vội vàng xuống ngựa, bước lên trước hai bước nói, ngươi là Thiết Nhu. Ngươi, là Tiểu Lục ư. Người hán tử gầy guộc vừa nổi giận với mục dân giờ mới nhìn rõ hình dáng của nàng, bất ngờ nói, nàng, sao lại là nàng vẫn còn sống ư. Gia Luật Hưu Ca cho mày, xuống ngựa nói, sao, Đông Nhi. Nàng quen bọn chúng ư? Họ Đông Nhi đứng trước mặt hắn, vội vàng đánh mắt sang, nói, họ là đồng hương của ta, khi còn ở Trung Nguyên, mọi người đều quen biết và thường qua lại với nhau. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, mấy người, sao lại ở chỗ này? Tiểu Lục đã lờ mờ đoán được hoàn cảnh giờ đây của La Đông Nhi, vì thế bịa ra một cái cớ để đến đường tắt một chuyến. Đáng lẽ ra hai người vượt ra Tử Ngọ Cốc, đuổi theo quân của Khế Đan. Kết quả ra ngoài Tử Ngọ Cốc. Gặp ngay phải ngựa của Gia Luật Hưu Ca, bị hắn bắt làm nô lệ. Mà La Khắc Địch bị thương trên mặt trận, sau khi hắn được đưa về Bắc Quốc, tự đặt họ La Tiên Hạo, vẫn là người đứng đầu của quân đội. Lúc đó Tống quân đều đã hạ giáp ra thua, hơn nữa nhân số của họ không quá hơn 200 người, Gia Luật Hưu Ca cũng khó phân biệt hắn nói giả hay nói thật, sau khi nhốt một thời gian, không thu thập được tin tức gì, bèn bán hắn với những nô lệ khác, bị hồi ly bảo mua về. Vừa nhìn thấy Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu, La Đông Nhi vui mừng đến độ rơi nước mắt, nhưng trước mặt Gia Luật Hưu Ca không tiện biểu lộ cảm xúc, chỉ có thể nói, ta ở Thượng Kinh một mình, cách xa Trung Nguyên nghìn dặm, không ngờ, lại được gặp các vị cố nhân ở đây. Hưu Ca đại nhân, ta muốn giữ họ lại bên mình, đợi đến khi ta có được phủ đệ, những người cố hương này sẽ giúp ta trông coi nhà, huynh thấy, có được không? Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 185, bất ngờ. Gia Luật Hưu Ca nghe thấy La Đông Nhi nói vậy đáng lẽ định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của La Đông Nhi, lại mềm lòng. Khó khăn lắm La Đông Nhi mới mở lòng với hắn ta, hắn không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm nàng không vui. Chỉ là mấy tên nô lệ mới không chịu khuất phục, ở Thượng Kinh Thành cũng chẳng có chuyện gì, cùng lắm đến lúc đó thì phải mấy người ra giám sát bọn chúng là được rồi, đỡ phải phiền lòng nhiều. Nghĩ đến đây, Gia Luật Hưu Ca bèn rộng lượng nở một nụ cười rồi nói, dù cho nàng muốn gì, chỉ cần ta có, ta sẽ cho nàng hết. Chỉ là mấy tên nô lệ thôi mà, có gì phải lo lắng đâu. Hồi Ly Bảo à, bổn đại nhân muốn mua lại bọn chúng, ngươi tính xem tiền nong thế nào. Hồi Ly Bảo đứng ở một bên đã nghe thấy rất rõ ràng, thấy bộ dạng nghe lời mỹ nữ của Gia Luật Hưu Ca, vội vàng cười nói, Hưu Ca đại nhân, ngài nói gì thế, chỉ là mấy tên nô lệ thôi mà, đại nhân nói là tiểu nhân nào dám lấy tiền. Ngài cứ đưa chúng đi đi, dâng chúng cho đại nhân là diễm phúc của tiểu nhân. Gia Luật Hưu Ca cười, thò bàn tay đang đút trong ngực áo ra, nói, được, ngươi đã có lòng như vậy thì ta không khách khí nữa. Hai người các ngươi, đi theo Đông Nhi cô nương. Mắt Loan Đao Tiểu Lục sáng lên, vội vàng kéo La Khắc Địch nói, còn có người này nữa. Dáng vẻ La Khắc Địch lúc đó không giống với lúc đầu, Gia Luật Hưu Ca phải nhìn kỹ mới nhận ra hắn. Gia Luật Hưu Ca nhớ mang máng, người này đứng đầu Tống quân, sau khi bị bắt cũng chẳng hỏi thêm được chút thông tin nào, cuối cùng mới bị bán làm nô lệ, không ngờ hôm nay lại gặp lại hắn. Gia Luật Hưu Ca chau mày nói, người này là tù nhân Tống quân, thật là không nên. Đông Nhi cô nương, nàng không có can hệ gì với hắn chứ? Thời gian này ở trên thảo nguyên, Loan Đao Tiểu Lục, Thiết Đầu và La Khắc Địch thân như chân tay, lúc nào cũng giúp đỡ che chở lẫn nhau, nên tình bạn rất keo sơn, ngày hôm nay thấy mình có cơ hội từ bỏ kiếp nô lệ, sao có thể nhẫn tâm để lại một mình La Khắc Địch. Đầu Loan Đao Tiểu Lục loại sáng, hắn vội vàng nói, đại nhân, hắn là anh họ xa của Đông Nhi cô nương, sao lại không liên quan được chứ? La Đông Nhi vốn thông minh, chỉ là trước đó không nhanh nhạy nên không làm chủ được mình, giờ đã được tôi luyện trong ổ địch một thời gian dài, đã rất nhanh nhạy, nghe Loan Đao Tiểu Lục nói vậy, hiểu được rằng hắn muốn bảo vệ người hắn này. Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu là vì cô mới bị bắt đến khế đan, La Đông Nhi vô cùng hổ thẹn, hắn đã muốn giữ lại người này, thì dù có thế nào nàng cũng phải làm theo mong muốn của hắn. Ngay lập tức nàng ngước đầu nhìn La Khắc Địch, vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ nói, đúng là anh họ thật sao? Huynh! Sao huynh lại ở đây? Gia Luật Hưu Ca rất bực mình, mặc dù hắn yêu La Đông Nhi, nhưng không đến độ vì một người con gái mà mất hết lý trí, cam tâm bị người khác đem ra làm trò cười, thấy bọn họ hợp nhau vào diễn kịch như vậy, coi mình như tên ngốc, trong lòng hắn vô cùng tức tối, hắn đang định buộc phát ra, nhưng khi chỉ tay vào La Khắc Địch, hắn bỗng nhớ lại tên mà La Khắc Địch báo cho hắn biết, La Hạo. Hắn họ La, lúc đó chưa gặp được Đông Nhi cô nương, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy được sao? Trừ phi, hắn thật sự là anh họ của La Đông Nhi. Gia Luật Hưu Ca nghĩ lại, quân phía Bắc Đại Tống hầu hết là chiêu mộ ở vùng đó, người này là người đứng đầu biên quân, lại mang họ La, không chừng là anh họ của La Đông Nhi thật. Nghĩ thế, hắn lại suy xét, trong tên hán tử gầy gược đó có vẻ gian manh, nhưng Đông Nhi cô nương lại rất ngây thơ thuần khiết, nếu không phải anh họ của nàng, thì bảo nàng ấy đóng kịch sao có thể tự nhiên như vậy được. Giờ đồng ý, về sau đi điều tra thêm thân phận của bọn chúng, nếu có điều gì bất thường thì bọn chúng cũng chẳng cao chạy xa bay được. Nghĩ vậy, Gia Luật Hưu Ca bèn hừ một tiếng, rồi nói, đã vậy thì ngươi cũng đi theo đi. Các ngươi hãy nhớ lấy, có Đông Nhi cô nương ở đây, ta không làm khó các ngươi. Nhưng các ngươi tốt nhất là cũng an phận thủ thường cho ta, nếu ngoan ngoãn khuất phục, thì về sau chút bỏ được cái thân phận nô lệ cũng không phải là khó. Nếu không thì... Hửm! Nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ các ngươi gặp nạn, mà còn liên lụy đến cả Đông Nhi cô nương đấy, hiểu không? Loan Đao Tiểu Lục vội vàng gật đầu, La Khắc Địch cũng giả bộ nhận ra Lã Đông Nhi, rất vui mừng. Vì chuyện này mà đã bỏ xa quá với Tiêu Hậu nương nương, Gia Luật Hưu Ca có trách nhiệm phòng thủ, không thể để lỡ thêm giây phút nào nữa. Đành phải dặn Đông Nhi mau chóng đi theo, sau đó hắn ta vội vàng lên ngựa đuổi theo Tiêu Hầu. Gia Luật Hưu Ca đi rồi, Lã Đông Nhi dặn dò mấy nữ binh cùng ngồi chung ngựa, để chiến mã cho La Khắc Địch và mấy người khác. Ba người lên ngựa, Thiết Ngưu không nhịn được nữa liền nói, tẩu tẩu, sao tẩu lại lưu lạc đến Khế Đan, tên quan Khế Đan đó rất khách khí với tẩu, tẩu. Tẩu nhất định khuất phục bọn chúng rồi, nếu không sao hắn có thể để tẩu chỉ huy ngần này nữ sĩ Khế Đan. La Đông Nhi vội vàng giải thích, đại quan Khế Đan đó là Gia Luật Hưu Ca, là đại thích gần ti của Khế Đan, chuyên quản mấy quan lại trong hoàng tộc, quyền lực rất lớn. Hắn đúng là rất khách sáo với ta, nhưng chưa từng có hành động nào quá trớn cả, là một người quân tử thực thụ, ngươi đừng nghĩ linh tinh. La Đông Nhi vừa nói hộ cho Gia Luật Hưu Ca, ngay cả Loan Đao Tiểu Lục cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, những người Khế Đan mà họ đã từng gặp đều rất tàn bạo hung hắn, một nữ tử người Hán như La Đông Nhi, có thể được người Khế Đan đối xử như vậy sao? Trừ phi là đã cho tên đại quan Khế Đan đó món hời nào đó, nên họ mới để nàng ta sống tử tế đến vậy. La Đông Nhi nhìn biểu hiện của họ, vừa giận vừa xấu hổ, nói, sau khi Đông Nhi bị bắt đến, may mà có hoàng hậu Tiêu Nương Nương của Khế Đan sủng ái, từ đó đến giờ ở bên cạnh người, không bị chịu nhục gì hết, những điều Đông Nhi nói đều là sự thật, hai vị sư huynh không tin ta sao. Loan Đao Tiểu Lục nghĩ lại việc La Đông Nhi vì Dương Hạo mà không ngại đem thân mình ra đỡ đạn, trước kia ở Tử Ngọ Cốc đã từng vì cứu người chỉ huy và giữ gìn sự trong sạch của mình mà tự tử, tính cách của nàng mạnh mẽ như vậy, không thể không biết mình nên làm gì, bèn vội vàng nói, đại tẩu, ta không tin người Khế Đan biết phép tắc như vậy, nhưng ta tin vào con người tẩu. Tẩu nói là phải thì nó sẽ là phải, có điều ta thấy Hưu Ca gì gì đó chưa chắc đã có tấm lòng tốt đâu, tẩu phải hết sức cảnh giác với hắn ta, phải giữ khoảng cách. La Đông Nhi nói, điều này đương nhiên ta hiểu, chúng ta đừng dừng lại lâu quá làm người khác sinh nghi, mau lên ngựa, đợi đến khi vào kinh thành, lúc khác nói chuyện sau. Thiết Ngưu thấy Loan Đao Tiểu Lục nói như vậy, chỉ còn cách vứt bỏ hết những gì đang nghĩ, lên ngựa đi tiếp. Không lạ lùng gì khi Thiết Ngưu và Loan Đao Tiểu Lục có cách nghĩ như vậy. Cũng như tác giả, 20 năm trước khi từ một làng nhỏ chuyển đến thành phố Thẩm Dương, bạn học lúc nào cũng nhắc nhở bằng lời của mẹ, nghe nói người trong thành nuôi báo kiếm tiền, gặp phải trẻ con đi lạc là sẽ bắt về cho báo ăn, con phải cẩn thận đấy, không được đi lên phố một mình đâu. Mấy học sinh không biết gì nói vậy cũng còn hiểu được, nhưng ngay cả cô giáo cấp 1 của thôn đó cũng nói, trong thành ô nhiễm rất nặng nề, ngẩng đầu không nhìn thấy trời đâu, toàn là bụi. Cả thành Thẩm Dương chẳng có lấy một cái cây. Người ở đây cũng rất thô bạo, người trong quán rượu, chỉ cần nói không hợp nhau là có thể vác dao ra chém nhau ngay. Những cảnh như vậy ở đâu cũng có thể bắt gặp. Những lời nói đó làm cho tại hạ thật là khủng hoảng, không biết thành phố sao lại có thể là một nơi bẩn thỉu và đầy cạm bẫy như vậy. Thời kỳ đó Tống Liêu không hay giao lưu với nhau, lại chịu sự uy hiếp của Đả Thảo Cốc, người dân đều hận thù với người phía Bắc, làm cho hình tượng của họ bị xấu đi đáng kể. Lão Bách Tính nói ở Bắc Quốc ô nhiễm nặng nề, chỉ có một bầy người mang ăn dợ, không có chút văn minh nào. Nhưng không ai biết rằng Khế Đan đã thành lập được hơn 16 năm rồi, thể chế chính trị còn kiện toàn hơn ở Trung Nguyên, do 16 châu của U Vân có rất nhiều người Hán, khi Trung Nguyên trải qua thời kỳ ngũ đại, lại có rất nhiều người Hán bao gồm cả thương nhân và người đọc sách rời từ Bắc đến Khế Đan tránh nạn, từ đó định cư lại, mức độ Hán hóa của người tộc Khế Đan cũng khá cao. Lúc đó, người Khế Đan thống trị từ khu vực từ Tây đến Lưu Sa, từ Đông đến Hắc Long Giang và khu vực thuộc về Bực Hải, từ Bắc đến Song Khắc Lô Luân bây giờ, phía Nam bao gồm 16 châu Yến Vân. Khu Khế Đan cũ và khu định cư của dân du mục Tây Bắc lấy kinh thành làm trung tâm vẫn giữ chế độ nô lệ. Sau khi phía Đông diệt Bực Hải, vẫn giữ lại chế độ phong kiến cũ vốn có. 16 châu của U Vân phía Nam và 3 khu vực khác nhau của phía Nam vẫn giữ nguyên xã hội phong kiến và chế độ chính trị cũ. Từ đó hình thành nên Tây Bộ, Đông Bộ và Nam Bộ. 3 khu vực này có những dân tộc không giống nhau, thực hiện những chế độ không giống nhau, thống nhất dưới sự thống trị của Triều Liêu. Quý tộc Khế Đan mặc áo Hán, đọc văn Hán, học tiếng Hán, 3 thứ này lưu hành rộng rãi, rất nhiều quý. Tộc Khế Đan tinh thông cưỡi ngựa bán thú, giỏi chiến đấu, về đến phủ, thì lại cầm kỳ thi họa, đàm thơ luận văn, điều gì cũng biết. Dù là pháp chế hay văn hóa, Bắc Quốc đều đã có trình độ khá cao, đó không phải là một thế giới đen kịt không cách nào xóa bỏ được. Nhưng nô lệ vẫn chưa có nhân quyền, còn không bằng nô gia của các nhà người Hán, đó là sự thật. Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu vừa bị bắt, liền ở trong cảnh thân phận nô lệ thấp bé, lại bị nhốt trong trại của Hồi Ly Bảo. Sự hiểu biết duy nhất về Khế Đan là roi vọt và mắng nhiếc, nên cách nhìn của họ đương nhiên là tiêu cực. La Khắc Địch thì hiểu một chút về người Bắc, biết người Bắc cũng có cha mẹ vợ con, cũng biết Trung Quân Ái Quốc, hơn nữa người Bắc sùng bái văn hóa của người Nam, rất nhiều người đến từ Trung Nguyên nhận được sự trọng dụng của người Khế Đan, trở thành những quan cấp cao ở Khế Đan. Vị cô nương Đông Nhi này từ trước đến giờ đều ở trong tầng lớp những nhân vật bề trên ở Khế Đan, lại được hoàng hậu Khế Đan sủng ái, sự việc đó không kỳ lạ chút nào. Hắn nói, Đông Nhi cô nương nói đúng lắm, chúng ta mặc dù đã chịu khổ, nhưng trong láo bách tính Bắc Quốc, chẳng khác gì với chúng ta cả. Người Bắc cũng có hiếu nghĩa, lễ tiết, chỉ là thân phận nô lệ của chúng ta, không ở trong số đó. Đông Nhi cô nương được hoàng hậu sủng ái, có cuộc sống như ngày nay không phải là điều gì lạ lẫm. Hắn đảo mắt một lượt, thấy những nữ binh đó đi đằng sau không nghe thấy họ nói gì, bèn tiếp lời, Đông Nhi cô nương, ta thấy ra luật hưu ca đó vẫn hiểm nghi ta, ta và cô nương phải thống nhất lại với nhau về thân phận phòng tên đó hỏi ra. Được. La Đông Nhi cũng cảnh giác đảo mắt xung quanh, rồi nói nhỏ, tổ tông của ta, là hệ họ Hoài Nam. Tiên phụ là La Công Viễn, định cư ở Bá Châu Liếu Gia vào 17 năm trước, lấy dạy học kiếm kế sinh ai, gia mẫu. Nàng còn chưa nói xong, La Khắc Địch liền tròn xoay mắt, nói, Hoài Nam La Công Viễn. Quý danh lệnh đường có phải là Lý Yên Nhiên không? Lần này đến lượt Đông Nhi ngạc nhiên rồi, nàng kinh ngạc nhìn La Khắc Địch, nói, quý danh của mẹ ta, ngoài ta và tiên phụ, không ai biết, sao huynh? Sao huynh lại biết? La Khắc Địch kích động, nói, Đông Nhi cô nương, à không? Đông Nhi muội muội, muội đã từng nghe lệnh tôn nhắc đến La Công Minh chưa? La Đông Nhi nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua. Mặt La Khắc Địch bỗng buồn, rồi cười đau khổ đáp, thúc phụ. Đúng là đến chết cũng không tha thứ cho cha ta. La Đông Nhi lặng người, huynh nói gì cơ? La Khắc Địch nhìn nàng, nghiêm túc nói, Đông Nhi, ta. Ta đúng là anh họ của muội, gia phụ La Công Minh, là anh của lệnh đài, lệnh tôn. Lệnh tôn từng giận gia phụ ta tham gia vào ngũ triều, ra làm quan, bị người đời chỉ trích, như kẻ vô học, hai huynh đệ thường hay cãi nhau. Một buổi tối 17 năm trước, hai người uống rượu xong cãi nhau, gia phụ bực quá tát thúc phụ một cái, không ngờ thúc phụ không chịu được, từ đó bỏ nhà ra đi, không còn tin tức gì nữa. Không ngờ, phụ thân ta tìm mọi người mười mấy năm rồi vẫn không thấy tin tức gì, huynh muội chúng ta lại tương phùng ở đây. La Đông Nhi tròn xoe mắt, chiếc miệng đáng yêu mở rộng thành hình chữ O, Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu ở hai bên nghe xong cũng đờ người. Loan Đao Tiểu Lục không ngờ mình chỉ nói bừa một câu, hai người họ là anh em, giờ lại linh ứng thật rồi, bà nó chứ, ta còn chú úm tên hồi ly bảo đó chết không được yêu, sao hắn vẫn chưa chết cơ chứ? À, đúng rồi, ta quên không nói thời gian rồi. Trình Phán Quan, Lô Linh Châu của chúng ta Tây Giáp Đẳng Hạng, Đông Giáp Phủ Châu, muốn làm bạn với Trung Nguyên, không thể thiếu được sự giúp đỡ của Phủ Châu Chiết Thị, bổn phủ lần này đến Phủ Cốc, không biết là sẽ cần thời gian bao lâu. Những ngày ta không ở đây, việc vũ trang do đoàn luyện phó sử Mục Lao và Kha huynh đệ phụ trách, việc thuế vụ buôn bán do Lâm Bằng Vũ và ba người còn lại phụ trách, việc học phủ do Phạm Tư Kỳ phụ trách, việc tư pháp do ngươi toàn quyền lo liệu. Các vị phải đồng tâm nhất sức, làm cho Lô Linh Châu chúng ta phát triển như vũ bão.